Chương 26, Cửu U đỉnh điểm nhất. Vạn cổ vân tiêu nhất vũ mao, là thượng tầng thế giới bên trong tuyệt diệu khinh công, ở Cửu U chi địa cho tới bây giờ chưa từng có lưu truyền, Trầm Tam công tử biết dạng này võ học, cũng liền chứng minh hắn cũng không phải Cửu U chi địa thổ dân. Trầm Chấn Y thì mỉm cười, cũng không có uốn nắn hắn. Miễn cưỡng cũng có thể xem như thế đi. Bất quá này cũng không tính được cái gì không tầm thường công pháp, chỉ là bởi vì thân thể có hạn, hắn chỉ có thể dùng loại này cấp thấp khinh công thôi. Quả nhiên như thế. Ngũ kiếm tiên sinh lại càng thêm vững tin bản thân phán đoán, ta sớm nên ngờ tới, thiên hạ vô song Trầm Tam công tử, lại làm sao có thể xuất sinh ở loại này địa phương. Người ta nếu là đồng hương, vậy ta cũng không cần thủ hạ lưu tình. Nếu là từ phía trên xuống tới, liền tuyệt không thể chịu đựng này thâm sơn cùng cốc hoang vu cằn cỗi chi địa. Bọn họ đều mơ tưởng hồi hương, đều muốn lấy được nguyệt hoa tắm rửa, thoát thai hoang cốt. Như vậy trận này quyết chiến, liền là không thể tránh khỏi. Mời. Trầm Chấn Ý Gì đạm nhiên phất tay. Muốn động thủ. Bạch tháp phía dưới đám người toàn bộ đều liều mạng ngửa đầu, cũng không sợ chuồn cổ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người động tác. Đây chính là ngàn năm một thở tuyệt thế cao nhân giao thủ, dù là chỉ học được một chiêu hai thức, cũng có thể hưởng thụ vô tận. Suy. Ngũ kiếm tiên sinh nói đánh liền đánh, rút ra phía sau bên trái thanh thứ nhất trường kiếm, hóa thành một mảnh xích quang, khí thế rộng lớn, chỉ vừa đối mặt liền đem Trầm Chấn Y Y thân thể bao phủ ở to lớn kiếm quang phạm vi bên trong. Quản đại tiên sinh trung lưu kiếm phổ. Lục Như Thiện sư thất thân kinh hô, mọi người ở đây, hắn niên kỷ to lớn nhất, thân làm Lạn Kha tự phương trượng, cũng có thể tính càng kiến thức rộng rãi. Hắn liếc mắt liền nhận ra, đây chính là hơn 200 năm trước, quản đại tiên sinh ỷ lại hoành hành thiên hạ trung lưu kiếm phổ. Nghĩ không ra ngũ kiếm tiên sinh ngoại trừ lấy được quản đại tiên sinh tấn thiết trọng kiếm bên ngoài, cũng đã nhận được hắn tuyệt thế kiếm pháp. Hoán huyết bí pháp, chính là như thế huyền ảo. Trầm Chấn Y Lìa cũng không thèm để ý, đẩy xe lăn, cũng không thấy hắn như thế nào hốt hoảng tránh né, vẫn như cũ nhàn nhã dạo chơi. Cái kia hung ác mũi kiếm, thủy chung không cách nào dính vào hắn góc áo. Quản đại tiên sinh, kiếm ý trọng truyết. Chính hắn là một cái nói chuyện cả lăm người, cho nên có thể hiểu hắn bất động bất hành chi chân ý ngươi lấy hoán huyết bí pháp thôi động, mặc dù cũng không thất thần thủy, nhưng cuối cùng kém nửa bậc, muốn thắng ta, còn xa xa không đủ. Hắn si mê với kiếm, phàm là nhìn thấy kiếm chiêu bên trong chỗ thiếu sót, đều sẽ không nhịn được mở miệng chỉ điểm. Hừ. Ngũ kiếm tiên sinh hơi biến sắc mặt, cổ tay rung lên, thân thiết trọng kiếm trở vào bao, chẳng biết lúc nào lại rút ra trôi thứ hai kiếm, kiếm khí phân loạn, giống như rơi mai, trong đó có liên tục không hết đau thương đau đớn ý. Tang loạn thiếp. Lúc này là điên tiên kinh hô, đây là bọn họ nhất mạch tiên tổ kiếm si Mạc Bất Tà tuyệt chiêu, đáng tiếc 200 năm trước kiếm si chết ở trong tay ngũ kiếm tiên sinh, môn này tuyệt học cũng liền gây mất truyền thừa. Nếu không phải hắn tự sáng tạo đại hóa mộng pháp, cũng khó có hôm nay thành tựu. Vừa mới nhìn thấy quản đại tiên sinh bên trong lưu kiếm, điên tiên sớm đã đoán trước ngũ kiếm tiên sinh cũng sẽ dùng loạn ly kiếm sử xuất tang loạn thiếp, bất quá thật sự nhìn thấy thời điểm, vẫn đè nén không được trong lòng kích động. Mạc Bất Tà vợ con ly tán, nản lòng thoái chí, lúc này mới có loạn lạc chết chóc nỗi khổ. Ngũ kiếm tiên sinh ngươi trích lạc cửu lũ chi địa, cũng có sinh ly tử biệt tiếc. Này kiếm pháp ngược lại là được thần vận. Trầm Chấn Y khen một câu, hắn giơ lên ngón tay, nhẹ nhàng ở không trung xẹt qua đường vòng cung, nhìn như bình thường, nhưng ngũ kiếm tiên sinh nguyên bản lộn xộn kiếm thế giống như là bị hắn dẫn đạo đồng dạng, hóa vào quỹ đạo. Tang loạn thiếp công kích, trọng yếu nhất chính là một cái loạn chữ, có thể công lúc bất ngờ xuất kỳ bất ý. Bây giờ bị Trầm Chấn Y giải quy phạm, chỗ nào còn có cái gì loạn lạc chết chóc ý. Ngũ kiếm tiên sinh lại kích vô công. Cũng không nhục trí, lặng lẽ âm thanh bên trong, đệ tam kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm quang như nhiều loại hoa, cường thịnh rậm rạp, giống như mùa xuân. Nhưng ở nơi này náo nhiệt, rồi lại có một cỗ thâm trầm cô độc ý. Quan cái mãn kinh hoa, thư nhân độc tiểu tụy. Đây là náo nhiệt nhất tịch mịch kiếm. Trầm Chấn Y rỉa vỗ tay khen, này kiếm pháp liền có chút ý tứ. Huyền Huyền kiếm phái, chính là cửu vũ chi địa cái thứ nhất tham ngộ kiếm ý tông phái. Nếu là lại cho độc cô ý mấy năm thời gian, đêm này vạn hoa kiếm cuối cùng một thức xuân tận hồng nhan lão hoàn thiện, chính là giao đấu phía trên cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn lắc lắc đầu thở dài, vẫn lấy chỉ làm kiếm, gặp chiêu pha chiêu. ngắn ngủi giao phong, mấy cái đối mặt, ngũ kiếm tiên sinh cũng đã liên tục đổi ba loại thất truyền tuyệt thế kiếm pháp, Trầm Trấn Y Y lại một mực ngồi ở xe lăn, chưa từng xuất kiếm, cũng chưa từng đứng lên. Tư trang diện nhìn lên, mảy may không rơi vào thế hạ phong, thậm chí nhiều mấy phần thong dong. Ngũ kiếm tiên sinh trầm mặc không nói, tiếp tục ra đệ tử kiếm. Kiếm ý mênh mông, bao lấy khắp nơi, hoàng giả khí tượng, tự nhiên sinh ra. Những người đứng xem không thể không lui nữa ra mấy trượng có hơn, đều có quỷ bái xúc động. Cửu U kiếm hoàng từ hành chi, đoạn không bất lưu kiếm. Đây là cửu U chi địa duy nhất bị mang theo kiếm hoàng xưng hào võ giả, hắn vốn chính là trong kiếm hoàng đế, cùng thời đại kiếm khách, nhìn thấy hắn đều chỉ có thể cúi đầu. Hắn kiếm khí, tự nhiên cũng liền mang theo một loại đường hoàng chính khí, dựa vào thần uy liền có thể áp chế đối thủ. Trầm Trấn Y trên mặt cũng nhiều mấy phần nghiêm nghị. Hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo, chỉ nghe suy suy tiếng vang, bạch y trưởng tụ bị kiếm khí hoạch xuất ra mấy đầu vết nước, đám người không khỏi đều là cùng đều lên kinh hô. Cửu U chi địa nhiều nhân kiệt. Trầm Trấn Y thì thở dài, nếu bọn họ không bị ngươi giết chết, hôm nay cửu U, tất nhiên cũng là bách hoa tể phóng. Ngũ kiếm tiên sinh, ngươi có tội. Từ Trầm Mộng Thiên khai sáng khí kiếm sơn trang, 300 năm cửu U chi địa tập tục mở ra. Võ học lúc đầu có tiến bộ nhảy vọt, đáng tiếc vì ngũ kiếm tiên sinh một người ngăn lại. Nếu không mà nói, hôm nay cửu U chi địa, tuyệt sẽ không là như vậy chán trường bộ dáng. Thì tính sao? Ngũ kiếm tiên sinh không thèm để ý chút nào, cười dài nói, ta trả nguyệt sau đó, đâu để ý hắn hồng thủy ngập trời. Trầm Trấn Y kìa, bọn họ đều chết ở ta dưới kiếm, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn cổ tay rung lên, uy lực càng mạnh để ngũ kiếm xuất thủ. Nếu như nói vừa mới mấy loại kiếm pháp, rất được kiếm chiêu biến hóa chi diệu, kiếm ý sâu xa kỳ, vậy cái này một kiện, liền lộ ra đơn giản thô bạo rất nhiều, cơ hồ là thuần túy lực lượng, ầm ầm muốn nghiền ép tất cả. Ma giáo kiếm pháp. Người vây xem đều nhìn ra được loại này phong cách, đều là kêu to. Ma giáo phía trước mấy đời giáo chủ Thiết Tâm Ma, danh xưng từ cổ chí kim mạnh nhất ma giáo giáo chủ, thể dụng bất nhị dĩ nhiên đại thành, thân này độc kiếm cả người đen kịt. Nặng đến 120 cân, cùng với nói là kiếm, càng không bằng nói là một ngụm cự truy. Một kiếm này nện xuống, có thiên quân chi lực, người nào có thể làm. Hoán huyết bí pháp, có khác ảo diệu, ngũ kiếm tiên sinh liên tục đổi dùng 5 loại kiếm pháp, mỗi một loại kiếm pháp uy lực đều so trước đó càng mạnh. Bây giờ này đệ ngũ kiếm, cũng đã dẫn động thiên địa lôi đỉnh chi lực, tứ phía dãy núi đại hải đều truyền đến ầm vang tiếng vang, phảng phất chính là đồng tình. Một kiếm này cũng đã siêu việt lúc trước Thiết Tâm Ma cảnh giới. Hoán huyết bí pháp hơn 200 năm chân khí tụ tập ở đây, muốn một lần là xong. Ở nơi này cường đại không thể địch nổi lực lượng trước mặt, cửu U chi địa bất luận cái gì đối thủ đều chỉ có thể run rẩy phủ phục, nên đón tử vong vận mệnh. Lục Như Thiện Sư 50 năm thiền định tu vi, cũng không tự chủ được kinh hồn tăng đảm, toàn thân rung động, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần khí. Nay thậm chí siêu việt bọn họ có thể lý giải nhập thần cảnh giới. Một kiếm này, cũng đã đột phá cực hạn, đã tới cửu U đỉnh điểm nhất. Võ. Đạo. Đệ. Thập. Cảnh. Chương 27, Chí Nhu thắng Chí Cương. Tuyệt vọng bao phủ. Cho dù Trầm Tam công tử lại thế nào thiên tài, hắn xem như 17 tuổi thiếu niên, có thể bước vào nhập thần chi cảnh, cũng đã xem như khoáng cổ tuyệt kim. Liền xem như hắn tiên tổ Trầm Mộng Tiên. Ở hắn cái tuổi này cũng tuyệt không có khả năng đến bậc này tu vi. Nhưng là hiện tại Trầm Tam công tử trước mặt đối thủ, là đã sống hơn 200 năm lão quái vật. Ngũ kiếm tiên sinh dựa vào hơn 200 năm tích lũy hoán huyết chân khí, không để ý tinh, thần hạn chế, cưỡng ép đột phá võ đạo đệ thập trọng. Đây là gian lận. Đây là vô liêm sỉ. Vây xem võ lâm nhân sĩ đều ở trong lòng gầm thét, nhưng là ở cái này tuyệt mệnh một kiếm kiếm khí áp bách phía dưới. Chỉ cảm thấy hầu tóc gấp, không có một người có thể kêu đi ra. Trầm Trấn Y thì như mày. Hắn chậm rãi từ vừa mới cắt đứt trên tay háo kéo xuống một đoạn vải, nhẹ nhàng trong gió lắc một cái, tung bay chưa chắc. Ngũ kiếm tiên sinh thân độc kiếm vỗ xuống, thế đại lực trầm, Trầm Trấn Y thì lại chỉ nhấc tay, lấy cái kia yếu đối vải, hướng về phía thân kiếm nhẹ nhàng một điểm. Ông! Giống như hồng trung chấn động tiếng liên miên không dứt chuyển tới. Trầm Trấn Y trong tay vải cùng thân độc kiếm vừa chạm vào, cũng không có hóa thành bột mịn, mềm dẻo mà kiên cường đứng thẳng lấy, giống như là tật phong bên trong kình thảo, mặc dù cong mà không gãy. Hắn lấy một cây vải, ngăn trở không có thể địch nổi thân độc kiếm. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-T-U-I-N-E-T hai người thân hình cứng đờ, cứ như vậy duy trì đồng dạng tư thế, riêng phần mình bất động, chỉ có thân độc kiếm rung động liên tục, mà trầm chấn y trong tay vải, cũng vẫn ở đung đưa trong gió bất định. Lấy trí nhu mà thắng trí cương. Trầm Thọ quả thực là kinh hỉ gào thét, đây là ta khi kiếm sơn trang vạn tàng kiếm kinh bên trong trí cao cảnh giới, chính là tiên tổ cũng chỉ có thể phỏng đoán, không thể đạt thành. Lao Tam. Lao Tam hắn dĩ nhiên có thể luyện thành. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe suy suy tiếng vang, trầm chấn y lìa vải vỡ ra, hóa thành ngàn vạn tia sợi thô, tản mát trong gió. Mà thân độc kiếm cũng đổ cuốn mà về, ngũ kiếm tiên sinh phiêu nhiên mà lùi, thuận thế thu kiếm vào vỏ, sắc mặt rẽ run. Hắn thở dài nói, nghĩ không ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ai có thể ngờ tới, chỉ là 17 tuổi thiếu niên, thế mà cũng có thể đột phá cửu lưu chi địa võ đạo cực hạn. Nếu không có võ đạo đệ thập cảnh, nói cái gì chẳng nguyệt phi tiên. Trầm chấn y thì thái độ bình tĩnh, đêm qua ta cũng không phải đại ngôn dọa người, tối nay chẳng nguyệt, đã thành định cục. Lao tiên sinh, ngươi chính là dùng ra công phu thật à, nếu không ta nếu xuất kiếm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn dương một tay lên, đầu ngón tay lưu lại bố trí sợi thô bay múa, giống như bổ công anh tản mát trong gió. Nhưng mỗi một cây tia sợi thô, đều mang theo lợi nhận đồng dạng lạnh lẽo sắc ý, bất luận cái gì một cây tia đều có thể dễ như trở bàn tay giết người. Không sai, không sai. Ngũ kiếm tiên sinh cười to, hắn đưa tay một vòng, phía sau năm thanh trường kiếm, toàn bộ đều bay lên ra khỏi vỏ, huyền không đứng ở trước mặt. Tân tân khổ khổ chủ bị mấy trăm năm, không nghĩ đến hôm nay thì có trả nguyện cơ hội, ta ha có thể buông tha. Ngươi mặc dù được trời ưu ái, ở loại này địa phương đều có thể ở 17 tuổi liền đột phá võ đạo đệ thập cảnh, nhưng như thế nào lại là ta 200 năm tích lũy đối thủ? Trầm chấn y kìa, lúc đầu ngươi hẳn là lấy cửu lũ chi chủ, đáng tiếc gặp được ta. Chỉ có thể trách ngươi vận khí không được. Hôm nay ngươi chết, có thể oán không được ta. Hắn đột nhiên nắm chặt tấn thiết trọng kiếm, không để ý mũi nhọn cắt vỡ bàn tay, răng rác một tiếng xoay thành hai đoạn, lại là nhét vào miệng bắt đầu nhai nuốt. Cái kia kim loại ma sắt thanh âm cùng mùi máu tươi nổi lên, hợp với ngũ kiếm tiên sinh trên mặt cái kia cổ quái sốt ruột thần sắc, làm cho người buồn nôn. Mọi người ở đây không rét mà run, có người kinh hô hỏi, hắn đây là làm cái gì? Chẳng lẽ là đánh không lại Tam công tử muốn tự sát? Liền xem như tuyệt thế võ giả, trung quy là huyết nhục chi khu, nuốt sống lợi nhận, đây không phải là tự sát là cái gì? Liền xem như Lục Như thiện sư, điên tiên, Trầm Thọ đám người đều là mộng nhiên không biết, nhưng trực giác không phải là cái gì điểm tốt. Hoán huyết bí pháp một bước cuối cùng, thôn kiếm chi thuật. Trầm chấn y dì dù bận vẫn đung dung, hắn run lên ống tay áo, thần sắc ngưng trọng. Lợi dụng này thôn kiếm chi thuật, hội tụ chém giết cao thủ tinh khí thần, nhất cử tăng lên bản thân cảnh giới, đi đến cửu u chi địa hạn chế bên ngoài. Trong lúc nói chuyện, ngũ kiếm tiên sinh cũng đã nuốt sống ba thanh kiếm, khỏe miệng máu thịt bé bét, hai mắt phiếm hồng, thân thể lại tăng vọt có hai ba thước, hắn nguyên bản là cao lớn, bây giờ chừng cao khoảng một trượng, có thể xưng cự nhân. Pháp môn này sẽ có nghiêm trọng di chứng, qua hôm nay, hắn tu hành sẽ diện rộng lui lại, thân thể cũng sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm cùng ám thương, chí ít cũng phải điều trị mấy năm mới có thể phục hồi như cũ. Nhưng đối với hiện tại ngũ kiếm tiên sinh tới nói, chỉ có trước thắng được trầm chân y lìa, mới có thể cân nhắc tương lai. Tam công tử, tranh thủ thời gian xuất thủ A. Điên tiên nhìn tình huống không đúng, vội vàng hô to kêu to. Ở đây cao thủ, đều có thể rõ ràng cảm giác được ngũ kiếm tiên sinh khí thế kéo lên. Không thừa dịp lúc này công kích, chờ hắn thật hoàn thành cái gì cái gọi là thôn kiếm chi thuật, trời biết rõ có thể mạnh đến trình độ gì. Còn không mau động thủ, còn đợi lúc nào. Điên tiên thân làm bội phục trầm tam công tử lã vọng buông cần bình tĩnh, nhưng loại thời điểm này, cũng không cần chơi nhịp tim. Trầm chấn ý gì lại mỉm cười khoát tay. Thôn kiếm chi thuật thi triển thời điểm, chư vị bị giết cao thủ tinh khí thần giải rác ở bên ngoài, cho dù xuất thủ, cũng chỉ sẽ bị hắn cản trở, phí công hao phí khí lực thôi. Liên ở lúc này, ngũ kiếm tiên sinh cũng đã toàn bộ đem năm chuôi kiếm đều nuốt vào miệng. Hắn cuối cùng dài hơn 4 thước cao, cái trán trung gian vỡ ra, lộ ra một đạo huyết tuyến cùng bạch cốt tầm u, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nguyên bản lộ ra có chút thon gầy thân thể, bây giờ biến hùng tráng, hai tay giống như gấu bảng đồng dạng thô. trong mũi phun ra bạch khí, giống như là khát máu dã thú. Hắn trong lúc phất tay đều tràn đầy lực lượng, phảng phất dậm chân một cái liền có thể phá hủy 300 năm này lịch sử bạch tháp. Ngửa mặt lên trời gào thét, sơn nhạc chấn động, liền xem như Lục Như Thiện sư dạng này cao thủ, đều không nhịn được bịt lấy lỗ thai, mặt lộ vẻ thống khổ. Đây là cỡ nào đáng sợ lực lượng. Nhưng mà Trầm Trấn Y Nhi vẫn như cũ thờ ơ. Vẫn là không thăng bằng. Bởi vì cũng không phải tự thân tu hành lực lượng, tinh, khí, thần xa xa không cách nào đi đến cân bằng, đơn thuần lực lượng tăng lên, mặc dù có đáng sợ uy thế, nhưng là không đủ gây sợ. Hắn chậm rãi đẩy ra xe lăn, chậm rãi ở bạch tháp đỉnh đứng lên. Tam công tử. Lao tam. Chân ngươi tốt. Sư phụ. Bạch tháp phía dưới vây xem đám người không để ý tất cả la hoảng lên, tuyệt đối không ngờ tới, bị thân y phù tử thông phán định toàn thân kinh mạch đoạn tuyệt, không có khả năng đứng lên Trầm Trấn Y, thế mà sáng tạo ra kỳ tích. Hắn trước đó, liền ngồi ở xe lăn đánh bại quần hùng, nhưng mọi người vẫn cho là hắn đi lại không tốt. Phù tử thông mở to hai mắt nhìn, một bên ho khan, một bên sợ hãi thán phục. Tam công tử. Đây là dùng kiếm khí chèo chống thân thể. Đây là cỡ nào nghị lực. Đang bị Trầm Trấn Y phế bỏ võ công sau đó, thân y phù tử thông cũng không rời đi khí kiếm sân trang, ngược lại là có thể bỏ xuống tất cả gánh nặng, trở thành một cái thuần túy y lìa sinh. Hắn cũng không oán hận Trầm Trấn Y lìa ý, chỉ cảm tạ hắn thiện ý. Bây giờ kẻ khác nhìn không ra, phù tử thông lại có thể thấy thanh thanh sở sở. Chương 28, Cự Đại Kiếm. Trầm Tam công tử kinh mạch cũng không khôi phục. Hắn sở dĩ có thể đứng lên, là bởi vì dùng sắc bén kiếm khí quán thông toàn thân, cũng dùng cái này đến khống chế thân thể hành động. Kiếm khí cỡ nào sắc bén, ở thể nội hành tẩu vậy đơn giản là cực hình. Tam công tử đứng ở bạch tháp đỉnh, đơn giản giống như là đứng ở mũi đao phía trên một dạng. Người như vậy, gọi người như thế nào có thể không bội phục? Phu tử thông lệ nóng doanh trọng. Ngũ kiếm tiên sinh cũng nhìn chăm chú lên Trầm Trấn Y Lìa, nhìn hắn đứng lên, khen. Lúc đầu ta cảm thấy ngươi ngồi ở xe lăn, không khỏi có thắng mà không võ tiếc nuối, bây giờ ngươi cũng đứng lên, lúc này mới xem như công bằng, lần này ta để ngươi, trước xuất kiếm A. Trầm Trấn Y thờ ơ nói, ta tất nhiên đứng lên, tiếp theo chiêu xuất thủ, chính là ngươi tử kỳ. Hắn lại phất phất tay, ở cửu u chi địa, cũng đã không có gì thích hợp ta kiếm, ta cũng đã không cần dùng kiếm. Ngươi ra tay đi, kiếm cũng ở ta dưới chân. Dưới chân. Chính là đứng sừng sững 300 năm bạch tháp. Lấy bạch tháp làm kiếm, ngưng tụ khí kiếm sơn trang 300 năm khí vận. Trầm Trấn Y Di thong dong tự nhiên. Cuồn vọng. Thôn kiếm chi thuật hoàn thành sau đó, ngũ kiếm tiên sinh tự nhận cũng đã vô địch thiên hạ, lại phát hiện Trầm Trấn Y Di vẫn không có mảy may e ngại, tức giận nói, tất nhiên như thế, vậy ta cũng liền không đợi, trả nguyệt cơ hội đã đến, ngươi liền nhìn ta cuối cùng sát chiêu a. Hắn gầm thét một tiếng, song trưởng luân chuyển. Toàn thân vỡ toang, có vô số huyết châu bắn ra, ở hắn trong bàn tay rành rụm, hóa thành một ngụm máu tươi trường kiếm, còn đang không ngừng lớn mạnh. Trầm Trấn Y khoan thai tự đắc nhìn qua hắn. Huyết khí chi kiếm, cũng chính là hoán huyết bí pháp cao nhất tuyệt học, bây giờ ngũ kiếm tiên sinh nuốt kiếm đã xong, có thể tụ tập 200-300 năm chân khí, phát ra lôi đỉnh vạn quân một kích. Một kích này, mới nắm giữ trả nguyệt phi tiên lực lượng. Trầm Trấn Y nhắm hai mắt. Mũi chân dẫm lên bạch tháp, cảm nộ khí kiếm sơn trang tích lũy lực lượng, lẳng lặng chờ đợi cuối cùng phân thắng thua một khắc. Ngũ kiếm tiên sinh huyết khí chi kiếm càng ngày càng lớn, cuối cùng bành trướng đến chừng 2-3 trượng dài, lưỡi kiếm rộng chừng 3 thước, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ tàn nhẫn chi khí, cơ hồ có thể hoành tạo thiên quân. Tháp phía dưới đám người, bị kiếm này huyết khí áp bách, lần thứ 2 rời khỏi hơn 10 trượng, bạch tháp đỉnh tình hình cơ hồ cũng đã nhìn không rõ. Chỉ có thể âm thầm vì Trầm Trấn Y Lìa lo lắng. Lấy. Theo lấy huyết khí chi kiếm lớn mạnh đến cực hạn, ngũ kiếm tiên sinh cũng liền không ở phí sức áp chế, vung tay đánh cược một lần. Huyết kiếm giống như thuyền lớn, hoành hành bá đạo hướng về đối diện Trầm Trấn Y Lìa đánh tới, chỉ cần đụng một chút, chính là thịt nát xương tan. Thiên thượng nguyệt nhãn đột nhiên rung động, quang hoa biến hóa. Đây là thiên địa cảm ứng được to lớn lực lượng, cái kia cực đại nguyệt nhãn, hóa thành một khỏa lưu tinh. Chậm rãi hướng về kịch đấu bên trong hai người tới gần. Trảm nguyệt cơ hội, liền ở lúc này. Trầm Trấn Y Di thả người vọt lên, vững vàng ở huyết kiếm phía trên, tránh đi hung ác một kích. Kia huyết kiếm lại giống là có sinh mệnh, như rắn hổ mang đồng dạng đầu đống nhiên nít lên, mau lẹ vô cùng hướng Trầm Chấn Y khởi sướng truy kích. Trầm Chấn Y nhẹ nhàng linh hoạt bay về phía sau đi, cái tiêu kiếm khí mặc dù dũng, nhưng còn đuổi không kịp. Không được chạy. Ngũ kiếm tiên sinh cũng phi thân mà đến, ở sau lưng ngăn cản Trầm Chấn Y lui lại đường đi. Hai người song trưởng một phát, riêng phần mình thân thể chấn động, ngũ kiếm tiên sinh hướng về sau nhanh chóng thối lui, Trầm Chấn Y lại bị huyết kiếm bức bách lui không thể lui, chỉ có thể lại hướng phía trên vọt, rời đi đỉnh tháp cũng đã chừng cao khoảng 10 trượng. Người ở không trung, mượn lực không dễ, mặc dù có thể lợi dụng chân khí biến hóa, nhưng cuối cùng có hạn chế. Bây giờ hắn bị buộc đến không trung, đã là đến tuyệt địa. Ngũ kiếm tiên sinh cất tiếng cười dài, cùng huyết kiếm một trái một phải, hướng về Trầm Chấn Y lìa bổ nhào. Lần này, Trầm Chấn Y lìa cũng đã không có né tránh cơ hội. Tam công tử. Đọc truyện ở. Đoàn người kinh hô, có rất nhiều người đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy cuối cùng bi thảm một màn. Liền ở lúc này, Trầm Chấn Y trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Hắn thân ở tuyệt cảnh, thái độ lại như cũ thong dong, tất nhiên tránh không khỏi, vậy liền không cần lại tránh. Dưới ánh trăng rơi, ở sau lưng hắn, sán lạn lấp lóe, phảng phất giống như tiên nhân. Trầm Chấn Y lìa dưới chân một điểm, ở không trung xoay tròn, phảng phất là huyền chuyển vũ đạo, mà hắn sau lưng, to lớn bạch tháp phảng phất là bị cự lực rút lên, vùng núi chấn động, bùn cắt nhào tốc mà xuống. Đây là... cái gì? Ngũ kiếm tiên sinh hoảng sợ, hắn phảng phất trông thấy bạch tháp lăng không dâng lên, xoay tròn lấy hướng hắn cùng với huyết khí chi kiếm đánh tới. Này! Trầm Tam công tử thật có thể đem này to lớn bạch tháp xem như kiếm đến dùng. Hắn rủi rủi con mắt, không dám tin. Nhưng mà đây chính là hắn trong cuộc đời cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng. Phốc phốc! Mấy ngàn vạn cân bạch tháp cùng chạy nhanh đến ngũ kiếm tiên sinh chạm vào nhau. Liền như là lấy thạch kích trứng, cho dù là cửu u chi địa mạnh nhất võ đạo lực lượng, cũng không có khả năng cùng tự nhiên vĩ lực đến chống lại. Bạch tháp ngọn tháp đem ngũ kiếm tiên sinh ngực tùy tiện đâm thủng, máu tươi dâng trào, nhiễm đỏ nửa mặt bạch tháp, gào thét, huyết khí chi kiếm cũng hóa thành hư không. Ngũ kiếm tiên sinh mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Bạch tháp cũng không hoàn toàn rời đi mặt đất, chỉ là rút ra mấy trượng, nghiêng nghiêng tựa tại sân gian. Ngũ kiếm tiên sinh thi thể liền treo ở mái hiên, theo gió phiêu lãng. Liền kết thúc. Hết thể đều kết thúc, mọi người ở đây, toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái như vậy to lớn tai họa, liền bị Trầm Tam công tử tùy tiện đánh bại. Trầm Tam công tử. Thật thiên nhân. Ngũ kiếm lao quái, làm sao sẽ là Tam công tử đối thủ? Cha. Ngài nhìn thấy không? Tam công tử vì ngài báo thù. Tam công tử vạn tuế. Tam công tử thiên hạ vô song. Cách rất lâu, những cái này võ lâm nhân sĩ mới buộc phát ra to lớn tiếng hoan hô, bọn họ chứng kiến đến kỳ tích. Nhưng mà Trầm Chấn Y sắc mặt ngược lại có chút bi thương, hắn cũng không thèm để ý trận này đơn giản thắng lợi, mặc dù mượn dùng thiên địa chi lực, rút ra bạch tháp giết địch, cũng là phí hết không ít khí lực, nhưng là cùng sau khảo nghiệm so sánh, vừa mới một trận chiến này, còn căn bản không tính là cái gì. Hắn quay thân mà đứng, thân ảnh cao ngạo mà tịch mịch. Ở Trầm Tam công tử trước mặt chính là so bình thường lớn gấp 100 lần Nguyệt Nhãn. Nguyệt Nhãn cũng đã hạ xuống như thế độ cao. Vừa mới đắm chìm trong Trầm Tam công tử cùng ngũ kiếm tiên sinh một trận chiến võ lâm nhân sĩ, lúc này mới phát hiện dị thường. Này Nguyệt Nhãn! Chuyện gì xảy ra? Làm sao lớn như vậy? Cũng đã rơi xuống Trầm Tam công tử trước mặt. Đám người thất kinh, phát hiện dưới chân biến nhẹ nhàng. Cơ hồ có thể tùy tiện ly khai mặt đất, thân thể biến không giống như là bản thân một dạng, đây đối với võ giả tới nói, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Có biết nội tình mấy người đều là thần sắc ngưng trọng. Trảm Nguyệt Phi Tiên, rất nhiều người đều nghe nói qua. Đây là cửu vũ chi địa võ đạo đi đến cực hạn biểu hiện. Nhưng mà đến cùng cái gì là Trảm Nguyệt Phi Tiên, Trảm Nguyệt sau đó lại sẽ phát sinh cái gì, không người biết được. Bởi vì hôm nay Trầm Tam công tử cùng ngũ kiếm tiên sinh một trận chiến, Trảm Nguyệt trước giờ đến. Trầm Chấn Y lìa bùi ngùi thở dài, đứng chắp tay, nhìn qua trước mặt có thể đụng tay đến Minh Nguyệt. Đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Hắn than khẽ, đưa tay đẩy. Chương 29, Trảm Nguyệt phi tiên. Siêu. Một đạo duệ kim sáng ngời kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, xẹt qua Nguyệt Nhãn mặt ngoài, chỉ nghe suy suy tiếng vang. Cái kia to lớn Nguyệt Nhãn dĩ nhiên từ đó chia hai nửa, phun mạnh ra tương chất nguyệt hoa. Trầm Chấn Y liễu vô thanh vô tức, liền bị này đầy trời nguyệt hoa nuốt hết. Chợt góc nhìn tứ phía bát phương, đều có quang hoa vang khắp nơi, giống như là mỹ lệ khói lửa. Võ Lâm nhân sĩ nơm nớp lo sợ, vốn định muốn nhấc chân chạy, nhưng là cái kia nguyệt hoa dính vào người, đột nhiên cảm thấy không nói ra được dễ chịu, toàn thân chân khí tổng lượng đều có rõ rệt tăng lên. Bọn họ đều không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ ở trong đó có chỗ tốt, lúc này đều là ngồi xếp bằng xuống, vận công điều tức, hấp thụ lấy giống hồng thủy đồng dạng tràn vào thân thể bàng bạc chân khí. Đứng được càng gần, chỗ tốt lại càng rõ ràng. Phía trước nhất Lục Như Thiện Sư, Trầm Thọ, Điên Tiên đám người có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, bọn họ kinh hỉ phát hiện, nguyên bản coi là cũng đã trì trệ không tiến võ học cảnh giới nhanh chóng lên cao, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể nhập thần, thậm chí đối nguyên bản nghĩ đều không nghĩ tới võ đạo đệ thập cảnh, cũng không phải không có đi đến khả năng. Đây cũng là chẳng nguyệt sao. Nguyệt trong tinh hoa, toàn bộ khuynh tiết, võ đạo đại thịnh. Đây không phải tốt đẹp sự tình sao. Sở Hỏa là có chút ngây thơ, nàng đi qua Trầm Chấn Y tắm thuốc điều trị thân thể càng dễ dàng hấp thu nguyệt hoa lực lượng, so với người khác lấy được chỗ tốt còn nhiều hơn, cơ hồ là nước chảy thành sông đột phá võ đạo đệ bát cảnh tọa chiếu, cùng đỉnh cấp những cái kia đám cao thủ cùng một chỗ bắt đầu trùng kích đệ cửu cảnh. Nhưng là Trầm Chấn Y vì cái gì nói long trời lở đất, vì cái gì ẩn ẩn có chút lo lắng. Tràng nguyên sau đó, còn sẽ phát sinh cái gì? Sở Hỏa La trong lòng tràn đầy nghi vấn. Đứng ở nguyệt hoa tắm rửa trung tâm nhất vị trí, Trầm Chấn Y vẻ mặt không đổi sắc, hắn mặc cho lấy nguyệt hoa tràn vào thân thể, cũng không có chủ động đi lợi dụng, chỉ là yên lặng kéo qua xe lăn, ngồi xuống. Nếu có một bình trà, hắn có thể lặng lặng thưởng trà đến chờ đợi. Nguyệt hoa tắm rửa, sáng như ban ngày, kéo dài đến một canh giờ. Mọi người ở đây, đều phải to lớn chỗ tốt. Mà cửu u chi địa, tối nay cũng là nguyệt hoa lưu chuyển, toàn diện cất cao nơi đầy võ đạo trình độ. Đợi đến những cái này, nguyệt hoa toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn, nguyệt nhãn tan biến, khi kiếm sơn trang hậu sơn mới lại lâm vào trong bóng tối. A, chạm nguyệt sau đó, còn có nguyệt nhãn ở trời. Chỉ là xa chút. Có người ngẩng đầu nhìn trời, tự nhiên phát hiện giữa bầu trời vẫn có một vòng nguyệt nhãn, phát ra trong sáng quang mang. Chẳng lẽ nói chạm nguyệt là chạm không dứt? Cái kia mỗi chạm một lần, cửu u chi địa võ đạo trình độ, chẳng phải là có thể tăng nhanh như gió một lần. Đám người trong lòng vui vẻ, còn muốn hướng Trầm Tam công tử hỏi thăm. Đọc. Chuyện ở. Đã thấy Trầm Chấn Y liền ngồi lên xe lăn, nhẹ nhàng từ bạch tháp đỉnh xuống tới, trước mặt vẻ mệt mỏi, nói, hôm nay chẳng nguyệt, ta biết rõ chư vị đều có không ít nghi vấn, bất quá sự tình đã đến nước này, cũng không gấp giải thích. Mấy ngày, các nơi tất khắc thường sự tình. Đến lúc đó ta cùng nhau cùng các ngươi nói rõ. Hắn không để ý đám người nên ngang rời đi, Sở Hỏa La tranh thủ thời gian tùy thị ở phía sau, chỉ còn lại mọi người nghị luận nhau nhau, không rõ ràng cho lắm. Trầm Chấn Y trở về Mộng Kiếm Tiểu Trúc, như cũng là đóng cửa nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, hắn mới phân phó Sở Hỏa La, triệu tập đám người, cùng Khí Kiếm Sơn Trang Vạn Tàng Điện nghị sự. Khí Kiếm Sơn Trang Vạn Tàng Điện, chính là sáng lập Sơn Trang Trầm Mộng Thiên sở kiến trúc rộng lớn, chiếm diện tích cực lớn. Ngày thường chỉ xem như cung phụng tiên tổ sử dụng, cũng không dùng để nghị sự. Chỉ là bởi vì lần này ở Khí Kiếm Sơn Trang võ lâm nhân sĩ đông đảo, cho nên Trầm Chấn Y mới có thể tuyển nơi này. Chuyên lời nói sau đó, Trầm Chấn Y rửa sạch đã xong, mới khiến Sở Hỏa La đẩy xe lăn, từng bước mà lên, một đường đến Vạn Tàng Điện đang cửa ra vào. Một đám võ lâm nhân sĩ cùng Khí Kiếm Sơn Trang đệ tử, đều ở cửa ra vào nên đón, cung kính phi thường. Bao quát Trầm Thọ, đều không dám đoạt ở chính mình nhi tử trước đó. Mọi người ở Vạn Tàng Điện hai bên đứng thẳng, tách ra một đầu con đường, nhường Trầm Chấn Ý đi một mực lên tới trong điện trung ương đài cao. Lúc này mới từ Lục Như Thiện Sư ra mặt hỏi thăm, Tam công tử, từ đêm qua Trảm Nguyệt bắt đầu, chúng ta đều cảm thấy có chút không thích hợp, sáng nay các nơi truyền đến tin tức. Càng là cổ quái. Nói là rất nhiều địa phương địa hình đại biến, biên cương chín một động các vùng, càng thấy nơi xa nhiều thương mang bình nguyên, không biết thông hướng phương nào. Còn muốn mời Tam công tử vì chúng ta giải hoặc. Trầm Chấn Y lìa gật đầu nói, hôm nay triệu tập chư vị, đang vì việc này. Các ngươi tin tức cũng nhanh. Cái này cũng không kỳ quái, cửu u chi địa diện tích cũng không lớn. Nếu như nói khí kiếm sơn trang có thể nói là cửu vũ trung tâm, như vậy lần này đi tứ phương không đến ngàn dặm, đều đến biên cương chi địa. Biên cương tứ phía, nguyên bản đều là đại hải vần quanh, trên biển cũng có nồng đậm hắc vụ, không thể đi xa. Trước kia cũng có không sợ chết, lái thuyền ra biển, nhưng cuối cùng đều là hài cốt không còn, lại không tin tức trở về. Cho nên có lịch sử đến nay, cửu vũ chi địa người liền chỉ biết là một khối này địa phương, lại không biết có xa. Đêm qua trảng nguyệt sau đó, biên cương rất nhiều địa phương đều truyền đến tin tức. Nói nguyên bản đại hải thối lui, lộ ra mặt đất, thậm chí còn có đại lộ thông hướng phương xa. Các nơi đương nhiên đều có người đi thăm dò, nhưng tin tức chưa trở về. Lục Như Thiện sư đám người trong lòng nghi hoặc, tổng cộng phía dưới, đại khái vẫn là chỉ có thể hướng Trầm Chấn Ý để thỉnh giáo. Cửu U chi địa, nguyên bản bất quá là tầng dưới nhất một cái mảnh vỡ tiểu thế giới thôi, nguyệt nhãn phong bế thiên cơ. Làm hắn không thể cùng thượng tầng câu thông, chỉ có thể từ nguyệt nhãn bên trong rút ra một chút chân khí dùng cho tu hành thôi. Bây giờ nếu như đã chẳng nguyệt, cửu u chi địa một lần nữa dung nhập thượng tầng, Trầm Chấn Ý cũng liền có thể hướng đám người giải thích. Một khi chẳng nguyệt, cửu u chi địa liền một lần nữa thuộc về thượng tầng, đại địa dung hợp, cho nên tứ phía biển đều biến mất không còn tăm tích. Sau đó liền có thể thông hướng đại thành, ít ngày nữa hẳn là liền có người đến thông truyền tin tức. Trầm Thọ kinh hãi, nơm nớp lo sợ hỏi, lão tam, chẳng lẽ nói chúng ta chính là cử giới phi thăng, đến tiên cảnh hay sao? Đối bọn họ tới nói, giống như cũng chỉ có thể như thế lý giải. Trầm Chấn Y Ghi lắc đầu nói, chỗ nào xem như cái gì tiên cảnh, cũng bất quá là hơi thượng tầng thế giới thôi, bất quá này thế giới muốn so chúng ta cửu u chi địa lớn gấp 100 lần gấp 1000 lần. Cửu u đối bọn họ mà nói, bất quá là thâm sơn cùng cốc thôi. Hắn nghĩ nghĩ, lại dặn dò, tầng cấp này thế giới, phần lớn quy củ xâm nghiêm, lại bởi vì chân khí dồi dào, các nơi có hung mạnh yêu thú, mời các vị đều muốn ước thúc bản môn đệ tử, không thể lỗ mãng. Lục Như Thiện sư dù sao cơ trí, hỏi, nếu là này thế giới so cửu u phải lớn gấp 1000 lần gấp 100 lần, vậy này thế giới người, chẳng phải là có rất nhiều viễn siêu chúng ta cao thủ. Trầm Chấn Y Ghi nhịn không được cười lên nói, đó là tự nhiên. Cửu U chi địa võ học, bất quá là phàm nhân cảnh tu vi, không tính là cái gì. Nay thượng tầng thế giới, tu luyện chân nhân cảnh võ đạo, nhất cử nhất động cũng có thể tinh khí lưỡng dụng, so cửu U chi địa mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tương tự chư vị không thể đột phá chân nhân cảnh võ giả, đơn giản chỉ là tam tứ lưu mà thôi. Ở cái này trên một tầng thế giới, chí ít cũng phải chân nhân cảnh mới có thể miễn cưỡng xem như cao thủ. Phàm nhân cảnh cho dù võ đạo đệ cửu trọng đệ thập trọng, cũng bất quá liền là trông nhà hộ viện thân thủ. Điên tiên cả kinh nói, nếu là như thế, này thượng tầng thế giới đám cao thủ nếu là động nghiệm, chẳng phải là có thể tùy tiện đem chúng ta diệt. Bọn họ đều là một phương hào hùng, truyền thừa nhiều năm, trong núi không láo hổ hầu tử xưng đại vương, tự giác không tầm thường. Bây giờ đến thượng tầng thế giới, mới biết được là hết ngồi đáy giếng, không khỏi đều lo lắng. Vậy cũng sẽ không. Trầm Chấn Y Ghi lạnh nhạt nói, liền như là các ngươi đối đãi xung quanh nhỏ yếu môn phái, đơn giản để hắn phục tùng, không có tất yếu một lời không hợp liền liền diệt. Hạ tầng thế giới tấn thăng, vì thượng tầng thế giới gia tăng nhân khẩu, tự có chỗ tốt, bọn họ cũng không tất yếu đến châm đối chúng ta, chỉ cần đặt vào quản lý là được. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, ta là cửu vũ chi địa trả nguyệt chi nhân, bọn họ ước chừng sẽ tới tìm ta, các ngươi cũng có thể trở về trụ sở. Tự động phát triển, bất quá ước chừng cửu u chi địa, cực lớn có thể sẽ phân đất phong hầu cho khí kiếm sơn trang. Các ngươi có thể ở cửu u tự động phát triển, cũng có thể đầu nhập sơn trang bộ hạ, hoặc là rời đi cửu u, sông sáo này tân thế giới, ta đều không cấm. Trảm Nguyệt so Trầm Chấn Y Ghi dự đoán đến muốn nhanh rất nhiều, hắn cũng không kịp chỉnh hợp toàn bộ cửu u chi địa lực lượng. Bây giờ kế sách, hắn có thể kinh doanh khí kiếm sơn trang cũng đã xem như không sai. Về phần cửu u chi địa những thế lực khác, nếu là bọn họ không nguyện ý đầu nhập sơn trang bộ hạ, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn tự sinh tự diệt. Mặc dù Trầm Chấn Y Ghi minh bạch thượng tầng thế giới hung hiểm dị thường, nhưng nếu là chi tiết nói rõ, ngược lại sẽ nhường những người này cảm thấy có uy hiếp đáng ngại. Chương 30, Bát Tu Sứ Giả. Quả nhiên Trầm Tam Công Tử lời vừa nói ra, những cái kia võ lâm tán nhân cũng còn thôi, mấy cái môn phái thế lực đầu mục. Không khỏi trong lòng đều nghĩ thầm nói thầm. Trầm Tam Công Tử đây là có ý tứ gì? muốn nhờ vào đó thống hợp toàn bộ cửu u. Hắn võ công thiên hạ đệ nhất, không người có thể làm, bọn họ tự nhiên là bội phục gấp, nhưng nói muốn từ bỏ tổ tông cơ nghiệp, đầu nhập khí kiếm sơn trang, tựa hồ luôn có chút không vui. Lục Như Thiện sư hai tay chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Đa tạ tam công tử che chở, bất quá Lạn Kha tự ngàn năm truyền thừa, thực sự không tiện đầu nhập sơn trang môn hạ, còn mời công tử thứ lỗi. Trầm Chấn Y thì lý giải, gật đầu nói, không sao, Phật môn đạo thống, truyền thừa đông đảo. Lạn Kha tự nếu là không muốn sát nhập, cũng có thể tìm được đại thừa Phật môn tông mạch, nhờ bao che đối dưới cửa, có thể bảo vệ không ngại. Lục Như Thiện sư ầy ầy lui ra, nhưng trong lòng xem thường. Hắn cảm thấy Lạn Kha tự truyền thừa hoàn chỉnh, nội tình thâm hậu, liền xem như không đầu nhập vào người khác, chậm rãi phát triển, ở nơi này chân khí sung túc tân thế giới cũng nhưng có ra mặt ngày. Chỉ là lời này không tiện trước mặt mọi người nói ra, liền ẩn giấu tiểu tâm tư. Mọi người ở đây, phần lớn đều là cái này ý nghĩ, bởi vậy đối Trầm Tam công tử sát nhập đề nghị, ứng người giải rác. Trầm Chấn Y Ghi cũng không để ý, cửu U chi địa vốn chính là năm bẻ bảy mảng, hắn biết rõ sau đó gian khổ khi lập nghiệp, không phải đoàn kết một lòng không thể. Kẻ khác tất nhiên không nguyện ý, cái kia mạnh mẽ hái dưa không ngọt, hắn cũng không cần cưỡng cầu. Ta liệt Dương Phủ, nguyện nhập vào khí kiếm sơn trang. Lúc này Xích Hỏa Mô Mố lại thái độ khác thường, tích cực biểu thị nguyện đem liệt Dương Phủ cơ nghiệp nhập vào khí kiếm sơn trang. Nàng bởi vì bị Trầm Chấn Y Ghi trọng thương, hiện tại còn có chút trung khí không đủ, nhưng là đêm qua ở Nguyệt Hoa tắm rửa phía dưới, thương thế phi tốc khôi phục, chân khí công lực cũng trở về vốn có cảnh giới, trong lòng kinh ngạc. Xích Hỏa Mô Mố người già mà thành tinh, ở Trầm Chấn Y trên tay ăn một lần thua thiệt, chỗ nào còn sẽ chọn sai. Bây giờ này thượng tầng thế giới bên trong tình thế không biết, nguy cơ tứ phía, duy nhất hiểu rõ tình huống chỉ có Trầm Chấn Y Ghi một người, không đầu nhập vào hắn, còn có thể đầu phục ai đi. Trầm Chấn Y Ghi hơi hơi kinh ngạc, nhưng chợt lại hiểu lao thái thái này đầu cơ, cười nói, liệt Dương Phủ truyền thừa, cũng thuộc rộng khắp, vốn cũng có thể tìm ra tham vốn trong môn tầng. Bất quá tất nhiên Xích Hỏa Mô Mô tin được ta, vậy ta tự nhiên sẽ vì liệt Dương Phủ đệ tử mang tới thần hỏa quyết chân nhân cảnh phương pháp tu hành, cam đoan chư vị tăng lên tốc độ. Đối với tân tấn thế giới tới nói, muốn vượt qua thượng tầng thế giới võ học tiến độ, trọng yếu nhất chính là truyền thừa. Cửu U thế giới, các đại môn phái lại thế nào truyền thừa lâu đời, đi ra rất nhiều kinh thế chi tài, bởi vì thế giới hạn chế, vẫn không có khả năng sáng tạo ra chân nhân cảnh võ học. Chỉ có nghĩ biện pháp lại tìm đồng nguyên tầng cao hơn truyền thừa, mới có thể đem bản lĩnh võ công luyện xuống dưới. Trầm Chấn Y từ trưởng khí kiếm sơn trang, hắn đối kiếm đạo lý giải vô cùng vô tận, tiện tay thôi diễn, liền có thể đem vạn tàng kiếm kinh chân nhân cảnh võ học sáng tạo ra, cho chư đệ tử sử dụng. Mà đối với cái khác môn phái tới nói, này tìm kiếm truyền thừa, chính là trọng yếu nhất. Lục Như Thiện sư đám người nếu có điều ngộ ra, hơi có dao động, nhưng nghĩ đến cơ nghiệp, vẫn là không đành lòng buông tay. Trầm Chấn Y Ghi cũng không thúc ép bọn họ, chỉ đem bản thân hiểu rõ nói thẳng ra, cũng không giấu giếm. Đang trong lúc nói chuyện, liền nghe ra ngoài có người hô quát nói, Trảm Nguyệt chi nhân ở đâu, nhanh đi ra nghe phong. Người này mở miệng chữ thứ nhất còn xa ở mấy chục dặm bên ngoài, một chữ cuối cùng tựa hồ đã đến sơn trang cửa ra vào, riêng này tốc độ liền kinh thế hai tục. Đám người kinh hãi, Trầm Chấn Y lại ra hiệu không sao, thản nhiên đẩy xe lăn đi ra vạn tàng điện. Cất cao giọng nói, tại hạ chính là Trảm Nguyệt chi nhân, hỏi qua bát tu sứ giả tốt. Có một cao một thấp hai tên thân mặc thanh y rìa người từ không trung rơi xuống, nhìn thoáng qua Trầm Chấn Y rìa, người cao sứ giả cười nhạo nói, nghĩ không ra lần này Trảm Nguyệt chi nhân, lại là một người thọn, nhìn đến này hạ tầng thế giới, thật không được tốt lắm. Người lùn sứ giả trừng mắt liếc hắn một cái, lắc đầu nói, vị công tử này, chớ có trách móc, ta đây bằng hữu tính tốt khôi hài, nói đùa thôi. Ngươi thế mà cũng biết rõ chúng ta bát tu thế giới, xem ra là có chỗ truyền thừa, còn mời xưng tên ra. Trầm Chấn Y không tiêu ngạo không tự ti, gật đầu nói, tại hạ Trầm Chấn Y đi hề, kiếm đạo truyền thừa, tiên tổ là Trầm Mộng Tiên. Thấp sứ giả gật đầu một cái, xuất ra một bản thật dày hát sổ ghi chép dở, cười nói, Trầm Mộng Tiên là 300 năm trước, thập nhị kiếm lâu vị kia đại thiếu gia. Bởi vì phạm vào tội lớn, mới trích lạc cửu u. Nghĩ không ra lúc thì nhiều năm như vậy đi qua, hắn tử tôn còn có thể Trảm Nguyệt phi tiên trở về. Hắn hít khẩu khí, tất nhiên như thế, ngươi là nguyện ý trở về thập nhị kiếm lâu, hay là tự lập môn hộ. Trầm Chấn Y gì sớm đoán được tiên tổ cũng là từ bát tu thế giới trích lạc cửu u người, quả nhiên suy nghĩ không kém. Hắn đối thập nhị kiếm lâu ngược lại là hơi có chỗ biết, nhưng bây giờ cũng không muốn ăn nhờ ở đậu, liền cười nói, tiên tổ tất nhiên lập danh là khí kiếm, hiển nhiên cũng đã không muốn trở lại thập nhị kiếm lâu, ta không dám đọa hắn chi hướng, liền tự lập môn hộ a. Hắn lời này thong dong đạm nhiên, thấp sứ giả ngược lại không khỏi xem trọng hắn một cái, liền cười nói, cửu u chi địa, cũng có bậc này hiên ngang nhân vật, trách không được có thể trả nguyện phi tiên, cùng chúng ta ngang bằng. Đã ngươi lựa chọn tự lập môn hộ, liền chiếu ta bát tu thế giới quy củ, phong ngươi làm tam đẳng nam tước, lập thành nơi đây thành chủ, lấy ngươi sơn trang làm cơ sở, phạm vi ngàn dặm chi địa, vì ngươi tất cả, ngươi có thể hài lòng. Trảm nguyện chi nhân nếu như lựa chọn trở về bản môn, đương nhiên cũng có đủ loại đãi ngộ đặc biệt, so với hạch tâm đệ tử còn có chỗ tốt. Nhưng nếu là tự lập môn hộ, có thể lấy được đại phiến thổ địa, cái khác chỗ tốt lại đều khiếm phụng. Trầm Chấn Y sớm có hiểu rõ, không chút do dự nói, như thế liền cảm ơn sứ giả. Lục Như Thiện sư đám người âm thầm kêu khổ, khí kiếm sơn trang làm trung tâm phạm vi ngàn dặm chi địa, cơ hồ đem cửu u hoạch tâm khu vực một mẻ hốt gọn, bọn họ môn phái trung tâm, đều ở Trầm Chấn Y thống trị phạm vi. Trước đó Trầm Chấn Y mặc dù nói sẽ không can thiệp bọn họ, nhưng bọn hắn nếu là nhờ bao che đối khí kiếm sơn trang địa phương phía dưới, chỗ nào còn có cái gì độc lập tính. Không thiếu được muốn biện pháp di chuyển. Chỉ là cái này đất trống vốn là bọn họ tự có, làm sao này sứ giả mồm mép đụng một cái, liền toàn bộ đều phong cho Trầm Chấn Y. Bọn họ trong lòng nghĩ như vậy, lại không có một cái dám nói ra miệng. Này cao thấp hai sứ giả khí thế kinh người, bị bọn họ nhìn một chút giống như là rơi vào trong hầm băng đồng dạng, có ai dám nói một chữ không? Nói một hồi lời, cao sứ giả hơi không kiên nhẫn, chư huynh. Nơi đây bất quá là một nông thôn địa phương, sao làm phiền ngươi phí nhiều như vậy miệng lưỡi? Trầm tức ra, nơi này có bát tu thế giới cùng ngươi tổ tiên tư liệu, ngươi mình cầm đi xem, chúng ta đi trước. Hắn ném đi một bản sách nhỏ cho Trầm Chấn Y, kéo một phát cái kia thấp sứ giả, bay vút lên trời, lại nhắm chúng một trận sợ hai thán phục. Trầm Chấn Y cũng không giữ lại, liền túi lưng chắp tay, ra hiệu tiên khách. Thấp sứ giả nhìn hắn bất phàm. Ở giữa không chúng quay đầu cười nói, Trầm tức ra, tại hạ họ Trương tên Hùng Võ, chiếm giữ bát tu sứ giả chức vụ, ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta có thể nhiều thân cận thân cận. Cao sứ giả chê hắn nhiều chuyện, kéo một cái hắn tay háo, hai người đạp không mà đi, rất nhanh liền biến mất ở mênh mông Vân Hải. Trầm Chấn Y lìa mỉm cười đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới cúi đầu nhìn một chút trong tay sổ. Còn lại đám người, vẫn một mảnh mang nhiên. Đại đa số võ lâm nhân sĩ, tất nhiên không có ý định đầu nhập khí kiếm sơn trang, ở biết cơ bản tình huống sau đó, liền muốn lục tục cáo từ, trở lại bản thân môn phái trụ sở đến chủ trì đại cục. Chương 31, Tiên tổ cố sự. Lục Như Thiện sư, điên tiên đám người trước sau rời đi, Trầm Chấn Y cũng vui vẻ thanh tĩnh, khiến sơn trang đệ tử như thường lệ tu luyện võ đạo không cần suy nghĩ nhiều, bản thân thì là cùng Trầm Thọ, Xích Hỏa Mô Mỗ, Sở Hỏa La mấy người. Cùng một chỗ nghiên cứu bát tu sứ giả cho sổ. Đây là đối bát tu thế giới việc không lớn nhỏ giới thiệu, có cái khác sơn trang người sáng lập Trầm Mộng Thiên quan hệ, này có rất nhiều chuyện liền Trầm Chấn Y đều không biết, tự nhiên là nhìn say sưa ngon lành. Nguyên lai thế giới chấn tướng, lại là như thế. Trầm Thọ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ đến mình ở cửu lũ chi địa tự cho là đúng, quả nhiên là hết ngồi đáy giếng, hồi tưởng lại, hổ thẹn vô địa. Cửu lũ chi địa. Bất quá là bát tu thế giới mảnh vỡ. Bởi vì thiên địa chi lực phá thoái, thế giới sụp đổ, thì có rất nhiều tiểu mảnh vỡ tách rời, hình thành vô số cửu lũ chi địa, dựa vào nguyệt nhãn gắn bó, trở thành bát tu thế giới phụ thuộc. Ở cửu lũ chi địa, chỉ có xuất hiện tuyệt thế cường giả, vượt qua thế giới cực hạn, chẳng phá nguyệt nhãn, mới có thể đánh vỡ cái gọi là thiên nhân giới hạn, một lần nữa đem thế giới bù đắp. Loại này chẳng nguyệt chi nhân. Đương nhiên đều là thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, dù cho đến lực lượng tầng thứ cao hơn bát tu thế giới, cũng sẽ được coi trọng. Nếu là nhận tổ quy tông, tìm tới nguồn gốc, liền có thể đến thân truyền đệ tử đãi ngộ, thậm chí khả năng tranh thủ đại thế lực người thừa kế vị trí. Mà nếu là độc lập, liền có thể lấy được mảng lớn đất phong, trở thành mới tông phái Long Hưng chi địa. Lao Tam. Ta xem này trên sách nói, tự lập môn hộ, sẽ phải chịu rất nhiều khảo nghiệm. Càng có xung quanh không có hảo ý hạng người, sẽ muốn đến chiếm đoạt chúng ta. Ngươi có thể ngăn cản được sao? Trầm Thọ xem hết sau đó, vẫn có chút lo lắng. Hắn nguyên bản muốn nói chúng ta, ngẫm lại ở nơi này bát tu thế giới, những người khác lực lượng cơ hồ không cách nào chỗ dựa, chỉ có nhi tử mới là có thể dựa vào. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, tất nhiên là không sao. Trầm Chấn Y Di thong dong đạm nhiên, cũng không thèm để ý. Sở Hỏa La lại hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi nói cửu vũ chi địa là bát tu thế giới mảnh vỡ, cái kia bát tu thế giới cũng có nguyệt nhãn, có thể hay không cũng là cái gì khác thế giới mảnh vỡ đây? Sinh Hỏa mô mô khẩn trương, quát mang nói, tiểu nha đầu, ngươi sao dám đối này thượng tầng thế giới bất kính? Cẩn thận thai vách mạch rừng. Trầm Chấn Y Di buông tay cười nói, cũng không cần để ý. Việc này người trong bát tu thế giới cũng có thảo luận, chỉ là thời cơ chưa đến, không cần nói nhiều. Hắn quan sát đỉnh đầu càng thêm thanh lãnh nguyệt nhãn, mặc dù cự ly càng xa, lại có thể cảm giác được nguyệt quang bên trong dồi dào lực lượng. Tràng nguyệt, đương nhiên còn muốn tiếp tục. Chỉ bất quá còn không phải hiện tại. Còn cần tích xúc lực lượng, tiến một bước tu hành, thậm chí thiên địa phía dưới vô địch, siêu việt cái thế giới này cực hạn, mới cần cân nhắc tràng nguyệt vấn đề. Trầm Chấn Y Di thoảng qua lật lên tiên tổ Trầm Mộng Thiên bị trích lạc quá trình, cũng không khỏi nhịn không được cười lên, nguyên lai tiên tổ ngược lại là một đa tình chủng tử, lúc trước bởi vì lưu luyến đối thủ một mất một còn tiểu thư, đào hôn phản kháng, đã thương mấy người, cuối cùng mới bị tộc quy trích lạc, nói đến cũng là có chút oan uổng. Thập nhị kiếm lâu cùng lần cận phong lôi thành như nước với lửa, mấy trăm năm qua công phạt không ngớt, có thể nói là thủ truyền kiếp. Trầm Mộng Thiên nguyên là thập nhị kiếm lâu đại thiếu gia, ở trong một lần tu hành lại quen biết Phong Lôi Thành Bách Lệ công chủ, hai người vừa thấy đại yêu, lại trở ngại thân phận, không thể kết hợp. Bách Lệ công chủ nhịn đau trở về Phong Lôi Thành, Trầm Mộng Thiên lại không muốn từ bỏ, chẳng những đại nháo Phong Lôi Thành, còn cùng trưởng bối trong nhà xảy ra tranh chấp, hối hôn trốn đi, chạy trốn trên đường đã ngộ thương cùng thập nhị kiếm lâu đồng minh Thanh Mục Tông mấy vị hộ pháp, phạm phải tội lớn. Về sau thập nhị kiếm lâu lâu chủ Trầm Trọng Sơn phẫn nộ, tự mình xuất thủ đem hắn bắt về, quyết định trích lạc cửu u tội. Dưới tình huống bình thường, bắt tu thế giới người không cách nào tiến vào cửu u chi địa, chỉ có thông qua chuyển luân sơn phong bạo nhãn mới có thể đi qua, nhưng này phong bạo nhãn khốc liệt vô cùng, đầu nhập trong đó cửu tử nhất sinh, trên căn bản là không có gì sống sót cơ hội. Trầm Trọng Sơn cho hắn định này tội, trên cơ bản liền là cùng giết hắn không có gì khác nhau. Cho nên Trầm Mộng Thiên may mắn sống sót đến cửu u chi địa, sáng lập khí kiếm sơn trang, nói rõ liền là cùng quá khứ cắt đứt quan hệ thái độ. Đáng tiếc hắn số tuổi thọ có hạn, mặc dù tu hành đến tuyệt đỉnh, nhưng cự ly trả nguyện phi tiên còn kém một bước. Thẳng đến 300 năm sau đó, mới từ Trầm Chấn Y hoàn thành hắn lý tưởng, cuối cùng nhường khí kiếm sơn trang, xuất hiện ở đây bát tu thế giới. Bởi như vậy, chỉ sợ thập nhị kiếm lâu đối với chúng ta cũng sẽ không có cái gì hảo cảm. Trầm Thọ cảm thấy bản thân tiến vào bát tu thế giới sau đó, suốt ngày liền chiếu cố lo lắng. Trầm Trọng Sơn là chân nhân cảnh đệ bát trọng trở lên cao thủ, thập nhị kiếm lâu là bát tu thế giới uy tín lâu năm cường đại thế lực, nếu như bọn họ thật muốn châm đối mới vào bát tu thế giới khí kiếm sơn trang, cái kia cơ hồ liền là tay cầm đem bóp. Không sao cả, thập nhị kiếm lâu cùng chúng ta đường xá xa xôi, còn không đến mức ngàn dặm xa xôi tìm đến khí kiếm sơn trang phiền phức. Trầm Chấn Y ở bên trong sách nhỏ tìm được bát tu thế giới địa đồ, thập nhị kiếm lâu ở Nam Phương Hải đảo, khí kiếm sơn trang xâm nhập vị trí lại không sai biệt lắm ở phía bắc, hai địa phương cách nhau hơn vạn dặm. Đoán chừng Trầm Trọng Sơn lấy được tin tức đều phải một đoạn thời gian về sau, muốn tới tìm phiền phức đó là càng xa xưa tương lai. Hơn nữa tự lập môn hộ mới tông phái, có một đoạn thời gian nhận bát tu sứ giả bảo hộ, còn lại chư phái, không thể vọng động công phạt. Sở Hỏa La cẩn thận, còn tìm được có thể cho người an tâm điều khoản. Này có bao nhiêu thời gian dài? Trầm Chấn Y trước kia không chú ý tới, nhìn đến đi qua thời gian tẩy lễ, từng cái thế giới đều bắt đầu phát triển được càng thêm hoàn thiện. Lần này đầu quy tắc, đối với bảo trì thế giới ổn định cùng phát triển rất hữu hiệu quả, nếu không đại đa số tân tấn thế lực đều sẽ bị tùy tiện tiêu diệt, đây cũng là mất đi tự lập môn hộ giá trị. 10 năm Sở Hỏa La lật đến một trang này. Sinh Hỏa Mô Mô cùng Trầm Thọ không hẹn mà cùng nới lỏng khẩu khí. Có 10 năm thời gian, bọn họ liền có thể có thở khẩu khí đường sống. Về phần tại 10 năm sau đó có thể hay không sống sót, liền muốn xem trời phú dị bẩm Trầm Tam công tử, còn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Trầm Chấn Y trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới chậm rãi gật đầu nói, 10 năm thời gian, không sai biệt lắm đủ. Hắn tiện tay phủi đi, liệt hạ mấy đầu trọng điểm, bắt tu thế giới, nguyệt nhãn tác dụng viễn siêu cửu vũ chi địa, tu hành tốc độ cũng sẽ đề cao. Ước chừng bản môn đệ tử bên trong, phụ thân các ngươi ba vị ở nửa năm bên trong liền có thể thuận lý thành chương đột phá đến phàm nhân võ đạo đệ thập cảnh, lúc này liền muốn bắt đầu nghiên tập chân nhân cảnh võ học. Vạn Tàng Kiếm Kinh là tiên tổ lấy thập nhị kiếm lâu kiếm ý sáng tạo võ học, đại thành sau đó, nếu là trực tiếp chuyên tu thập nhị kiếm lâu đăng lâu quyết, cũng là nước chảy thành sông. Nếu như không được, vậy ta liền lấy Vạn Tàng Kiếm Kinh làm nguyên bản, lại thôi diễn ra phía sau thêm công pháp, phụ thân cũng có thể này tu tập. Sáng tạo võ học là nhiều khó khăn sự tình. Ngươi nói thế nào đến giống như hời hợt. Trầm Thọ cau mày nói, Lão Tam, hai cái này biện pháp đều không phải dễ dàng như vậy a. Nếu là không được, chúng ta khác nghĩ biện pháp, không nên chỉ hoãn ngươi võ đạo tu hành. Trầm Chấn Y tu hành tăng lên mới là chính sự, mặc dù Trầm Thọ cũng đã hoàn toàn không biết nhi tử đang luyện cái gì. Trầm Chấn Y không thèm để ý nói, dù sao cũng là thuận tay mà làm, cũng không khó. Phụ thân không cần lo lắng. Ta nghĩ thập nhị kiếm lâu đường xá xa xôi, đi tới đi lui chỉ hoãn thời gian, ta thôi diễn Vạn Tàng Kiếm Kinh là được. Tựa hồ ở hắn nhìn đến, đi thập nhị kiếm lâu muốn nhân ra truyền thừa võ học, cũng không phải việc khó gì, đơn giản chỉ là muốn nhiều đi chút đường thôi. Trầm Thọ cũng chỉ có thể im lặng im lặng. Chương 32, tiểu hài tử trò chơi kết thúc. Trầm Chấn Y thì lại nói, về phần xích hỏa mô mô. Thần hỏa chân khí chính là huyền môn chính tông, cự ly khí kiếm sơn trang cách đó không xa có một tử viêm tông, sở tu tử tâm hỏa hoàng chính hợp ngươi dùng, ta giúp ngươi đi lấy đến là được. Xích hỏa mô mô hoàng sợ, cười khổ hỏi, nhân gia không chọc đến chúng ta còn muốn đi chọc bọn hắn. Này tu hành công pháp sự tình, không bằng bàn bạc kỹ hơn, này tử viêm tông chỉ sợ cũng có cao nhân. Tử viêm tông tông chủ Tố Phương trai bất quá chỉ có chân nhân võ đạo đệ tam cảnh tu vi, 3 tháng sau đó, ta hẳn là có thể chiến thắng. Trầm Chấn Y ghi ngữ khí như cũ ung dung không đổi, bất quá ta cũng không phải cường thủ cấp đoạn, tự có biện pháp khác trao đổi. Chân nhân cảnh đệ tam trọng, ngươi cũng không xem ở trong mắt. Trầm Thọ cùng Xích Hỏa Mô Mô đưa mắt nhìn nhau, không thể làm gì. Vậy ta thì sao? Cũng theo lấy Mô Mô học tập tử tâm hỏa hoàng sao. Sở Hỏa La ở Trả Nguyệt sau đó thực lực tăng nhanh như gió, ẩn ẩn còn tại Xích Hỏa Mô Mô, nàng đương nhiên không có ý tốt nói ra miệng, nhưng là dần dần có cảm ngộ, cảm thấy bản thân lại ở trên thần hỏa quyết hạ công phu, tựa hồ có chút vương hữu. Trầm Chấn Y nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi liền theo ta học kiếm A. Đi qua mấy tháng này đến, nhìn thấy này tiểu cô nương coi như nghe lời, ngày sau chinh chiến sự tình hẳn là không ít. Tổng không thể đều là tự mình ra tay lãng phí thời gian, bồi dưỡng một cái nữ đệ tử cũng xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đa tạ sư phụ. Cho sư phụ dập đầu. Sở Hỏa La phúc trí tâm linh, ngay tại chỗ liền quỳ rạp xuống đất, ầm 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 dập đầu mấy cái cốc đầu, xem như đem chuyện bái sư trên bảng đinh đinh, thậm chí không kịp trưng cầu Xích Hỏa Mô Mô ý kiến. Xích Hỏa Mô Mô cười khổ. Nàng cũng sớm biết rõ này đắc ý đệ tử tâm tư toàn bộ bay đến Trầm Tam công tử trên người, trước kia bởi vì Liệt Dương phủ truyền thừa, nàng còn có chút không vui. Bây giờ Liệt Dương phủ cũng đã không có, chính mình cũng thành khí kiếm sơn trang trưởng lão, Sở Hỏa La chuyển đầu Trầm Chấn Y Liễu môn hạ, kia chính là cầu không được chuyện tốt. Trầm Chấn Y thoảng qua nhẹ gật đầu, nhận này đệ tử, lại phân phó Trầm Thọ nói, phụ thân, sơn trang trên dưới đại sự, còn muốn phiền ngươi quản lý. Kỳ thực 10 năm này, hẳn là cùng quá khứ không khác nhau chút nào, chỉ là đốc thúc đệ tử luyện công, tuần tra địa phương rất nhiều việc và thôi. Liên liên tục tục, các môn các phái có lẽ đều sẽ không chịu nổi, đầu nhập môn hạ, phụ thân không cần suy nghĩ nhiều, toàn bộ hợp nhất chính là. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, xem như thành chủ, sơn trang có thể từ các nơi thu thuế, trước 10 năm bát tu sứ giả sẽ giúp chúng ta thúc thuế, không cần lo lắng. Thu lại thuế khoản. Một bộ phận tồn vào ngân khố, coi là tương lai tác dụng, một cái khác bộ phận, có thể từ thương nhân chỗ mua sắm đủ loại thuốc bổ, nếu là không quen biết, có thể gọi phù thần y đi tới hỏi ta. Chân nhân cảnh võ học tu hành, đơn thuần hấp thu chân khí cũng đã xa xa không đủ, nhất định phải dựa vào đủ loại thuốc bổ đến trả lại tinh huyết, mới có thể đạt thành tinh khí thần cân bằng. Nhất là cửu vũ chi địa thăng đi lên những cái này đệ tử, đồng dạng tại tập võ tiền kỳ đều không chú trọng nhục thân rèn luyện, lưu lại rất nhiều khuyết điểm. Bước vào chân nhân cảnh sau đó, liền phải bổ về thiếu thốn, mới có thể càng tiến một bước. Khoảng thời gian này, sẽ có rất nhiều thương nhân tới đây buôn bán thuốc bổ, khí kiếm sơn trang coi như giàu có thể mua nhiều. Trầm Thọ lúc này mới nhớ tới vấn đề mấu chốt, vội vàng hỏi, lão tam, này bát tu thế giới, vẫn là dùng vàng bạc sao? Khí kiếm sơn trang mấy trăm năm cất giữ rất là giàu có, cũng không nên thành phế liệu. Trầm Trấn Y lìa khẽ vuốt cằm nói, bát tu thế giới, vẫn là dùng vàng bạc, chúng ta nếu có tích xúc, liền dùng nhiều một chút liền là. Sinh Hỏa Mô Mô vội vàng nói, Liệt Dương Phủ cũng có chút tích xúc, mấy ngày nay bên trong liền liên tục tục chuyển đến, từ trang chủ xét sử dụng. Trầm Trấn Y lìa cũng không chối từ, gật đầu nói, mua được thuốc bổ, Liệt Dương Phủ đệ tử cũng cần sử dụng. Đến lúc đó liền do phụ thân dựa theo nguyên bản quy củ phân công. Khí kiếm sơn trang lúc đầu thì có thưởng phạt hệ thống, thiên địa huyền bảng liền có này tác dụng. Bây giờ đơn giản là gia nhập chân quý hơn thuốc bổ mà thôi, Trầm Thọ tự nhiên có thể xử lý, liền bận bịu gật đầu đáp ứng. Đem lại bộ phận sự tình giao phó hoàn tất, Trầm Trấn Y liền mang theo Sở Hỏa La bắt đầu bế quan. Cái gọi là bế quan, vẫn là đợi ở hậu sơn bạch tháp, trong mỗi ngày nhìn trời đờ ra, cũng không thấy hắn cầm kiếm, võ học nhưng thủy chung sẽ dễ như trở bàn tay tiến bộ, cái này khiến ghen ghét không đến. Sở Hỏa La ngược lại là mỗi ngày đều bị luyện cân bị lực kiệt. Nàng nguyên bản liền là phàm nhân võ đạo đệ thất cảnh, chịu tắm thuốc cải thiện kinh mạch, ở Trảm Nguyệt hôm đó được tốt đẹp, nhất cử đột phá đệ bát cảnh, bây giờ ở Trầm Trấn Y Lìa nghiêm ngặt huấn luyện phía dưới, cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn, liền nhất cử tiến nhập thần võ đạo đệ cửu cảnh. Đây chính là Liệt Dương Phủ lịch đại tổ tiên đều tha thiết ước mơ cảnh giới, Sinh Hỏa Mộ Mộ khổ tu mấy chục năm, chỉ có thể ai thán nhân thọ không vĩnh viễn, đại khái cả một đời đều không hy vọng đột phá. Bây giờ Sở Hỏa La xui xẻo hồ đồ liền đến như thế cảnh giới, ngược lại không cảm thấy có cái gì cuồng hỉ. Sinh Hỏa Mộ Mộ nghe nói đệ tử so bản thân trước một bước đột phá, lại là hâm mộ lại là đau xót, chỉ có thể cười khăn nói, ngươi có thể đi theo Tam công tử. Thực sự là khó lường phúc duyên, ngươi cũng không thể bỏ qua. Nàng cung đệ tử thí chiêu, không hai lần liền bị Sở Hỏa La lô hỏa thuần thanh thần hỏa chân khí đánh tan, trong lòng ngảo não, chỉ có thể về nhà khổ luyện, rốt cục trong vòng một tháng đột phá võ đạo đệ cửu cảnh không đề cập tới. Lại nói Sở Hỏa La ở một tháng bên trong bị đủ loại dày vò, Trầm Trấn Y Y cũng đã dự định không dùng thần hỏa chân khí xem như nàng nhập môn dựa vào, cũng không cần truy cầu căn cơ thâm hậu. Chỉ làm cho nàng cấp tốc bước vào võ đạo đệ thập cảnh, bắt đầu chuyển tu chân nhân võ đạo. Sở Hỏa La mệt mỏi thổ huyết, đau đến thổ huyết, rốt cục ở trong 2 tháng đột phá võ đạo đệ thập cảnh. Nàng lúc này toàn thân chân khí như đại giang đại hà, trào lên liên tục, so với Trảm Nguyệt trước đó không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Giống Sở Hạt Nhi dạng này lại đến gây hấn, đơn giản một hơi liền có thể thổi chết nàng. Lập tức biến mạnh như vậy, Sở Hỏa La hồi tưởng lên trước kia. Dường như đã có mấy lời, trong lúc nhất thời còn không cách nào thích ứng. Nhưng cũng là đến lúc này, nàng mới càng phát hiện Trầm Trấn Y sâu không lường được. Trước đó cảm thấy Tam công tử có thể một chiêu diệt ta, bây giờ ta liên tiếp tăng lên 2 cái cảnh giới, vẫn cảm thấy Tam công tử có thể một chiêu diệt ta, hắn đến cùng cũng đã tu hành đến trình độ gì, ta căn bản không cách nào phỏng đoán. Sở Hỏa La đối Xích Hỏa Mỗ Mỗ là nói như vậy, Xích Hỏa Mỗ Mỗ cũng chỉ có thể liễu lưới. Nguyên bản coi là tiến vào võ đạo đệ thập cảnh sau đó, có thể nghỉ ngơi một trận. Nhưng ngày thứ 2 Sở Hỏa La liền bị Trầm Trấn Y Lìa gọi đi, thản nhiên nói, bây giờ nhà tròi tiểu hài tử trò chơi xem như kết thúc, hôm nay bắt đầu, ngươi liền bắt đầu chính thức kiếm đạo tu hành. Sở Hỏa La trợn mắt há hốc mồm. Chương 33, Thương nhân tới cửa. Trầm Trấn Y Lìa truy cầu, vĩnh viễn là vô thượng kiếm đạo. Chính hắn không cần kiếm, chỉ là mỗi ngày ngồi ở hậu sơn. Tịch mịch nhìn qua thiên không, suy tư kiếm pháp cực hạn. Sở Hỏa La biểu thị bản thân cũng muốn như thế học kiếm, nhưng Trầm Trấn Ý Lìa nhàn nhạt một câu liền phá vỡ nàng vọng tưởng. Nếu ngươi có thể hóa tâm làm kiếm, mỗi giờ mỗi khắc đều đang dùng kiếm cùng người đánh nhau chết sống, vậy ngươi buông kiếm cũng có thể. Sở Hỏa La biểu thị bản thân đệ nhất nghe không hiểu, đệ nhị làm không được. Ai muốn giờ nào khắc nào cũng đang dùng kiếm cùng người đánh nhau chết sống a? Thế là nàng chỉ có thể dựa theo Trầm Trấn Y Lìa yêu cầu, trong mỗi ngày hướng về phía không khí huy kiếm 1 vạn lần, chém giết hư huyễn địch nhân. Trừ cái đó ra, Trầm Trấn Y còn dạy nàng một môn rất đơn giản kiếm khí đạo dẫn thuật, mỗi ngày nằm ngủ sau đó, kiếm khí liền tự động dọc theo kinh mạch tiến hành phát triển. Này đương nhiên là thống khổ, bất quá đối với mệt mỏi tê liệt Sở Hỏa La tới nói, nàng thế mà có thể ở trong loại này đau nhức ngủ, nhiều lắm là chỉ là trong cơn ác mộng phát ra mấy tiếng kêu thảm. Nàng đều rất là bội phục bản thân. Bất quá những cái này đại giới là đáng giá, ở nơi này vất vả thống khổ 2 tháng sau đó, Sở Hỏa La lần thứ 2 đột phá, thành khí kiếm sơn trang tiến vào chân nhân võ đạo cảnh giới người thứ 2. Đệ nhất không thể nghi ngờ đương nhiên là Trầm Trấn Y Liễu. Mà lúc này Trầm Thọ cùng Xích Hỏa Mô Mô, vẫn còn ở phàm nhân võ đạo đệ cửu trọng đỉnh phong, còn kém một nấc thang không thể đột phá cực hạn đệ thập trọng cảnh giới. Đương nhiên, cùng trước kia Úc Sinh đồng dạng tu hành tốc độ so sánh, hiện tại cũng đã có thể nói là trường phong phá lãng, thế là hai người này cũng không có ý kiến gì. Trầm Trấn Y Ghi nhìn bọn họ dũng manh tinh tiến, cũng có chút tán thưởng, hắn có một ngày buổi chiều, múa bút thành văn, tùy tùy tiện tiện vẽ mấy tờ giấy, liền như là quỷ họa phù mở dạng. Sở Hỏa La nhìn không hiểu, liền hỏi, sư phụ, ngươi đây là đang làm gì? Viết vạn tàng kiếm kinh phía sau thêm công pháp, gia phụ rất nhanh liền muốn đột phá phàm nhân võ đạo đệ thập cảnh, ước chừng trong 7-8 ngày, liền dùng. Ta vừa vặn nhớ tới, cho nên đem hắn viết xong. Trầm Trấn Y Ghi ngữ khí bình tĩnh, Sở Hỏa La lại nghẹn họng nhìn chân chối. Hóa ra ngươi gần nhất 2 tháng đều không nghĩ việc này, đến trưa liền đem này phía sau thêm công pháp nhớ ra. Này đến cùng được hay không a? Sở Hỏa La trong lòng ôm lấy nghi vấn, lại hỏi, vậy, mô mô công pháp đây? Trầm Trấn Y Ghi thoảng qua gật đầu nói, xem ra là muốn tìm cơ hội đi một chuyến Tử Viêm Tông, chỉ là đáng tiếc ta tu hành chưa thành, khả năng được hơi chỉ hoãn mấy ngày. Tấn thăng bát tu thế giới sau đó, Sinh Hỏa Mộ Mộ rất là ra sức, không bao lâu liền đem trước đó hao tổn bổ trở về. Mặc dù tiến độ phía trên vẫn là hơi thua Trầm Thọ một bậc, nhưng chênh lệch cũng không xa, Trầm Thọ đột phá võ đạo đệ thập cảnh sau đó, ước chừng bất quá 10 ngày, nàng cũng hẳn là có thể đi theo đột phá. Tính toán qua qua lại lại Tử Viêm Tông thời gian, Trầm Trấn Y cân nhắc đến bản thân tu hành tiến độ, cảm thấy có thể sẽ trì hoãn mấy ngày mới có thể lấy được Tử Tâm Hỏa Hoàng. Đang trong lúc nói chuyện, có đệ tử chạy đến báo cáo, nói rốt cục có thương nhân đi tới nơi đây buôn bán vật phẩm. Trầm Thọ không biết hàng, tranh thủ thời gian kêu người đến mời Tam công tử. Trầm Trấn Y liễu vớt cằm nói, như thế đúng dịp. Nếu có đầy đủ dự tài, hắn có thể cấp tốc tăng lên. Trước đó sơn trang bên trong khuyết thiếu dự trữ, hắn cũng không am hiểu luyện dược, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, lúc này đang muốn tiến về Tử Viêm Tông, tu vi hơi có vẻ không đủ. Lại là ngủ gật có người đưa gối đầu. Sở Hỏa La sớm nghe nói bát tu thế giới dược vật thần dị, cũng thật là hiếu kỳ, liền đẩy Trầm Trấn Y đi tiến về vạn tàng điện. Thương nhân đang chờ ở nơi đây. Nghe nói là Trảm Nguyệt chi nhân đến, cái kia mập mạp thương nhân cũng không dám thất lễ, trên mặt chất đống cười, nịnh mọc nói, Trầm tức ra, tiểu nhân là Hoa Dương Dược Thương, họ An tên Đức Phúc, cho tới bây giờ thành thành thật thật, già trẻ không gạt. Trung quanh Long Hoàng Phủ, Bái Nguyệt quật mấy chỗ, đều có tiểu nhân cung hóa. Hôm nay nghe nói Trầm tức ra ở đây khai tông lập phái, gắng sức đuổi theo từ 3.000 dặm bên ngoài chở một nhóm đồ tốt đến, duy nguyện tức ra yêu thích. Trước mặt hắn chất đống một đống hàng hóa, chủ yếu là các màu dược vật, cũng có rất nhiều khoáng thạch linh vật, ngày sau kiến thiết sơn trang đều có thể cần dùng đến. Trầm Trấn Y ánh mắt quét qua, liền biết có hơn phân nửa là thấp kém hàng giả, này An Đức Phúc ngoài miệng nói dễ nghe. Trên thực tế liền là khi dễ tân tấn tông môn không hiểu rõ bát tu thế giới tình huống, thừa dịp thời gian sớm lừa gạt tiền. Bất quá Trầm Trấn Y Ghi cũng không để ý, hắn biết rõ đây là phải có nghĩa, vô thương bất gian. Húng chi vật này mỗi người dựa vào ánh mắt, này thương nhân ngàn dặm buôn ba chỉ vì cầu tài, đương nhiên không phải tới làm việc thiện. Nhóm hàng hóa này bên trong chỉ cần còn có một chút có giá trị đồ vật, liền đáng giá cầm xuống. Trầm Thọ lấy ra An Đức Phúc báo giá sổ. Nhỏ giọng cùng Trầm Trấn Y để thương lượng, Lao Tam, người này cái gì cũng thổi đến thiên hoa loạn truy, bất quá ta xem cũng không tiện nghi, phụ sư phó nhìn không minh bạch, cho nên mới mời người qua đây. Phu tử thông tuy là thần Y Ghi, mấy ngày nay cũng đang nghiên cứu đủ loại điển tịch, nhưng đối bát tu thế giới dược vật dù sao vẫn chỉ là kiến thức nửa vời. Đối giá thị trường giá cả càng là hai mắt đen thui, cho nên chỉ có thể mời đến Trầm Trấn Y Lìa đánh nhịp. Trầm Trấn Y Lìa hơi nhìn một chút, mặc dù đối giá cả cũng không quen tất, nhưng lường trước An Đức Phúc chí ít tăng giá 2-3 thành. Liền thờ ơ hỏi, thối linh đan nếu là đại lượng mua sắm, An lão bản có thể cho ta giá bao nhiêu? An Đức Phúc nết lên ngón tay cái, cười nói, Trầm tước gia quả nhiên là đại hành gia, bây giờ quý phái vừa mới tấn thăng bát tu thế giới, đang cần này thối linh đan vì chư đệ tử trưởng lão khu trừ trong kinh mạch tạp chất. Ta đây thối linh đan là danh tiếng lâu năm khuê gia hàng thật, nếu là tước gia thành tâm muốn, cầm tới 1.000 hoàn trở lên, ta liền chỉ lừa chân chạy tiền, dựa theo 3 lượng kim tử 1 hoàn đến kết toán. Thối linh đan 1.000 hoàn, liền được 3.000 lượng kim tử. Trầm Thọ nghe được liễu lưới. Khí kiếm sơn trang cũng coi như giàu có, 300 năm tích lũy, trong kho cũng ẩn giấu hơn vạn lượng hoàng kim, nhưng là chỉ mua này thối linh đan, thì đi 1/3. Những vật khác còn không có thấy thế nào. Trầm Trấn Y cười nhạt một tiếng, đem thối linh đan hộp buông xuống. Vây quanh An Đức Phúc hàng hóa dạo qua một vòng, trong lòng hiểu rõ, lại hỏi, vậy nhóm này linh huyết thạch đây? An Đức Phúc nhìn hắn toàn bộ đều nhận ra, trong lòng khẽ giật mình, sợ đụng phải người biết hàng, không dám báo cáo láo lại nhiều, liền cười khổ nói, Trầm tước gia cũng phải biết, linh huyết thạch 10 khối bên trong chỉ có 1 khối mới cắt tới ra linh huyết, nếu là đóng gói ra bán, ta nơi này có 5.000 khối linh huyết thạch, chỉ tính ngươi 1 vạn lượng kim tử. Linh huyết chính là luyện chế phù văn, pháp trận nhất định phải vật liệu, mà muốn thu hoạch được linh huyết con đường chỉ có 2 loại. Hoặc là săn giết linh thú, lấy hắn chân huyết, nhưng mà linh thú cường đại, liền xem như chân nhân võ đạo đệ bát cảnh trở lên tông sư cao thủ, gặp gỡ một đầu linh huyết điểm hóa linh thú đều chưa chắc có tất thắng nắm chắc, đầu này sản lượng cực ít. Hoặc là liền là xé ra linh huyết thạch, từ đó lấy được khô linh huyết thủy, lại lấy ngọc dịch tăng ra, lấy được 1 giọt linh huyết. Bất quá linh huyết thạch bên trong cũng không phải mỗi khối đều có thể mở ra linh huyết thủy, chính như An Đức Phúc nói, 10 khối, nhiều nhất chỉ có thể mở ra 1 khối. Trầm Trấn Y cười nhạt một tiếng nói, linh huyết thạch nếu là mở ra, liền hoàn toàn tổn hại, không thể khôi phục. Cho nên muốn mua chỉ có thể cùng một chỗ đều mua, đơn bán linh huyết thủy mà nói, giá cả cao hơn phía trên rất nhiều. Nhưng nếu là ta ở trong linh huyết thạch chọn lựa trăm mai, không biết giá cả có thể một dạng. Chương 34, giá trị 100 vạn bản sự. An Đức Phúc trong lòng cười nhạo, người trong thiên hạ đều biết rõ linh huyết thạch chính là thiên sinh, không cách nào phân biệt trong đó đến cùng phải chăng có dấu linh huyết thủy, tùy tiện làm sao chọn đều là cược xác suất sự tình. Mặc dù có chút người hiểu chuyện tổng kết ra nhìn, đập, thấu, chấn bốn, nói là có thể đại đại đề cao chọn chung có linh huyết thủy cơ hội, nhưng An Đức Phúc làm lâu như vậy thương nhân, cũng cho tới bây giờ không thể thành công qua. Hắn cười nói, mặc cho tước gia chọn lựa. 100 mai linh huyết thạch, cũng đáng được 200 lượng kim tử, mặc dù là tiểu sinh ý, nhưng cũng may ở khai trương. Đệ nhất bút sinh ý nói thành, đằng sau sinh ý liền dễ nói chuyện. Trầm Trấn Y Lìa cũng không khách khí, gật đầu một cái, đi vào một đống kia linh huyết thạch, tiện tay lựa, thả vào bồn bạc, chỉ nghe len ken thanh âm không dứt, bất quá là một chén trà công phu, Trầm Trấn Y Lìa liền đều chọn xong. Ngài không cẩn thận nhìn xem. An Đức Phúc biết rõ tùy tiện làm sao chọn đều là giống nhau, dứt khoát mừng rỡ rộng lượng. Không cần. Trầm Trấn Y Lìa lắc lắc đầu, làm cho người mang tới 200 lượng kim tử giao cho An Đức Phúc, lại mang tới rất nhiều ngọc bình, đẩy ra một khối linh huyết thạch, thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, liền thấy một đạo huyết tuyến bay lên, công bằng vô tư rơi vào một cái ngọc bình. A. An Đức Phúc khẽ giật mình, không tin người trẻ tuổi kia vận khí tốt như vậy. Thế mà khối thứ nhất thạch đầu liền bắn trúng linh huyết thủy, tranh thủ thời gian góp đi lên, dơ lên cái kia ngọc bình quan sát. Chỉ thấy trong bình một khối hình lục giác huyết sắc tinh thể như móng tay lớn nhỏ, chính đang lưu lưu loạn chuyển, chính là giá trị liên thành linh huyết thủy, không khỏi hô to thần kỳ. Tức ra, ngài vận khí này cũng là thật tốt, khối thứ nhất liền có thu hoạch, thực sự là mở cửa đại cát. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là vui mừng hớn hở biểu thị chúc mừng. Cái này đã là hắn thương nhân quen thuộc, có lẽ đây thật là vị này tuổi trẻ trả nguyện chi nhân vận khí tương đối tốt đây. Trầm Trấn Y thì mỉm cười, lại vê lên khối thứ hai thạch đầu. Ken! Thạch đầu vỡ ra, lại là một đạo huyết tuyến bay ra, rơi vào ngọc bình. Lại trúng! An Đức Phúc mắt trợn tròn, trong miệng còn kêu to, hảo sự thành song, song hỉ lâm môn. Ken! Khối thứ 3. Ken. Khối thứ 4. Khối thứ 5. Khối thứ 6. Khối thứ 7. Trầm Chấn Y tay càng lúc càng nhanh, mỗi nặn ra một khối đá, đều tất nhiên có một mai linh huyết tủy ngoan ngoãn nằm trung ương. An Đức Phúc nghẹn họng nhìn chân chối, rốt cục một câu đều không nói ra được đến. Thẳng đến Trầm Chấn Y Ghi mở ra khối thứ 15, hắn mới đột nhiên kêu to, chạy vội tới Trầm Chấn Y Ghi trước mặt, sốt ruột nắm chặt hắn thủ đoạn, tức ra. Ngài muốn phát tài. Này xem xét linh huyết thạch phương pháp, giá trị 100 vạn. Thời thế hiện nay, không có một người có thể xem xét linh huyết thạch bên trong phải chăng có linh huyết tủy. Cho nên thạch đầu giá trị, vẹn vẹn tương đương với linh huyết tủy 1/10, nhưng dù cho như thế, vẫn có đại lượng tiền là hoa trắng. Nếu như linh huyết thạch xem xét phương pháp có thể thông hành hậu thế, như vậy linh huyết tủy giá cả tất nhiên sẽ hạ thấp, mà những cái kia vô dụng thạch đầu, trước kia liền sẽ bị ném vứt bỏ. Cái này đối An Đức Phúc cùng Trầm Chấn Y gì tới nói đều không chỗ tốt gì. Nhưng nếu như xem xét linh huyết thạch phương pháp, chỉ có độc nhất vô nhị nắm giữ, vậy bọn hắn có thể kiếm tiền biện pháp liền nhiều lắm. Đối An Đức Phúc tới nói, hắn hoàn toàn có thể đem một nhóm linh huyết thạch bên trong lấy tất cả linh huyết tủy. Sau đó lại đem còn lại phế vật thạch đầu trả lại cho trong mỏ hoặc là xen lẫn trong một nhóm đoán chúng bán đi, riêng này trên lệnh giá, là hắn có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Đương nhiên tiền đề, là Trầm Chấn Y Ghi nguyện ý cùng hắn hợp tác. Trầm Chấn Y Ghi dừng lại tay, mất hết hứng thú cầm trong tay linh huyết thạch ném về chỗ cũ, cười nói, An lão bản làm sao biết rõ ta đây không phải chướng nhãn pháp. An Đức Phúc cười bồi nói, tiểu nhân vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Công tử bản lãnh này là thật hay giả, ta còn không đến mức nhìn không ra. Hắn vừa mới quá mức kích động, lúc này mới bình tĩnh chút, trong bụng đánh lấy bản tính. Vị này tuổi trẻ trầm tức ra cố ý ở trước mặt hắn lộ như thế một tay, đương nhiên không phải vì khoe khoang. Phương pháp này nếu là ở đại tông đại phái trước mặt mở ra, tất nhiên sẽ phải chịu mời chào, trầm tức ra tất nhiên không muốn làm như thế, mà là tự lập môn hộ, hiển nhiên là một có dạ tâm. Hắn đương nhiên sẽ nguyện ý cùng bản thân hợp tác, không cần như vậy vội vàng. Nghĩ tới cái này, An Đức Phúc trong lòng đại định, lặng lẽ cười nói, tức ra, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không muốn ngài có chiêu này năng lực. Bằng vào chiêu này, tức ra liền có thể đi khắp thiên hạ. Tiểu nhân cũng không nói hư, nếu là tức ra nguyện ý dạy ta một chiêu này, ngày sau Quý Sơn Trang phải dùng linh huyết thủy, đều do tiểu nhân bao hết. Cái này cũng xem như hảo sảng ra giá. Lúc đầu khí kiếm sơn trang chưa kiến thiết, dùng đến linh huyết địa phương không nhiều. Nhưng ngày sau kiến thiết trận pháp, phụ chú, hàng năm linh huyết tiêu hao đều không dưới hơn vạn, An Đức Phúc đây là hứa hẹn hàng năm mấy chục vạn kim tặng cho. Trầm Chấn Y Ghi lắc đầu nói, này biện pháp chỉ có ta có thể dùng, ngươi cũng học không được. Mặt khác, ngươi nếu thật muốn bao xuống khí kiếm sơn trang phải dùng linh huyết, kia không ra 30 năm, ngươi nhất định liền táng ra bại sản. An Đức Phúc có chút không tin. Trước mắt bát tu thế giới, to lớn nhất mấy cái tông môn hàng năm dùng linh huyết cũng không cao hơn 3 năm vạn, hắn nếu là thật có thể học xong xem xét linh huyết thạch phương pháp, mỗi một đơn sinh ý có thể kiếm nhiều bao nhiêu. Nơi nào còn quan tâm một chút kia. Bất quá Trầm Chấn Y Ghi nói bản thân học không được, ngược lại chưa chắc là nói ngoa. Hắn thở dài nói, nếu là như thế, chỉ có thể là tiểu nhân mỗi lần tuyển một nhóm hàng, đưa đến sơn trang mời tức ra xem xét, sau đó ích lợi. Ngài ba ta 7 phần thành như thế nào? Đồng dạng 3.000 khối linh huyết thạch, đi qua xem xét sau đó, hắn có thể bán 2 đạo tiền, không sai biệt lắm có thể lấy được tăng gấp đôi ích lợi. Chính là phân kiếm nhiều 3 thành cho Trầm Chấn Y Ghi, chính hắn cũng nhiều kiếm lợi 7 thành. 5 năm. Trầm Chấn Y Ghi lạnh nhạt nói, hơn nữa ta bế quan tu hành, rất là bận rộn, ngươi mỗi 3 tháng chỉ có thể đến một lần. An Đức Phúc sầu mi khổ kiểm. Bất quá suy nghĩ một chút mỗi lần bản thân có thể mang 3-4 vạn linh huyết thạch đến, liền trực tiếp có thể 3.000-4.000 linh huyết thủy, một đơn chính là hoàng kim 10 vạn lượng ích lợi, coi như phân cho Trầm Chấn Y Ghi một nửa, bản thân một năm cũng nhiều lừa 20 vạn lượng hoàng kim. Ngày sau làm ăn buôn bán lớn, quy mô liền càng lớn. Hắn cắn răng nói, tức ra cũng là làm ăn hảo thủ, 5 năm liền 5 năm, ta theo ngươi. Trầm Chấn Y Ghi đạm nhiên gật đầu, vậy liền như thế. Lần thứ nhất hợp tác, vì biểu đạt thành ý, một nhóm này thối linh đan ngươi liền xem như tạp phẩm. Còn có ngươi hàng bên trong có 3 hoàng cửu hư đan bị long đong, ước chừng ngươi cũng không bán ra được, liền cùng một chỗ đưa tới. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, còn lại tráng phách đan, hành quân tán các loại dược vật, lại tuyển một bộ phận, theo ngươi cái này trên sách nửa giá mà tính. Nửa giá khả năng liền cơ bản không kiếm tiền. An Đức Phúc trong lòng gào thét, nhưng là không dám đắc tội vị này đại gia nhiều tiền, ngày sau còn phải dựa vào hắn phát tài, liền miễn cưỡng gật đầu nói, này chính là tức gia không nói, tiểu nhân cũng nên dâng lên tấm lòng thành. Bất quá này thối linh đan, tráng phách đan loại hình cũng liền bình thường, này cửu hư đan mặc dù là uy hoàng đảo tôn đại sư luyện chế, nhưng là dù sao dược tính quá mạnh. Phục dụng sau đó xác suất thành công không cao, không dám lừa gạt tức gia. Chương 35, cửu hư đan. Chân khí cửu hư, hóa thành một thực. Nay cửu hư đan chính là rất là cao cấp dược vật, chân nhân cảnh võ giả phục dụng sau đó, có thể đem thể nội chân khí hóa hư làm thực, trên phạm vi lớn lấy được tiến cảnh. Nhưng vật này lúc đầu cũng là cấm kỵ chi dược, nếu phục dược người thần hồn không đủ cường đại, không thể khống chế tinh khí ở giữa lẫn nhau chuyển hóa, hiệu quả cũng rất kém, thậm chí có khả năng tạo thành cảnh giới rút lui tác dụng phụ. An Đức Phúc năm đó ngẫu nhiên được này cửu hư đan, lúc đầu cảm thấy là nhặt được bảo bối, không nghĩ đến rất nhiều năm đều chưa từng bán ra ngoài, chỉ có thể ở hàng hóa trong đống tích bụi. Có người muốn hắn đương nhiên cầu không được. Nhưng lại sợ trầm trấn y lý phục dụng không có hiệu quả hoặc là hiệu quả ngược giận chó đánh mèo với hắn, dẫn đến về sau hợp tác thất bại, đây chính là thua thiệt đại phát, cho nên hảo tâm nhắc nhở. Trầm trấn y lý gật đầu nói, này ta biết rõ, không cần lo lắng, ngươi chỉ để ý tự đi chọn cái khác hàng hóa liền là. Nay cửu hư đan ba hoàn, ngươi trước giao cho ta. An Đức Phúc bất đắc dĩ, từ hàng trong đống tìm ra một cái ngọc bình, nhẹ nhàng lắc lắc, lại mở ra cái nắp nhìn một chút. Chỉ thấy ba mai đen kịt dược hoàn ở trong bình lưu lưu loạn chuyển, phát ra nước muối thơm phân. Vừa rồi hít khẩu khí, giao cho Trầm Trấn Y, lại dặn dò nói, cửu hư đan dược tính dữ dằn, chỉ cần 3 ngày liều thuốc, đợi đệ nhất mai dược tính đều tiêu hóa sau đó, mới phục cái thứ hai. Trầm Trấn Y tiếp nhận ngọc bình, hơi hơi gật đầu, chuyển qua xe lăn liền đi, còn lại sự tình đều giao cho phụ thân Trầm Thọ giải quyết. An Đức Phúc lời còn không có kể xong. Trận mắt há hốc mồm. Sở Hỏa La đẩy Trầm Trấn Y thì trở lại hậu sơn, nhìn hắn lấy ra cửu hư đan liền muốn phục dụng, không khỏi lo lắng khuyên nhủ, sư phụ, ta biết rõ ngươi muốn cho mổ mổ lấy được phía sau thêm công pháp, bất quá cũng không cần lo lắng. Ngươi không phải dạy qua ta, võ học chi đạo, muốn tiến hành theo chất lượng sao? Nàng thoại âm chưa rơi, liền thấy Trầm Trấn Y thì đổ ra 3 mai cửu hư đan, hướng trong miệng đưa tới. Nói là 3 ngày ăn một lần. Sở Hỏa La khẩn trương, hận không thể tiến lên đẩy ra Trầm Trấn Y lìa miệng. Trầm Trấn Y lìa lại không để ý tới nàng, vận khí hóa đi dược lực, hơi hơi gật đầu nói, đẩy ta đến quế hoa thụ phía dưới, một hồi nếu có cái gì dị thường, không cần ngạc nhiên, lặng chờ 3 ngày, liền có thể có kết quả. Sở Hỏa La còn phải lại hỏi, hắn cũng đã nhắm mắt nhập định, lại không nói lời nào. Sở Hỏa La bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe Trầm Trấn Y lìa lệnh. Đem hắn đẩy lên quế hoa thụ phía dưới, kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Trầm Trấn Y trong miệng mũi đều phun ra bạch khí, quần áo phồng lên, giống như là tràn đầy khí một dạng. Sở Hỏa La dọa một trận, đang muốn tìm phù tử thông đến nhìn xem, liền thấy Trầm Trấn Y cả người lại bỗng nhiên giống như xì hơi, quần áo gấp dán chặt lấy thân thể, hai gò má cùng tứ chi cơ bắp héo rút, chỉ lưu bao da xương cốt, đơn giản giống như bạch cốt khô lâu. Hỏng. An bậy dược đã xảy ra chuyện. Sở Hỏa La dọa đến hồn bất phụ thể, tranh thủ thời gian gọi người đem phía trước phù tử thông cùng cái kia bán thuốc An Đức Phúc tới. An Đức Phúc nghe được dị trạng cũng sợ hãi, vội vã chạy tới xem xét, đã thấy Trầm Trấn Y toàn thân trên dưới vừa sưng lớn, gần như không thành hình người, không khỏi vô đùi kêu khóc nói, tức ra. Ta không phải nói sao, dược này không thể như thế ăn. Đây nếu là ăn ra chuyện gì đến. Hắn chẳng phải là hoàn thai uổng vậy. Phu tử thông nhíu chặt lông mày, tiến lên đáp dựng Trầm Trấn Y lìa mạch đập, do dự nói, tam công tử mặc dù hình tượng đặc dị, nhưng là mạch đập bình ổn, chân khí che lại tâm mạch, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. An Đức Phúc cũng hiểu chút y lìa đạo, không dám tin tưởng, nghi ngờ nói, cửu hư đan vừa ăn, chân khí đột nhiên gia tăng gấp 9 lần, đống nhiên hóa tinh, đống nhiên hóa khí, làm sao còn khả năng nhận khống chế. Tức ra một hơi phục 3 mai, đây cũng là 27 lần chân khí, coi như thần hồn của hắn kiên định, lại có thể nào chịu đựng như thế cọ rửa. Hắn cũng tiến lên bắt mạch, hai cánh tay thay phiên giao ác, chỉ cảm thấy quỷ dị cực kỳ. quả thật còn có một cỗ yếu ớt chân khí bảo vệ tâm mạch không mất, thật chẳng lẽ là tức gia còn có tự chủ ý thức. Người này trên người phát sinh tất cả, đơn giản cho người không dám tưởng tượng. Phù Tử Thông hỏi qua Sở Hỏa La, biết rõ Trầm Chấn Ý trước đó đã thông báo, nói vô luận có cái gì dị trạng, đều không cần lo lắng, chỉ cần lặng chờ 3 ngày. Liên thở dài nói, nếu là Tam Công Tử bàn giao, vậy hẳn là liền sẽ không sai lầm. Trầm Tam Công Tử nói qua sự tình, nhất định sẽ trở thành hiện thực, bọn họ quan tâm cũng không có giá trị. An Đức Phúc không tin, nhưng là chỉ có thể ôm lấy hy vọng, trông mong ở một bên chờ đợi. 3 ngày, Trầm Chấn Y hình tượng có nhiều biến hóa. Thỉnh thoảng thân hình tăng vọt, giống như cự nhân. Thỉnh thoảng thu nhỏ như khôi lỗi. Thỉnh thoảng tứ chi duỗi dài, chừng vài thước. Thỉnh thoảng toàn thân nóng, sắc mặt phát đỏ. Thỉnh thoảng lại rét lạnh như băng, liền là đứng ở bên cạnh hắn, đều cảm thấy lạnh cả người đánh tới. Mặc kệ thiên biến vạn hóa, không rời kỳ tông, Trầm Chấn Y thần thái luôn luôn an tưởng, mà Phù Tử Thông cùng An Đức Phúc nhiều lần bắt mạch, vẫn không có cái gì dị thường. Đến ngày thứ 3, mặc dù còn chưa thấy Trầm Chấn Y khôi phục bình thường, nhưng như vậy ổn định mạch tượng, cũng đã chú định hắn sẽ không có việc. An Đức Phúc tự mình đối Phù Tử Thông thở dài nói, ta ở nơi này bắt tu thế giới hành thương 30 năm, cũng xem như gặp qua không ít nhân vật, nhưng như quý công tử đồng dạng, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn nếu không chết, ngày sau nhất định có thể thăng chức rất nhanh, ta lần này khí kiếm sơn trang là tới đúng rồi. Phù Tử Thông gật đầu, nhớ tới ngày đó Trầm Chấn Ý không kiếm kiếm, hắn liền liệu định Trầm Chấn Ý tuyệt không phải vật trong ao. 3 ngày sau đó, Trầm Chấn Ý thân thể dần dần khôi phục bình thường. Đi qua dược lực cọ rửa, hắn da rẻ biến như bạch ngọc đồng dạng tinh khiết trong suốt, ở dưới ánh nắng lập lòe như kim loại quang trạch. Sở Hỏa La khẩn trương ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn khuôn mặt, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng cầu chúc. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, ánh nắng bắn thẳng đến Trầm Chấn Ý ở đỉnh đầu. Bạch y thì trắng hơn tuyết, hắc phát như sơn, mặc dù 3 ngày chưa từng quản lý, lại như cũ tinh khiết vô ngần, giống như một cô tinh mỹ ngọc tượng. Đám người ngừng thở chờ đợi. Trầm Chấn Ý khoan thai mở mắt. Đôi mắt tràn đầy vô ngần thâm thúy. Trầm Chấn Ý dung mạo không biến, thần sắc thái độ không biến, nhưng mọi người ở đây đều rõ ràng cảm thấy càng mạnh cảm giác áp bách. Phục dụng cửu hư đan nhiều lần thuế biến sau đó, Trầm Tam Công Tử cũng đã biến càng mạnh. Này cơ hồ là tất cả mọi người chung nhận thức. Chương 36, Kinh Mạch Phục Hồi. Sư phụ. Sở Hỏa La lại là vui vẻ lại là lo lắng, hoa một tiếng khóc ròng nói, sư phụ ngươi cũng không nói rõ ràng, trước đó 3 ngày biến hóa, thật sự là quá đáng sợ. Nếu như một cái người bình thường, ở loại này cổ quái biến hóa phía dưới, căn bản không có khả năng sống sót. Trầm Chấn Y gì mặc dù không phải người bình thường, nhưng đối người đứng xem tới nói, đây cũng là một đoạn nơm nớp lo sợ lịch trình. Trầm Chấn Y gì ánh mắt quét qua, nhàn nhạt ở đám người trên người đảo qua, trong mắt nổi lên ấm áp. Gật đầu nói, là ta khinh thường, nguyên lai tưởng rằng chỉ là việc nhỏ, không nghĩ để cho phụ thân và các vị như vậy lo lắng. Yên tâm, ngày sau ta tất sẽ không như thế cấp tiến. Ở hắn nhìn đến, phục dụng cửu hư đan sau đó phản ứng đương nhiên là hiện tượng bình thường, bất quá hắn đánh giá cao các đồng bạn kiến thức. Cái này cũng không cần lo lắng, ngày sau nhiều thêm chú ý là được. Dưới chân hắn nhẹ nhàng một điểm, đứng dậy, dưới trướng xe lăn hướng về sau đi vòng quanh, ở dưới quế hoa thụ một trận loạn chuyển. Trầm Thọ vừa mừng vừa sợ, lão tam, ngươi kinh mạch khôi phục. Này cũng không giống như là trước đó Trầm Chấn Y gì cùng Ngũ Kiếm Tiên Sinh giao chiến thời điểm tình hình. Khi đó Trầm Chấn Y là dựa vào lấy kiếm khí trèo chống thân thể, nhưng bây giờ lại hành động tự nhiên, rõ ràng là kinh mạch khôi phục chi tượng. An Đức Phúc líu lười nói, tức ra tất nhiên có thể lấy cửu hư đan luyện tinh hóa khí, lại luyện khí hóa tinh, toàn thân tinh huyết đúc lại, chỉ là kinh mạch, đương nhiên tính không được cái gì. Nghĩ không ra cửu hư đan còn có diệu dụng này, cũng chỉ có tức ra mới có thể đem hắn phát huy đến cực hạn. Đồng dạng tới nói, cửu hư đan cũng không loại này kỳ hiệu. Bởi vì người bình thường phục dụng cửu hư đan, đều phải tiến hành theo chất lượng, cân nhắc đến tự thân đến lực khống chế. Nào có người giống Trầm Chấn Y gì như thế làm bừa, nhất cử đem tinh khí lẫn nhau chuyển hóa, cách làm này, rất dễ dàng liền bạo thể mà chết. Loại này cửa ải khó khăn đều vượt qua, chỉ là khôi phục đứt gãy kinh mạch, lại có gì khó. Miễn cưỡng có thể dùng mà thôi. Trầm Chấn Y gì lại chưa chắc có bao nhiêu vui vẻ, nhân thể nhục thể kinh mạch cuối cùng vẫn có chút yếu ớt, dù sao cũng phải một lần lại một lần đến rèn luyện trọng sinh, mới có thể đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, bây giờ mượn dùng dược vật lực lượng tái tạo đến kinh mạch, bất quá chỉ là một cất bước. Mặc kệ tạm thời cũng đủ. Hắn hoạt động một chút tay chân, gật đầu nói, ta bây giờ được cửu hư đang trợ giúp, hơi có bổ ích, hiện tại có thể tiến về Tử Viêm Tông một phương diện là nhìn xem bát tu thế giới bây giờ tình huống, một phương diện cũng là vì xích hỏa mộ mô cầu lấy tử tâm hỏa hoàng phương pháp, đại khái chúng ta trở về thời điểm, mộ mô cũng nên đột phá phàm nhân võ đạo đệ thập cảnh, vừa vặn có thể chuyển tu pháp này. An Đức Phúc nghe nói Trầm Trấn Y Ghi muốn ra cửa, lúc đầu nghị xung phong nhận việc dẫn đường, nói khoác hai câu. Không nghĩ đến Trầm Trấn Y gì câu tiếp theo liền nói muốn đi yêu cầu nhân gia truyền thừa bí pháp, đây là đại sự cỡ nào. Hắn nhất giới thương nhân, nào dám lẫn vào. Tranh thủ thời gian co rụt lại đầu, thè lưỡi không dám nhiều nói một câu. Vị này mới tới Trảng Nguyệt chi nhân, khai tông lập phái, cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, chỉ sợ kể từ hôm nay, bắt tu thế giới, muốn nhấc lên gọn sóng. Không nói An Đức Phúc trong lòng chấn kinh, cáo từ rời đi, chuẩn bị làm lớn một trận, vơ vét chung quanh tất cả linh huyết thạch tìm đến Trầm Trấn Y Lìa xem xét. Lại nói Trầm Trấn Y Lìa mượn cửu hư đan luyện công hoàn tất, muốn tiến về Tử Viêm Tông lấy công pháp, Trầm Thọ khó tránh khỏi có chút lo lắng, hỏi, ngươi không phải đã nói, cái kia Tử Viêm Tông chủ chính là chân nhân võ đạo đệ tam cảnh tu vi, tuyệt không phải hạng người bình thường, ngươi hướng nàng yêu cầu tử tâm hỏa hoàng. Nếu là bị nàng cự tuyệt chẳng phải là không đẹp. Trầm Trấn Y Di thong dong nói, ta tiến về Tử Viêm Tông, tự có bảo vật cùng bọn họ trao đổi, ta nghĩ Tô Tông chủ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hắn bất quá là lười đi thôi diễn thần hỏa quyết phía sau thêm công pháp, theo như nhu cầu mà thôi, huống chi hắn cùng với Tử Viêm Tông còn có một đoạn gút mắc, vừa vặn nhờ vào đó châm dứt. Tin tưởng Tử Viêm Tông hẳn là sẽ không rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thuyết phục đám người sau đó. Trầm Trấn Y liền mang theo Sở Hỏa La, ra khí kiếm sơn trang, tuyển hai thất ngựa tốt, một đường hướng bắc đi vội. Tử Viêm Tông mặc dù tới gần khí kiếm sơn trang, nhưng trên thực tế cự ly cũng ở ngàn dặm bên ngoài. Trầm Trấn Y mặc dù cho ngựa tốt quán chú chân khí, ngày đêm đi vội, nhưng là được trọn vẹn buôn tẩu ba ngày, mới có thể đến. Sở Hỏa La không quen cưỡi ngựa, tiếng oán than dậy đất, sư phụ, nguyên bản cửu lũ chi địa nhỏ hẹp, cưỡi ngựa lui tới cũng liền coi như. Bây giờ bát tu thế giới lớn như vậy, chẳng lẽ chúng ta đi chỗ nào đều phải cưỡi ngựa? Vậy phải bao lâu? Liền xem như ngựa tốt, một ngày được 300 dặm, cũng đã là cực hạn. Hơn nữa chỉ có thể khoảng cách ngắn, không có khả năng liên tục như thế chạy. Vậy tỉ như thập nhị kiếm lâu có xa vạn dặm, liền xem như khẩn cấp chạy vội, cũng phải một tháng mới có thể đến, chậm ung dung đi mà nói, đại khái được 3-5 tháng một chiều, này chỗ nào còn có đi lại khả năng? Trầm Trấn Y Lìa gật đầu nói, ta ngược lại là quên, ngày sau sơn trang bên trong muốn thu mua một nhóm kỵ thú, có kim nhãn đồng tiền báo loại hình, có thể ngày đi nghìn dặm, nếu là có thể làm đến dự thú, vậy hành động càng nhanh, này có thể tìm An Đức Phúc đi mua. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, đương nhiên các ngươi nếu có thể tu hành đến chân nhân võ đạo đệ tứ cảnh trở lên, liền có thể học được ngự không phương pháp, cảnh giới càng cao, chân khí càng đủ, ngự không mà đi lại càng nhanh. Đến lúc đó ngàn dặm đường, cũng bất quá sớm tối có thể tới. Sở Hỏa La nhớ tới hôm đó cao thấp hai sứ giả lăng không hiện thân, trong lòng mong mỏi, hướng về nói, cũng không biết ta ngày nào đó, có thể tu hành đến chân nhân võ đạo đệ tứ cảnh. Thật có thể ngự không mà đi, vậy cũng thoải mái chết. Trầm Trấn Y ghi một chút tính toán, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi đều nghe ta, không trộm gian dùng mánh lưới, 5-6 năm, đại khái liền có thể tu đến đệ tứ cảnh đi. Chân nhân võ đạo, trước dễ sau khó, ngũ cảnh trước đó, rất nhanh. Ngũ cảnh sau đó, mới phế chút mài nước công phu. Có hay không nhanh như vậy? Sở Hỏa La biểu thị hoài nghi. Bất quá từ khi nàng đi theo Trầm Trấn Y thì tập võ sau đó, tốc độ đơn giản giống như là như gió. Mấy tháng trước đó, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bản thân cũng đã có thể bước vào chân nhân võ đạo, siêu việt cửu lũ chi địa nhiều như vậy thiên bảng cao thủ. Có lẽ, sư phụ nói đều là đúng đây. Nàng đầy cõi lòng ước mơ, theo lấy Trầm Trấn Y cùng một chỗ, ngày đêm lao vụt, ở ngày thứ tư sáng sớm, rốt cục đã tới Tử Viêm Tông chân núi. Tử Viêm Tông xây dựng vào trong núi, xa xa liền có thể nhìn thấy dãy núi ở giữa có một ngọn núi nổi lên, trên đỉnh bao trùm lấy tử sắc hồ quang, giống như hỏa diễm, trong gió chấn động phiêu diêu. Dưới núi là phồn hoa thị trấn, cũng có thương nhân ở đây, hướng Tử Viêm Tông đệ tử cùng qua đường võ giả buôn bán đủ loại dược tài đồ vật. Trầm Chấn Y có An Đức Phúc cung hóa, cũng liền lười đi loại này thị trường lựa chọn, trực tiếp lên núi, một đường đi đến cái kia tử quang phiêu diêu, chính là Tử Viêm Tông sân môn, lúc này mới đưa lên bái thiếp, nói rõ ý đồ đến. Chương 37, Tử Viêm Tông. Giữ cửa đệ tử nghe nói là bên cạnh mới nổi khí kiếm sơn trang Trạng Nguyệt chi chủ, không dám thất lễ, tiếp Trầm Chấn Y đi bái thiếp, vội vội vàng vàng đưa đi. Chỉ chốc lát sau liền thấy hắn chạy vội xuống tới, mở trung môn, cung cung kính kính đem Trầm Chấn Y đi nên đón. Tử Viêm Tông mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng là ở trong bát tu thế giới địa vị cũng không cao. Nhất là đến bây giờ, tông chủ tu vi cũng bất quá là chân nhân võ đạo đệ tam trọng. Mặc dù muốn so tân tấn tông môn tóm lại mạnh chút, nhưng là cũng không có quá lớn ưu thế. Nhất là Trả Nguyệt chi nhân tiềm lực phi phàm, một đoạn thời gian sau đó có thể phát triển trở thành cái dạng gì chưa chắc biết rõ, cho nên cũng nên cho mấy phần tình mọn. Tử Viêm Tông sơn môn rất là khí phái, chừng mấy trăm cấp bậc thang, đều là cẩm thạch xây thành, chỉ là thời gian lâu dài, nhiều chỗ đều có mài mòn đứt gãy. Bậc thang, tức thì bị ăn mòn ra lít nha lít nhít vết lõm. Đệ tử chú ý tới Trầm Chấn Y Lìa đang quan sát những chi tiết này, cười bồi nói, Trầm tức ra, ta Tử Viêm Tông có ngàn năm tăng thương, đầu này ngọc giai, chính là năm đó mấy vị tuyệt đỉnh cao nhân đã từng đi qua. 500 năm trước đó, Tử Viêm luận võ, vậy cũng là một phương thịnh sự. Sở Hỏa La âm thầm chép miệng, đáy lòng không tin. Nàng mấy tháng này đến mặc dù tu hành rất khổ, nhưng vẫn có thời gian đối này thế giới tiến hành cơ bản hiểu rõ. Nhất là An Đức Phúc đến sau đó. Nàng cũng quấn lấy vị này vào Nam gia Bắc thương nhân, hỏi rất nhiều. Tử Viêm Tông bất quá là nhất giới tiểu tông môn, từ tông chủ bất quá chân nhân võ đạo đệ tam cảnh thực lực đến xem, cự ly cái gọi là tuyệt đỉnh cao nhân còn có cách xa vạn dặm cự ly. Cũng tỉ như Cửu U chi địa, võ đạo đệ tam cảnh trưởng môn nhân, ít nhất phải phụ thuộc một cái trung đẳng thế lực, sau đó này trung đẳng thế lực vận khí tốt mới có thể dựng được Liệt Dương phủ. Khi kiếm sơn trang dạng này đỉnh cấp thế lực, bắt tu thế giới đẳng cấp chỉ có so Cửu U chi địa càng thêm sâm nghiêm, Tử Viêm Tông tông chủ, liền cho đương thời tuyệt đỉnh cao nhân đập ngông ngựa tư cách đều không có. Trầm Chấn Y lại nghe được rất là nghiêm túc, còn hỏi, một lần cuối cùng Tử Viêm luận võ, cự ly bây giờ có bao nhiêu năm? Kia đệ tử ngạc nhiên, lộ ra ngượng ngùng, cười khổ nói, từ khi tổ sư không biết tung tích, Tử Viêm Tông ngày càng suy sụp. Từ khi 460 năm trước, lại không Tử Viêm luận võ. Từ đó sau đó, Tử Viêm Tông tình huống ngày càng sa sút. Thẳng đến hôm nay, càng là nghèo túng. 460 năm Trầm Chấn Y Lìa nhẹ nhàng thở dài. Bát tu thế giới, người tập võ thọ nguyên muốn so Cửu U chi địa siêu Việt còn nhiều gấp đôi. Chỉ cần có thể bước vào chân nhân võ đạo đệ tứ cảnh, sống đến 200 tuổi không thành vấn đề. Tu hành càng cao, tuổi thọ lại càng dài. Đương thời mấy cái cao thủ, không sai biệt lắm đều ở hơn 300 tuổi trên dưới. Bất quá dù cho như thế, bởi vì chân khí hạn chế, 400 tuổi trở lên trường thọ người, liền đã giải rác không có mấy. Về phần 500 tuổi, vậy càng là một cái đại khảm, bát tu thế giới lịch đại đến nay, đều không nghe qua sống qua 500 tuổi trở lên người. Tử Viêm luận võ đã qua 460 năm, ngày đó cố nhân, chỉ sợ không có mấy cái có thể tái kiến. Hắn túi đầu không nói, như có điều suy nghĩ. Sư phụ, ngươi cũng biết rõ Tử Viêm luận võ. Sở Hỏa La có chút giật mình, nàng cảm thấy sư phụ quả thực là không chỗ nào không biết, thậm chí ngay cả bát tu thế giới một cái tiểu tông môn lịch sử đều rõ ràng, thật không biết hắn là như thế nào biết được. Trầm Chấn Y than thở nói, Tử Viêm sơn này đầy trời tử hà, chính là một vị cao nhân di trạch, hơn 400 năm trước Tử Viêm luận võ, có hai người lẫn nhau không phục. Giao đấu chân khí, đánh vỡ đỉnh núi Tử Vân khoáng, tạo thành một đạo Tử Vân thác nước. Tử khí bốc hơi, liền tạo thành này tử hà. Bây giờ Tử Vân khoáng ước chừng đã sớm khô cạn, thác nước cũng gây mất, nhưng này tử hà lại còn chưa từng tiêu tán. Tử Vân cũng là một loại thường dùng khoáng vật, như nước ngân nhất là trầm trọng chất lỏng, chủ yếu dùng cho luyện chế thông linh biến hóa vũ khí, giá trị không ít, lúc trước Tử Viêm Tông hưng thịnh. Cũng có một nửa là bởi vì có này phong phú Tử Vân khoáng. Sơn phong bị đánh vỡ, hình thành Tử Vân thác nước sau đó, càng là được diệu cảnh, Tử Viêm sơn cực thịnh một thời. lúc này lại sớm khác biệt ngày xưa. Kia đệ tử lúng túng nói, Trầm Tước gia ngược lại là biết được rõ ràng, bất quá cũng thua thiệt được cái này Tử Vân khoáng khô kiệt, nếu không ta Tử Viêm Sơn truyền thừa, chỉ sợ sớm đã không còn. Tử Viêm Tông suy sụp sau đó, xung quanh có mấy đại thế lực đỏ mắt Tử Vân khoáng lích lợi, dục dịch, muốn diệt Tử Viêm Tông, đem hắn thu làm của riêng. Tử Viêm Tông hòa giải mấy lần, không có sức chống cự, đang dự định dâng ra sơn môn bảo tồn bản thân. Không nghĩ đến lúc này Tử Vân khoáng đột nhiên khô kiệt, Tử Vân thác nước đoạn lưu, không có này to lớn tài phú, xung quanh thế lực cũng không có hứng thú gì. Tử Viêm Tông lúc này mới kéo dài hơi tàn đến hiện tại. Đúng là như thế. Trầm Chấn Y Ghi nhìn một chút trên trời tử sắc hồ quang, như có điều suy nghĩ. Xuyên qua tử sắc hà quang, đến một chỗ đình các. Tử Viêm Tông kiến trúc đại khái là trùng tu qua, Trầm Chấn Y Ghi cũng không có tìm tới quen thuộc địa phương, chỉ có Tử Vân thác nước bên cạnh một chỗ chặt đầu pho tượng, nhường hắn quan sát một hồi. Đó là cả người mặc giáp trụ nam tử, bên hông có một ngụm trống chân vỏ kiếm. Trầm Chấn Y Ghi im lặng hồi lâu. Lúc này mới theo lấy đệ tử, bước vào phòng. Ở nội đường, một cái trung niên nữ tử miễn cưỡng cười đón khách, kia đệ tử bận bịu tiến nhanh tới giới thiệu nói, Phó Tông Chủ, vị này là Nam Phương Khí Kiếm Sơn Trang Trang Chủ Trầm Chấn Y Ghi Trầm Tước gia, hắn mấy tháng trước đó trả nguyện phi tiên, đang lâm bát tu thế giới, bị phong làm tam đẳng nam tước, cùng ta tông ngang bằng. Trầm Chấn Y Ghi nghe thầm than. Lúc trước Tử Viêm Tông chính là bát đại tông phái một trong. Tông chủ phong quốc công, địa vị cỡ nào siêu nhiên, không nghĩ đến một đời không bằng một đời, bất quá chỉ là hơn 400 năm, liền đã lưu lạc đến bước này, cùng hắn loại này tân tấn tông môn tương đối. Kia đệ tử lại chuyển hướng Trầm Chấn Y Ghi, giới thiệu nói, Trầm Tước gia, đây là ta tông bên trong phó tông chủ Bối Vô Kỳ. Hôm nay tông chủ bế quan, phó tông chủ chuyên tới để đón khách. Nay ở những cái này võ đạo tông môn bên trong cũng là chuyện thường. Xem như trong tông phái người mạnh nhất, thường xuyên sẽ cần bế quan tham ngộ võ học, phó tông chủ đi ra tiếp đãi, cũng không tính là thất lễ. Trầm Chấn Y thì hơi hơi gật đầu, Sở Hỏa La biết rõ hắn sẽ không nói lời khách khí, bận bịu nét mặt vui cười nói, may mắn được Bối tông chủ thu xếp công việc bất chút thì giờ tiếp đãi, ta cùng với sư phụ hết sức vinh hạnh. Phàm là phó trước người, đều không thích bị người xưng hô thời điểm thêm một phó chữ. Sở Hỏa La xưng hô Bối Vô Kỳ là Bối tông chủ. Bối Vô Kỳ quả nhiên lòng dạ thông suốt, cười nói, đã có may mắn vì lần cận, hà tất khách khí như vậy. Tử Viêm Tông mặc dù xuống dốc, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nếu có sự tình, quý trang đều có thể chào hỏi một tiếng, bản tông tự nhiên xuất thủ tương trợ. Ở Bối Vô Kỳ nghĩ đến, này cái gì tân tân khí kiếm sân trang, chắc là vừa tới bát tu thế giới, cùng đường mặt lộ, bởi vậy làm tiền đến. Nàng cũng không để ý, bây giờ Tử Viêm Tông mặc dù xuống dốc, nhưng bao năm qua tích lũy tài phú còn có không ít, cũng không phải nàng, coi như đưa ra ngoài một chút, cũng không cần đau lòng. Trầm Chấn Y thì hơi gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, chính là có việc đến cùng quý tông hiệp thương. Bối Vô Kỳ trong lòng thầm mắng, quả nhiên là nhà quê, thuận cán mà leo lên trên, vậy cũng không thể đem bọn họ khẩu vị nuôi điêu. Liên giả giọng điệu nói, bản tông biết được quý trang mới tới bát tu thế giới, tất có khó khăn, nếu là cần thiết không nhiều. Ta liền nhường đệ tử chuẩn bị sẵn, nếu là muốn được nhiều, ta còn phải hướng tông chủ xin chỉ thị. Sở Hỏa La nghe mặt đỏ tới mang tai, đang muốn giải thích, liền nghe Trầm Chấn Y Ghi lắc đầu nói, đối phó tông chủ nghĩ sai, tại hạ hôm nay tới đây, cũng không phải là vì tài vận. Mà là nghe nói quý tông tử tâm hỏa hoàng bí pháp, có chỗ độc đáo, cho nên chuẩn bị chép một phần tâm quyết, nguyện cùng quý tông trao đổi. Chương 38, Sông Sơn. Lớn mật. Bối Vô Kỳ lời nói đều không có nghe xong, vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát lớn, các ngươi dám ngấp nghé bản tông bí pháp. Tử tâm hỏa hoàng, chính là bản tông truyền thừa, có thể nào nói cho ngươi, ngươi không muốn mơ ngộng hao huyền. Nàng vừa sợ vừa giận, không nghĩ đến mới đến một nhân vật, liền dám khi dễ đến bọn họ Tử Viêm Tông trên đầu. Nay mở miệng liền hỏi truyền thừa, cỡ nào vô lễ. Trầm Chấn Y kiên nhẫn nói, tử tâm hỏa hoàng đương nhiên trọng yếu. Bất quá ta có thể cùng quý tông trao đổi tâm pháp, cũng không phải bình thường, nhất là cùng quý tông cùng một nhịp thở. Đừng muốn nhiều lời. Bối Vô Kỳ thẹn quá hóa giận, quắc, tiễn khách. Bản tông không chào đón ngươi loại này người. Nàng căn bản lười nhác nghe xong, liền hạ lệnh chủ khách, nổi giận đùng đùng đem trước mặt chén trà dội lật, phẩy tay háo bỏ đi. Vừa mới đi ra ngoài nên đón đệ tử đầy mặt xấu hổ, chỉ có thể tiến đến Trầm Chấn Y Lìa trước mặt, cười khổ nói, Trầm tức ra, xin hãy tha lỗi, phó tông chủ nguyên bản là tính tình không tốt, mấy ngày nay càng là dễ giận. Ngươi đề cập bản tông truyền thừa, cũng đúng là tối kỵ, việc này chỉ sợ không tốt thương lượng. Liền xem như đối phương vô lễ, chí ít cũng không cần ở trước mặt vạch mặt, kia đệ tử đều có chút vì bối vô kỳ làm việc cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ phó tông chủ lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể đi đầu tiên khách. Trầm Chấn Y thì như mày, lắc đầu nói, việc này lớn, ta muốn bái gặp quý tông tông chủ, lại định cử chỉ. Bối phó tông chủ ngay cả ta lời cũng chưa từng nghe xong, chỉ sợ tông chủ biết muốn trách cứ nàng. Này! Nên đón đệ tử do dự một cái, hắn cười khổ nói, tất nhiên như thế, vãn bối lại đi hướng phó tông chủ bẩm báo một lần, chỉ là tông chủ vẫn còn đang bế quan. Tổng đến muốn thông qua phó tông chủ thông truyền mới được. Nay đệ tử ứng đối rất là khéo léo, Trầm Chấn Y cũng không muốn làm khó hắn, liền gật đầu đồng ý. Kia đệ tử vội vàng chạy vào đằng sau tinh thất hướng bối vô kỳ bẩm báo, bối vô kỳ lúc đầu liền đang tiếp đại khách nhân, bị cắt ngang hai lần trong lòng khó chịu, phẫn nộ quát, ngươi ngược lại là tốt, giúp lên ngoại nhân đến. Bậc này ác khách, còn không trục xuất. Ngươi tới, tổ tử Viêm Lục tuyệt trận. Đưa cái gì kia Trầm tức ra xuống núi. Nàng thét ra lệnh đệ tử, kết trận đuổi người. Trầm Chấn Y ở phòng khách trong chờ đợi, đột nhiên nghe được một trận ồn ào, chỉ thấy sáu cái đệ tử cầm kiếm vọt ra, thần sắc hung ác, kêu to nói, các ngươi dám ngấp nghé bản tông truyền thừa, phụng phó tông chủ chi mệnh, khu các ngươi xuống núi. Nếu là thành thành thật thật liền như vậy rời đi, cũng liền bình thường, nếu là còn dám lề mề, đừng trách chúng ta dưới kiếm vô tình. Sở Hỏa La sợ run, không nghĩ đến đối phương như thế vô lễ, đang muốn kéo một phát Trầm Chấn Y Lìa, khuyên hắn trước dàn xếp ổn thỏa để nói sau. Đã thấy Trầm Chấn Y Lìa bình chân như vậy, lạnh nhạt nói, tất nhiên như thế, vậy ta liền kiến thức một cái 400 năm sau đó, tử hỏa lục tuyệt trận còn có mấy phần uy lực a. Nhìn thấy những cái này cường hoành ương ngạnh đệ tử, Trầm Chấn Y Lìa cũng không có cảm thấy sinh khí, ngược lại có mấy phần hoài niệm. Những cái này đệ tử thân mặc áo đen, buộc lên sáng lên tử sắc đai lưng, mũi kiếm hơi có vốn lượng, huy động thời điểm, giấy lên tử viêm, nhiệt khí bức nhân. Mấy trăm năm qua đi, người đều thay đổi, trang phục cùng vũ khí lại không có biến hóa. Cái này khiến Trầm Chấn Y cảm giác được thân thiết. Cho nên hắn cơ hồ không có phản kháng, bị sáu tên đệ tử vây quanh ở trung ương. Sở Hỏa Lam muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Trầm Chấn Y ngăn cản. Không cần. Những người này thực lực quá yếu, căn bản không có khả năng uy hiếp đến hắn, tử hỏa lục tuyệt trận trong tay bọn hắn, chỉ sợ có hoa không quả, cũng chỉ có thể nhìn xem thôi. Trầm Chấn Y Lìa loại này hồn nhiên không thèm để ý thái độ, càng là chọc giận những cái này tuổi trẻ đệ tử. Cầm đầu một cái sắc mặt trắng bệnh đệ tử lạnh lùng quát, phương nào ngoan đồ, dám đối bản tông bất kính, chúng đệ tử, theo ta đem hắn cầm xuống, giao cho tông chủ xử trí. Quả nhiên là Diêm Vương dễ gặp. Tiểu quỷ khó chơi. Trầm Chấn Y thì cười khổ. Nếu như nhìn thấy tông chủ Tố Phương trai, chỉ cần hắn xuất ra dùng để trao đổi đồ vật, đối phương tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Coi như không có, cũng sẽ không cảm thấy đây là một trận không công bằng giao dịch, nhất định sẽ đối với hắn khách khách khí khí. Mà phó tông chủ bối vô kỳ, bởi vì sự tình không liên quan đến mình, cho nên đối với hắn liền rất là không kiên nhẫn, muốn đuổi hắn xuống núi. Đợi đến những đệ tử này, vì đập mông ngựa, thậm chí nói là muốn bắt giữ hắn. Tử Viêm tông quy củ lỏng lẻo, có thể thấy được lốm đốm. Hắn ảm đạm thở dài, ở sáu người kiếm trận vây công bên trong dù bận vẫn ung dung nhàn nhã dạo chơi, còn có thời gian cho Sở Hỏa La đề điểm. Cái gọi là trận pháp, chính là tụ hợp đám người lực lượng, tiến hành tăng gấp bội, lấy nhường kẻ yếu có thể đối kháng càng mạnh cao thủ biện pháp. Tử Viêm tông tử hỏa lục tuyệt trận, liền là tập hợp sáu người lực lượng, có thể khiêu chiến cao hơn nhất giai đối thủ. Cái này đã xem như phi thường không tầm thường trận pháp. Nếu như không có phối hợp, liền xem như 10 người trăm người, cũng rất khó so sánh bọn họ cao hơn một cái cảnh giới đối thủ giao phong. Tử hỏa lục tuyệt chỉ dựa vào 6 người liền tạo thành một cái cỡ nhỏ trận thế, xem như Tử Viêm tông ngoại trừ tử hỏa tâm hoàng bên ngoài một cái khác bí truyền. Đáng tiếc, những cái này không nên thân các đệ tử, vẫn dùng đến loạn thất bát ao. Chỉ là cho dù tốt trận pháp, cũng cần phối hợp ăn ý, mới có thể phát huy kỳ hiệu. Bây giờ những cái này đệ tử không nói tự thân căn cơ bất ổn, cũng không có phối hợp người khác tâm tư, dưới chân tản mạn, chiêu số hỗn loạn tùy tâm sử dụng, đây coi như là cái gì tử hỏa lục tuyệt trận. Trầm Chấn Y trong lòng không kiên nhẫn, tiện tay vung lên, trong tay háo sắc bén kiếm khí liên phát. Chỉ nghe suy suy tiếng vang, vây công hắn 6 tên đệ tử trong tay tử hỏa kiếm cùng một chỗ cắt thành 6-7 đoạn, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Tất nhiên Tử Viêm Tông vô lễ trước, vậy ta cũng liền không khách khí. Trầm Chấn Y to giọng cười dài, dùng chân khí xa xa đẩy ra mấy người, lạnh nhạt nói, chúng ta liền đi Vân Anh Ngai, tham viếng một cái Tố Tông Chủ. Tử Viêm Tông chỗ bế quan, hẳn là Vân Anh Ngai, Trầm Chấn Y hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn từ đám người bên trong nghiêng người mà qua, phàm là dám cản hắn đệ tử đều nhao nhao ngã xuống đất, đứng thẳng không nổi. Xin lỗi! Xin lỗi! Sở Hỏa La phun ra đầu lưỡi, theo sát Trầm Chấn Y, trong miệng xin lỗi. Ngăn lại hắn. Tổ tử hỏa lục tuyệt đại trận. Gõ chuông tập hợp đệ tử. Không thể nhường này cuồng đồ ảnh hưởng tông chủ bế quan. Trầm Chấn Y tuyên cáo nếu không mời tự vào, những đệ tử này càng là điên cuồng lên, bọn họ cái khác không được, ngược lại tính còn có mấy phần dũng mãnh chi khí. Lại mạnh nhất mấy cái nhị đại đệ tử Tử Viêm lục tuyệt trận tùy tiện bị phá sau đó, vẫn không ngừng tổ chức tân trận hình tiến hành chống cự. Chương 39, tông chủ. Nhất là ở trong viện, có 36 tên đệ tử tổ thành lục lục tổ hợp tử hỏa lục tuyệt đại trận, từ trên lý luận tới nói, này trận pháp có thể chống cự vượt qua những cái này đệ tử nhị giai cao thủ, nhưng cái này đối tất cả mọi người phối hợp yêu cầu quá cao. Bây giờ Tử Viêm Tông, có thể bồi dưỡng không ra có thể ăn ý phối hợp đệ tử. Trầm Chấn Y nhìn đều không nhìn, thẳng tắp ghé qua, kiếm khí như cuồng phong, đem những người này cứng rắn sinh sinh tách ra. Bọn họ phối hợp không thành, kiếm chiêu tán loạn, tử hỏa bay loạn, mấy cái đệ tử đều tổn thương ở chính mình nhân thủ. Tâm trí sợ hãi, chỗ nào còn dám lại cản trở Trầm Chấn Y Liê, kêu cha gọi mẹ tứ tán chạy trốn. Bối Vô Kỳ thoát khỏi Trầm Chấn Y Liê, đang ở hậu viện trong tĩnh thất sốt ruột chiêu đãi một cái quần áo lộng lẫy tuổi trẻ nam tử. Nàng quần áo hơi cởi ra, bộ ngực sữa nửa lộ, ngồi ở đó nam tử trên đùi, bưng chén mà ân cần mời rượu. Lúc này lại đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo, buồn bực nói, những cái này đệ tử như thế bất tranh khí, làm sao xua đuổi một cái ác khách, đều náo ra động tĩnh như vậy. Nhắm chúng Khâu công tử không vui, ta đi bóc bọn họ ra. Bối Vô Kỳ thoại âm chưa rơi, liền nghe ầm ầm một tiếng, cửa tĩnh thất then cài bị cường hoành kiếm khí cắt đứt, đại môn rộng mở. Trầm Chấn Y Lìa một bộ bạch y lìa, thản nhiên đi tiến đến, trông thấy hai người bọn họ cho hề. Không khỏi nhíu mày. Bối phó tông chủ không nguyện vì ta dẫn kiến tông chủ, nguyên lai là vội vàng bậc này nhàn sự. Trầm Chấn Y Lìa ngữ khí bình tĩnh, lại tức giận đến Bối Vô Kỳ âm thanh mắng to, vô lệ hạ người, xem chiêu. Nàng ngón tay búng một cái, trong lòng bàn tay chén rượu bắn ra, hóa thành một đoàn tử diễm, hừng hực quang minh. Trầm Chấn Y Lìa con mắt hơi hơi sáng lên, đây là Tử Viêm Tông tuyệt chiêu một trong xạ nguyệt tay, có nhiều diệu dụng, biến hóa tinh vi. Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng, Bối Vô Kỳ công lực không đủ, đoàn này hỏa diễm bắn ra sau đó, còn không có bay ra nửa thước liền mềm nhũn bất lực, có tán loạn mà lo lắng. Cha đạp! Trầm Chấn Y Lìa lắc lắc đầu, hô thổi khẩu khí, tử diễm bay ngược mà còn. Bối Vô Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị bản thân bắn ra hỏa diễm đốt lên nửa phó quần áo, luống cuống tay chân dập lửa, cực kỳ chật vật. Đương đương phó tông chủ, còn thể thống gì? Sở Hỏa La đi theo Trầm Chấn Y Lìa cửa vào, trông thấy Bối Vô Kỳ lộ ra rõ ràng cánh tay vụng về dập lửa, lại là ngượng ngùng lại là buồn cười, lắc lắc đầu thở dài. Trầm Chấn Y Lìa mặc kệ nàng, lôi kéo Sở Hỏa La liền nghị xuyên thẳng tinh thất, tiến về hậu sơn. Cùng Bối Vô Kỳ ở một nơi tên kia tuổi trẻ nam tử rốt cục kìm nén không được, đứng dậy quát, ngươi là người nào? Bái Nguyệt Quật Khâu chân quân ở đây, còn mời bằng hữu tự trọng, chớ có bức ta xuất thủ. Bái Nguyệt Quật Khâu chân quân. Trầm Chấn Y thì hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không nghe qua. Hắn thân thể vòng một chút, sớm dẫn theo Sở Hỏa lang nên ngang rời đi. Tên kia gọi Khâu chân quân người trẻ tuổi tức giận đến hoa hoa gọi bậy, Bái Nguyệt Quật là phụ cận đại tông môn, hắn phụ thân Khâu Huyền Âm chính là Bái Nguyệt Quật chủ, đương thời hiển hách nổi danh cao thủ. Khâu chân quân cáo mượn oai hùng, ở phương này tròn mấy ngàn dặm chi địa, người nào không cho hắn mấy phần mặt mũi. Hết lần này tới lần khác đụng phải thành thật Trầm Chấn Y Lìa, hắn không nghe qua liền là thật không có nghe qua, cũng sẽ không giả ý khách sáo. dừng lại. Khâu Chân Quân hầm hầm giận dữ, bàn tay liên thiên, vừa ra tay chính là bản môn Bái Nguyệt Bát Pháp tuyệt học. Hắn tay phải hướng về phía trước lăng không ấn xuống, ba ngón giò xét phía trước, ngón cái cùng đầu ngón út phản hướng về sau lật, ép xuống thời khắc, một cô cường hoành chân khí quỷ bí đánh ra, thẳng đến trầm chấn ý liễu hậu tâm. Bái Nguyệt Bát Pháp, toàn bộ là ám sát bí mật chiêu, Khâu Chân Quân trời sinh tính tàn nhẫn, xuất thủ càng bất dung tình. Chu. Yên Trầm Chấn Y cảm giác được phía sau lưng truyền tới sắc cơ, hừ lạnh một tiếng, cũng không hồi đầu, chỉ là tiện tay bẻ một đoạn song cửa sổ, trở tay ném ra, chỉ nghe xùy một tiếng. Khâu Chân Quân bàn tay bị song cửa sổ đâm thủng, dư thế chưa suy, mang theo hắn cả người ở nguyên chỗ dạo qua một vòng, một đầu ngã quỵ, cái kia chất gỗ song cửa sổ còn thật sâu đâm vào nền đá mặt. Khâu Chân Quân chỗ nào nếm qua loại này đau khổ, ngay từ đầu chỉ cảm thấy thủ đoạn kịch liệt đau nhức. Đợi thấy rõ bàn tay trung tâm thế mà đinh như thế thô một đầu đồ vật, mới không nhịn được như sát heo gào lên. Bối Vô Kỳ vừa mới dập tắt trên người hỏa diễm, đang nghĩ lại đi ngăn cản Trầm Chân Y, nhìn thấy Khâu Chân Quân ăn thiệt thòi, tranh thủ thời gian đi lên cứu hộ, muốn rút cái kia song cửa sổ, khăng khăng Khâu Chân Quân không thể chịu được đau nhức, kêu to liên tục, nước mắt giao lưu. Bối Vô Kỳ bị Khâu Chân Quân mắng máu chó đầy đầu, phí hết thật lớn một phen công phu. Lúc này mới đem xong cửa sổ rút ra, cấp bách gọi đệ tử đưa cho hắn xử lý vết thương, bản thân vội vội vàng vàng đuổi theo Vân Anh Ai. Tử Viêm Phong chỗ cao nhất, chính là một mặt bóng loáng như gương vách núi. Tên là Vân Anh Ai. Vách núi trên đỉnh tấc cỏ không sinh, nhật nguyệt quang hoa khắp chiếu, chính là vô cùng tốt bế quan tu hành. Lịch đại Tử Viêm Tông chủ, đều tại đây tham ngộ tử hỏa tâm hoàng. Trầm Chấn Y Lìa một đường phiêu nhiên mà lên. Một mực đến Vân Anh Ngai đỉnh, quả nhiên nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ tử thân mặc tử la, tóc dài dựng thẳng lên, diện bích mà ngồi, quanh thân tử hỏa bốc hơi, chính là tham ngộ tử hỏa tâm hoàng trọng yếu trước mắt. Sư phụ, nhân gia quả nhiên là đang bế quan, ngươi chính là không muốn xuống vào. Sở Hỏa La biết rõ bế quan thời điểm không thể bị ngoại nhân quấy rầy, nếu không rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Nàng sợ Trầm Chấn Y không quan tâm đi gọi người, tranh thủ thời gian đi đầu khuyên can. Trầm Chấn Y lại chú ý Tử Viêm Tông chủ thân tuần tử hỏa nhan sắc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngâm nói, nhật chiếu hương lô sinh tử yên. Tâm tư ngươi không tĩnh, không thể chiếu lên ánh nắng tinh hoa, quang diễm không thuần, như thế nào có thể lại tiến một bước. Vẫn là kịp thời từ bỏ, miễn tổn thương bản nguyên. Nữ tử kia toàn thân run lên, quanh người tử sắc hỏa diễm loạn vũ, chợt hóa thành vô hình. Sở Hỏa La hoảng sợ, đã thấy nữ tử kia chậm ung dung quay đầu đến. Trên mặt không giận không vui, còn tốt không có trở mặt sinh khí ý tứ. Nhìn qua nữ tử này muốn so Bối Vô Kỳ tuổi trẻ rất nhiều, ước chừng bất quá chỉ có 26-27 bộ dáng, màu da trắng nõn, dáng người rảo thật cao trọn, một đôi mắt phượng rất có uy nghiêm. Nàng khẽ hé môi son, nói khẽ, là cái nào một vị cao nhân mở miệng chỉ điểm, tiểu nữ tử Tố Phương Trai, đi đầu cảm ơn. Cái này nữ nhân quả nhiên là Tử Viêm Tông tông chủ Tố Phương Trai. Không biết nàng là có thuật chú nhan, vẫn là niên kỷ xác thực muốn so Bối Vô Kỳ nhỏ, Sở Hỏa La không dám khẳng định. Tông chủ. Lúc này Bối Vô Kỳ mới kêu la om sòm từ dưới vách chạy vội đi lên, nhìn thấy Trầm Chấn Y cùng Tố Phương Trai xa xa giằng co, cũng liền không để ý bản thân quần áo không chỉnh tề, anh dũng cản ở trước mặt tông chủ, hét lớn, tông chủ chớ sợ. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, nhường này cuồng đồ đã quấy rầy tông chủ bế quan, tội đáng chết vạn lần. Nhường thuộc hạ đem hắn cầm xuống trị tội. Chương 40, Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn. Tố Phương Trai nhìn nàng tới chật vật, nhíu mày một cái nói, không chuyện gì, vị này tiên sinh vừa mới mở miệng nhắc nhở, giúp ta một chút sức lực, cũng không phải là cố ý quấy rối hạng người. Hắn là lai lịch ra sao, ngươi chi tiết báo đến. Bối Vô Kỳ ngạc nhiên, không nghĩ đến tông chủ lại còn vì người này nói chuyện. Nàng hư lệnh nói, tông chủ, ngươi đừng nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Người này chính là phụ cận cái gì khí kiếm sơn trang trang chủ, ngấp nghé ta Tử Viêm Tông truyền thừa bí pháp tử hỏa tâm hoàng, hôm nay lên núi, chính là hướng chúng ta yêu cầu tâm pháp. Ta gọi đệ tử đem hắn dám xuống núi đi, không nghĩ đến hắn ngang ngược vô lý, tự cao công cao, lại dám xông đến Vân Anh Nhai đến quấy nhiễu tông chủ. Nàng bị Trầm Chấn Y Lìa đánh vỡ chuyện tốt, đắc tội Khâu công tử, thẹn quá hóa giận, nói chuyện không hết không thật. Nghe được Trầm Chấn Y ý đồ dành bản tông bí pháp truyền thừa, Tố Phương Trai sắc mặt trầm xuống. Sở Hỏa La lo lắng lại nổi lên hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, ta sư phụ cũng không phải là nghĩ lấy không các ngươi đồ vật, hắn là nguyện ý trao đổi. Nàng cầu khẩn dường như trường lớn Trầm Chấn Y Nhi, hy vọng thời khắc mấu chốt hắn có thể nói một câu. Trầm Chấn Y Nhi hiểu ý, lẳng lặng gật đầu nói, Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn. Cái gì? Sở Hỏa La cùng Tố Phương trai cùng một chỗ kinh ngạc đặt câu hỏi. Sở Hỏa La chợt hiểu ý, Trầm Chấn Y là muốn dùng vật này cùng Tử Viêm Tông trao đổi, nhưng là ngươi liền không thể nói đến minh bạch điểm, hà tất như thế lời ít mà ý nhiều. Tố Phương trai lại là ngạc nhiên, thật lâu cũng chưa từng đáp lại. Bối Vô Kỳ tự cho là đắc kế, âm thanh hét lớn, tông chủ ngươi nhìn, bọn họ chính mình cũng thừa nhận, bọn họ liền là lòng mang ý đồ xấu. Người tới đâu, nhanh bố trí hộ sơn đại trận, bảo hộ tông chủ, đem ác đồ kia giết chết bất luận tội. Nghĩ đến trước đó ở trước mặt Trầm Chấn Y Liề bêu xấu, mà thật vất vả bỡ đỡ được Khâu Chân Quân cũng hận Trầm Chấn Y Liề tận xương, nàng đương nhiên muốn thừa dịp cơ hội này, đem hắn diệt trừ. Dưới núi chúng đệ tử cùng một chỗ đồng ý, hướng Như Châu chấu xông tới. Chấm đã. Tố Phương trai lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng, ngăn lại nói, chúng đệ tử lui ra, đây là ta khách nhân, không được hành động thiếu suy nghĩ. A, một đám Tử Viêm Tông đệ tử đều phủ, làm sao phó tông chủ kêu đánh kêu giết, tông chủ lại nói là khách nhân. Này gọi người không biết làm thế nào a. Cũng may bọn họ cũng coi như sách rõ ràng, ở trong Tử Viêm Tông to lớn nhất là tông chủ đều lên tiếng, đương nhiên giải quyết dứt khoát. Xem ra là phó tông chủ nháo cái đại ô long, đều là trong lòng cười nhạo, ai đi đường đấy. Bối Vô Kỳ trên mặt không nhịn được, oán hận nói, tông chủ, không thể bị tiểu tử này mê hoặc, hắn bất quá là mới vừa tấn thăng đi lên mới tông phái, cái nào có cái gì đáng tiền đồ vật có thể cùng chúng ta trao đổi. Tố Phương trai không để ý tới nàng, nhìn chăm chú Trầm Chấn Y Lìa hồi lâu, chậm rãi hỏi, công tử chính là tân tấn Trả Nguyện chi nhân, bị phong thành chủ Trầm Chấn Y Lìa Trầm Tức ra sao? Ta ở tông môn công báo, cũng từng gặp qua Trầm Tức ra danh tự. Trầm Chấn Y Lìa gật đầu nói phải. Tố Phương trai mắt đẹp lưu chuyển, lại hỏi, trong tay ngươi có Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn. Nàng ngữ khí kích động, tựa hồ đây là cái gì khó lường đồ vật. Bối Vô Kỳ lập thể bản thân ở trong Tử Viêm Tông mấy chục năm, căn bản liền không có nghe qua vật này, càng thêm không rõ ràng cho lắm. Trầm Chấn Y Lìa lạnh nhạt nói, tông chủ cũng nên minh bạch, ta cũng không phải là Tử Viêm Tông đích mạch, có thể nói ra được cái tên này, đương nhiên biết rõ này chân ngôn truyền thừa. Tố Phương trai vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng, nghiêm mặt nói, này Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn, cho tới bây giờ liền chỉ có Tử Viêm Tông tông chủ nhất mạch tương truyền. Trên thực tế từ đời thứ nhất tông chủ không biết tung tích sau đó, này chân ngôn liền tàn khuyết không đầy đủ, truyền đến ta nơi này cũng chỉ thừa ba câu, ngươi nơi này có vài câu. Đương nhiên là hoàn chỉnh 24 câu. Trầm Chấn Y thì mỉm cười, nếu không mà nói, lại làm sao có ý tốt đem đổi lấy Tử Tâm Hỏa Hoàng truyền thừa. Không có khả năng. Tố Phương trai vô ý thức phản bác, hoàn chỉnh 24 câu, chỉ có tiên tổ đời thứ nhất tông chủ mới biết được, sau đó đời thứ hai tông chủ cũng sẽ chỉ vụn vặt 12 câu. Trừ phi ngươi là tiên tổ truyền nhân, nếu không làm sao có thể có này 24 toàn bộ câu. Đề cập đời thứ nhất tông chủ, Trầm Chấn Y lìa im lặng, hồi lâu mới nói, lệnh tông tiên tổ phiêu miểu vô tung, tự nhiên không có khả năng cùng ta gặp nhau, bất quá Tố tông chủ hẳn là biết rõ, này Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn cũng không phải là lệnh tổ sáng tạo, mà là có người truyền thụ. Ta đây 24 câu, chính là từ nơi nào được đến, tông chủ hẳn là tin tưởng a. Hán câu câu trực chỉ Tử Viêm Tông sáng lập ra môn phái bí mật, ngay cả nhìn qua toàn bộ văn hiến ghi chép Tố Phương trai đều trợn mắt há hốc mồm. Mà đối trong tông lịch sử kiến thức nửa vời Bối Vô Kỳ càng là không hiểu ra sao, nghe không ra cái gì tiền căn hậu quả. Tố Phương trai nghe Trầm Chấn Y lìa giải thích, trong lòng khẽ động, nhưng chợt lại lắc lắc đầu, người kia rời đi, muốn so tiên tổ mất tích còn phải sớm hơn. Trầm Tước gia vừa mới từ Cửu U Chi Điệu tấn thăng đi lên, lại làm sao có thể gặp qua hắn. Nói đến đi nói, Tố Phương trai luôn luôn không tin. Trầm Chấn Y thì cười nói, Tố tông chủ, ngươi cũng không cần lại nhiều hỏi, việc này càng nói càng là kỳ quái lạ lùng, thần kỳ cực kỳ, ngươi chưa chắc sẽ tin tưởng. Ngươi chỉ cần biết rõ, trong tay của ta 24 câu Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn là thật sự được. Chỉ cần ngươi tụng niệm này chân ngôn, tu hành Tử Hỏa Tâm Hoàng thời điểm liền sẽ không có liệt diễm đốt thân đau đớn. Bởi vậy phụ trợ, ngươi đột phá tiếp theo nhất trọng võ đạo cảnh giới quả thực là dễ như trở bàn tay. Tố Phương trai một khỏa tâm thoát lên tới cổ họng, cơ hồ liền muốn hô hào nói ngươi vội vàng đem chân ngôn giao cho ta. Hậu thế Tử Viêm tông người, rất khó đem tử hỏa tâm hoàng luyện đến đại thành, trên thực tế coi như chỉ là tiểu thành, cũng phải đi qua như địa ngục dày vò, mỗi ngày tu hành, liền như là sông pha khói lửa, liền xem như tâm trí cực kỳ kiên nghị người, tu hành môn công pháp này cũng kiên trì không được bao lâu. Cho nên Tử Viêm tông chủ không chịu nổi, võ học tu hành không đến cao hơn cảnh giới, lại có thể nào cùng thiên hạ anh hùng tranh phong. Mà Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn, nguyên bản liền là lúc trước một vị cao nhân đưa tặng cho Tử Viêm tông đời thứ nhất tông chủ lễ vật, chỉ cần tụng niệm này 24 câu chân ngôn, liền có thể làm dịu thậm chí đối hoàn toàn tránh khỏi liệt diễm phần thân nỗi khổ. Kể từ đó, Tử Tâm Hỏa Hoàng liền dễ tu luyện đến nhiều. Chỉ là đời thứ nhất tông chủ không chào mà đi, bản khắc môn truyền thừa lưu lại, cái môn này chân ngôn lại lưu cũng không hoàn chỉnh, này cũng liền đưa đến Tử Viêm tông bi kịch. Ngươi liền là muốn dùng Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn, đổi lấy Tử Hỏa Tâm Hoàng. Tố Phương trai lại hỏi một lần, lần này, nàng ngữ khí có thể so sánh vừa mới muốn nghiêm túc nhiều. Chương 41, Tử Hỏa Tâm Hoàng. Chính là như thế. Trầm Chấn Y thờ ơ mở miệng. Tố Phương trai do dự trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền dùng sức chút đầu, tốt, liền theo trầm tức ra, chỉ cần ngươi đem Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn giảng dạy cho ta. Bản môn bí pháp truyền thừa, liền từ ngươi lấy đi. Nếu như không có Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn, muốn tu luyện Tử Hỏa Tâm Hoàng cơ hồ không có khả năng, nóng bỏng thái dương chân hỏa ở trong thân thể du tẩu, đốt cháy tứ chi, thân thể cùng tùy não, coi như võ giả dựa vào tinh thuần công lực đem hắn đè xuống, nhưng là nội tàng nóng độc lại không cách nào phát huy. Nhất là đến công lực cao thâm về sau, mỗi ngày ở thể nội chuyển động thái dương chân hỏa càng sẽ hưng hực, thân thể căn bản chống đỡ không nổi. Tố Phương trai tâm trí kiên nghị, một lòng muốn hoàn thành tổ tông không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn, nhưng là nhận tự thân thân thể hạn chế, vô luận như thế nào không thể đem Tử Hỏa Tâm Hoàng tăng lên tới cao hơn cảnh giới, liền đem võ đạo cảnh giới tăng lên tới chân nhân cảnh đệ tứ trọng đều làm không được. Mặc dù chỉ kém nhất trọng cảnh giới, nhưng là tiến vào chân nhân võ đạo cảnh giới sau đó, mỗi một trọng đều là một cái đại môn hạng. Chỉ cần có Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn, Tố Phương trai tự nhận ngắn hạn, nhất định có thể làm cho bản thân lại tiến một bước, Tử Viêm tông địa vị liền cùng phía trước không thể so sánh nổi, kể từ đó, này chân ngôn nàng liền tình thế bắt buộc. Đây chính là lịch đại đến nay Tử Viêm tông tông chủ hồn khiên ngộng hệ đều mơ tưởng tìm về bảo vật. Đừng nói là muốn Tử Hỏa Tâm Hoàng, liền xem như Trầm Chấn Y hay muốn nửa cái Tử Viêm tông, Tố Phương trai cũng sẽ không chút do dự trao đổi. Tông chủ, Bối Vô Kỳ như cũ không rõ ràng cho lắm, lớn tiếng hô quát nói, ngàn vạn không thể bị tiểu tử này lừa, hắn nhất định là gạt người. Trầm Chấn Y thì mỉm cười, ngâm nói, Tử Hỏa Lưu Hề Tê Kỳ Chi, Mạn Hề Vô Đương Hóa Tam Phân. Đây cũng là Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn, Tử Viêm tông không trọn vẹn hai câu, Tố Phương trai nghe xong phía dưới liền biết không giả, toàn thân run rẩy, gặp Bối Vô Kỳ còn muốn quái, không thể nhịn được nữa quay người bà cho nàng một cái tát hai. Bối sư muội, im miệng. Đây là quan hệ đến tự thân cùng Tử Viêm tông tương lai đại sự, chỗ nào có thể khiến cho cái này lại ngu xuẩn lại nháo sư muội cho quay nhiễu. Vạn nhất đắc tội đối phương, không chịu lại đem Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn trả lại, Tố Phương trai tới chỗ nào đi tìm. Tố Phương trai tính tình cùng mềm, mặc dù làm tông chủ, đối ngang ngược cản rỡ Bối Vô Kỳ luôn luôn dễ dàng tha thứ. Bối Vô Kỳ tính tình táo bạo, thường ở tông môn bên trong làm sằng làm bậy, chỗ nào nếm qua dạng này thua thiệt, không dám tin bưng bít lấy sưng lên thật cao nửa gương mặt, đầy mặt toán độc. Một đám đệ tử câm như hến, hôm nay bắt đầu gặp tông chủ uy phong. Nguyên lai tông chủ cũng là sẽ nổi giận. Vị tước gia này tới thương nghị đại sự, phó tông chủ không rõ ràng cho lắm, còn muốn xua đuổi bắt giữ, cho nên dẫn tới tông chủ không thích ra. Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn rốt cuộc là cái gì? Tựa như là chúng ta Tử Viêm tông thất lạc đã lâu bảo vật. Các đệ tử nhỏ giọng thầm thì, truyền vào Bối Vô Kỳ trong tai, càng làm cho nàng thẹn quá hóa giận, ở nơi này địa phương không tiếp tục chờ được nữa, hầm hầm phất tay áo mà đi. Tố Phương trai cũng không lo được để ý đến nàng, chỉ nhìn chằm chằm Trầm Chấn Y cầu khẩn nói, Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn, chính là bản tông bí truyền, thất lạc đã lâu. Đều nhờ Trầm tức ra trả lại, chỉ là Tử Hỏa Tâm Hoàng không tính cái gì. Ta liền sai người mang tới, ngày sau quý trang nếu có chuyện gì, chỉ cần chào hỏi một tiếng, Tử Viêm Tông tất nhiên dốc sức tương trợ. Nàng là một người thành thật, Trầm Chấn Y chỉ nói muốn đổi Tử Hỏa Tâm Hoàng, nàng lại biết rõ bây giờ Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn đối Tử Viêm Tông giá trị viễn siêu này bí pháp, trong lòng băn khoăn, còn cố ý cho hứa hẹn. Không cần. Trầm Chấn Y cũng không dự định chiếm tiện nghi, huống chi Tử Viêm Tông bản thân mèo con hai ba đầu, lại tốt xấu lẫn lộn, thật có chuyện gì, khả năng giúp đỡ được giúp cái gì. Hắn từ trong ngực móc ra một bản sách nhỏ, nhẹ nhàng ném cho Tố Phương Trai, nơi này chính là ta tự tay ghi chép 24 câu Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn, tông chủ có thể kiểm tra. Sở Hỏa La sợ run, sư phụ làm sao đột nhiên vờ ngớ ngẩn. Nếu là nhân gia nhìn không nhận vậy làm sao bây giờ? Tố Phương Trai lại như nhặt được chí bảo, nàng nâng lên sách nhỏ, thoảng qua lật một cái, liền nâng ở trong tay, cảm động đến rơi nước mắt. Ra lệnh, truyền công trưởng lão, lấy Tử Hỏa Tâm Hoàng một đóa diễm tâm đến. Truyền công trưởng lão sững sờ, nhỏ giọng nhắc nhở, Tử Hỏa Tâm Hoàng diễm tâm, chính là bản tông căn bản, ngoại trừ làm tông chủ quán đỉnh tu hành bên ngoài, bình thường đều sẽ không cho phổ thông đệ tử sử dụng. Người đi mang tới. Tố Phương Trai tiếng nói mặc dù mềm, ngữ khí lại rất là kiên định. Truyền công trưởng lão bất đắc dĩ, quét Trầm Chấn Y liề một cái, quay người thối lui, chỉ chốc lát sau liền lấy một đóa màu tím sầm hỏa diễm, nắm ở trong tay, không tình nguyện đưa đến Tố Phương Trai trước mặt. Tố Phương Trai bưng lấy này diễm tâm, đi đến Trầm Chấn Y liề trước mặt, thành khẩn nói, Trầm tước gia trả lại Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn, đối tước gia tới nói có lẽ chỉ là một kiện việc nhỏ. Đối ta Tử Viêm Tông mà nói, lại là quan hệ đến thiên thu vạn đại đại sự. Bản tông không thể báo đáp, liền dâng lên Tử Hỏa Tâm Hoàng diễm tâm một đóa, ân này đức này, suốt đời khó quên. Trầm Chấn Y lìa gật đầu khen ngợi, đưa tay một vòng, thu một đóa kia Tử Hỏa Tâm Hoàng diễm tâm. Như thế, cái kia nếu từ chối thì bất kính. Hắn lúc đầu chỉ muốn lấy một lá Tử Hỏa Tâm Hoàng, dùng để cho Xích Hỏa Mộ Mộ chuyên công. Sau đó Xích Hỏa Mộ Mộ tự động ngộ ra chân nhân cảnh võ đạo, liền có thể giảng dạy nguyên bản Liệt Dương phủ đệ tử. Bây giờ được Tử Hỏa Tâm Hoàng diễm tâm, trong đó liên quan tới Tử Viêm Tông truyền thừa càng thêm hoàn chỉnh, còn có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Ở mai này diễm tâm tiêu hao hoàn tất trước đó, đủ để vì Khí Kiếm Sơn trang bồi dưỡng mấy cái chân nhân cảnh võ đạo cao thủ, Tử Viêm Tông lần này cũng là hạ vốn gốc. Nay Tố Phương Trai bề ngoài yếu đuối, làm việc quyết đoán, rất có loại tổ chi phong, ngày sau Tử Viêm Tông tất có quật khởi cơ hội. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với hắn. Trầm Chấn Y ở Tử Viêm Tông mục đích đã đến, lấy được Tử Hỏa Tâm Hoàng sau đó, không muốn lưu thêm, lúc này liền đưa ra cáo tử. Mà Tố Phương Trai được Tử Phượng Hoàn Loan chân ngôn, nóng lòng tham ngộ tu hành, cũng không có giữ lại, ân cần đem Trầm Chấn Y đưa đến dưới núi, tử về Vân Anh nhai bế quan. Chỉ có Bối Vô Kỳ ở trước mặt đệ tử chịu nhục lớn, dầu gì không vui, trở lại trong tinh thất. Khâu Chân Quân còn đầy mặt hận ý ngồi ở bàn rượu bên cạnh, trên tay bọc lấy thuốc trị thương, thỉnh thoảng còn nhe răng trợn mắt kêu đau, gặp nàng trở về, bận điệu hỏi, tiểu tử kia bắt được sao? Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỗ nào có thể bắt hắn? Nói đến người này liền tức lên, Bối Vô Kỳ buồn bực nói, tông chủ dĩ nhiên đem hắn phụng làm khách quý, còn không phân xanh đỏ đen trắng đánh ta. Khẩu khí này nếu là không ra, ta thề không phải người. Khâu Chân Quân giận dữ, ta ở các ngươi Tử Viêm Tông làm khách, bị người đả thương, nhà ngươi tông chủ không những không vì ta xuất khí, còn muốn cùng người cùng mở ruột, đây là không cho chúng ta Bái Nguyệt Quật mặt mũi sao. Bây giờ Tử Viêm Tông âm thầm, cơ hồ trở thành Bái Nguyệt Quật phụ thuộc. Hắn thân làm Bái Nguyệt Quật thiếu chủ, tới đây chỉ là vì tầm hoan tác nhạc, không nghĩ đến ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn há đồng ý từ bỏ ý đồ. Bối Vô Kỳ kỳ thật căn bản không kịp cùng Tố Phương Trai nói lên Khâu Chân Quân thụ thương sự tình, lúc này nàng trong lòng oán hận, dứt khoát thêm dầu thêm mỡ nói, chính là tông chủ cũng không biết bị rót cái gì thuốc mê, thế mà đối với cái kia tiểu tử lễ ngộ rất nhiều. Việc này nếu để cho lệnh tôn biết được, tất nhiên sẽ hầm hầm giận dữ, liên lụy chúng ta Tử Viêm Tông. Chính là Khâu Chân Quân đoán hận vỗ bàn một cái, lại là đau đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát, ta muốn trở về nói cho cha ta, nhất định phải đem cái kia tiểu tử lột ra chóc thịt, mới có thể tiêu tan ta mối hận trong lòng. Không kỳ, ngươi yên tâm, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta tự nhiên sẽ để cho ta cha cùng Tố Tông Chủ so đo. Hắn càng nghĩ càng nổi nóng, kêu to một tiếng, quay người liền đi. Bối Vô Kỳ cười lạnh, trong mắt oán độc ý đậm đến tan không ra, tự cho là đắc kế. Chương 42, 3 năm. Trầm Chấn Y không để ý tới những cái này lục đục với nhau tục sự, mang theo Sở Hỏa La một đường trở về. Sở Hỏa La ở trên đường nổi lòng hiếu kỳ, lại hỏi Trầm Chấn Y liền nói, sư phụ, ta làm sao cảm giác, ngươi đối Tử Viêm Tông rất quen thuộc dường như. Bọn họ bí truyền chân ngôn, ngươi lại từ nơi nào được đến? Trầm Tam công tử thiên hạ vô song, luyện bất luận võ công gì đều làm ít công to, xa xa dẫn trước đối đám người, này cũng có thể dùng hắn siêu nhân thiên phú đến giải thích. Nhưng là hắn sinh sống ở Cửu U chi địa, lại có cái gì đạo lý biết rõ bát tu thế giới tông môn bí mật, quen thuộc kẻ khác tình huống. Liền không có cách nào giải thích. Trầm Chấn Y liền nhìn không chớp mắt, dục ngựa từ được, thật lâu mới đáp, thiên hạ sự tình, kỳ quái lạ lùng, lúc này muốn cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Chờ ngày sau đến thời cơ thích hợp, ngươi tự nhiên là có thể biết hắn nguyên cớ. Hắn nhìn phương xa, lại bổ sung, bây giờ ngươi chỉ cần biết rõ, ta hiểu rõ rộng, xa xa vượt qua các ngươi tưởng tượng gấp 100 lần gấp 1000 lần. Vậy không phải tương đương với là không chỗ nào không biết. Sở Hỏa La trong lòng đầu đen rau muống, càng cảm thấy chính mình ôm chặt một cây kim đại thối. Trở lại Khí Kiếm Sơn Trang sau đó, Trầm Chấn Y đem vừa mới đột phá phàm nhân cảnh võ đạo đệ thập trọng Xích Hỏa Mộ Mộ gọi tới, lại đem Tử Hỏa Tâm Hoàng Diễm Tâm chia 3 phần, trong đó một phần đánh vào Xích Hỏa Mộ Mộ Thiên Linh. Tử Hỏa Tâm Hoàng chính là Tử Viêm Tông truyền thừa chi đạo, cùng ngươi thần hỏa quyết chân khí có thể tương dung. Ngươi lấy chân khí bao khỏa, dung hợp một đóa này hỏa diễm, liền có thể cảm ngộ trong đó cất giấu truyền thừa. Xích Hỏa Mộ Mộ theo lời mà đi, chỉ chốc lát sau liền mặt hiện vẻ mừng như điên, cảm ngộ đến võ học tân thiên địa. Tử Hỏa Tâm Hoàng Diễm Tâm bên trong chất chứa Tử Viêm Tông võ học truyền thừa, là một cái hoàn chỉnh hệ thống, đủ để cho nàng chân nhân cảnh võ đạo tu hành chỉ rõ phương hướng. Chờ Xích Hỏa Mộ Mộ tham ngộ minh bạch, cũng có thể dùng cái này giảng dạy đệ tử, hình thành nhất mạch truyền thừa. Tử Viêm Tông truyền thừa chi pháp vô cùng kỳ diệu, không lập văn tự, này nho nhỏ một đóa hỏa diễm cũng đã đủ nàng thăng ngộ cả một đời. Bậc này thần diệu, là Xích Hỏa Mộ Mộ trước đó liền nghĩ đều không nghĩ tới. Nàng tự biết không duyên cớ được trọng bảo, đối Trầm Chấn Y càng là cảm động đến rơi nước mắt. Một phần khác, Trầm Chấn Y lấy kiếm khí đem nó đánh nát thuần hóa, đánh vào Sở Hỏa La thể nội. Sở Hỏa La ở phàm nhân cảnh tu hành cũng là thần hỏa chân khí, ở chân nhân cảnh chuyển tu kiếm pháp, có thể dùng Tử Hỏa Tâm Hoàng Diễm Tâm giúp hắn nện vững chắc cơ sở. Ngày sau tu hành liền có thể làm ít công to. Để tránh Trầm Chấn Y gì tốn nhiều khí lực vì nàng điều dưỡng. Còn thừa lại một phần, tạm thời tồn ở trong kho, ngày sau liệt dương phủ nhập vào Khí Kiếm Sơn Trang đệ tử nếu lập xuống đại công, hoặc là tu hành có thành tựu, liền có thể này xem như ban thưởng. Khí Kiếm Sơn Trang môn hạ bây giờ chia làm hai mạch, nhất mạch tu Vạn Tàng Kiếm Kinh thăng cấp bản, lấy Trầm Thọ làm tông, nhất mạch tu Tử Hỏa Tâm Hoàng, lấy Xích Hỏa Mộ Mộ vi sư. Kể từ đó, khốn nhiễu Sơn Trang võ đạo hệ thống truyền thừa vấn đề tạm thời lấy được giải quyết. Trầm Chấn Y Ghi cũng liền có thể an tâm bế quan tu hành, tranh thủ ở trong 10 năm, lấy được đầy đủ tăng lên, có thể ở bát tu sứ giả hủy bỏ đối Khí Kiếm Sơn Trang lãnh địa bảo hộ sau đó, tiếp tục bảo cảnh an dân. Từ khi phục dụng Cửu Hư Đan sau đó, Trầm Chấn Y Ghi chữa trị toàn thân kinh mạch, toàn thân tinh huyết cũng một lần nữa ngưng luyện một lần. Sau đó cũng không cần ngồi nữa xe lăn. Nhưng hắn tu hành hình thức, vẫn cùng trước kia một dạng, đại đa số thời gian đều là đang tĩnh tọa minh tưởng, giống như vẫn hành động không thiện. Trầm Chấn Y Ghi mỗi ngày đều sẽ leo lên hậu sơn, ngồi ở vách đá, ngóng nhìn chân trời. Nguyên bản hậu sơn vách núi đằng sau liền là một mảnh mênh mông đại hải, bây giờ thiên địa biến hóa, chỉ lưu lại một cái hồ lớn, nhưng vẫn như cũ là trời nước một màu, sóng nước lấp loáng. Hắn liền ngồi ở hạt sắc trên núi đá, nhìn mặt trời lên mặt trời lặn, chiều thủy chiều thấp, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Xuân phong quất vào mặt, hắn yên ổn mỉm cười. Ngày mùa hè đốt thân, hắn vui vẻ chịu đựng. Mưa thu thấm ướt, hắn lơ đễnh. Đông tuyết che đỉnh, hắn không sợ rét lạnh. Đại bộ phận thời gian, Trầm Chấn Y giống như là một pho tượng một dạng, vẫn bằng mưa gió cọ rửa, thản nhiên bất động. Rất nhiều thời điểm, thậm chí ban đêm hắn đều không trở về phòng, ở nguyệt nhãn tinh quang phía dưới, lẳng lặng nghe ve kêu chúng hát. Bất chi bất giác, đã có 3 năm. Này 3 năm, Khí Kiếm Sơn Trang thành viên thực lực đều chiếm được to lớn tiến bộ. Sở Hỏa La ở Trầm Trấn Y thì tự mình đề điểm phía dưới, một ngựa đi đầu, ở năm thứ ba mùa xuân rốt cục đột phá chân nhân cảnh võ đạo đệ tam trọng, có hy vọng trùng kích đệ tứ trọng, ở cái này vắng vẻ địa phương, miễn cưỡng có thể tính là một vị cao thủ. Trầm Thọ cùng Xích Hỏa Mô Mô cũng sẽ tự thân võ học cùng chân nhân cảnh võ đạo dung hợp quán thông, đặt chân chân nhân cảnh đệ nhất trọng, cuối cùng thoát khỏi xấu hổ cục diện, có thể được xưng tụng là sơn trang chiến lược. Ngoại trừ bọn họ ba người bên ngoài, tuổi trẻ các đệ tử gắng sức đuổi theo, có mấy người đều đột phá phàm nhân võ đạo đệ thập cảnh, bắt đầu tu hành tương ứng thăng cấp võ học. Trong đó Chu Văn Tử biết hổ thẹn sau đó dũng, thế mà cũng nhất cử đột phá, khiến Trầm Thọ bọn người lau mắt mà nhìn. Trầm Thọ đi hỏi qua Trầm Trấn Y Lìa, người này còn có dạy chân nhân cảnh võ đạo, Trầm Trấn Y Lìa nhưng lại không thèm để ý. Nếu là ta sơn trang đệ tử, tự nhiên giảng dạy, hắn cùng với Sở Hỏa La giao thủ chỉ là luận bàn, lại có cái gì? Ở Trầm Trấn Y Lìa nhìn đến, nguyện ý tu hành cao siêu hơn võ đạo chi nhân, hắn đều nguyện ý cho cơ hội, về phần nho nhỏ khúc mắc, hắn cho tới bây giờ không để trong lòng, trừ phi là giống hắn đại ca Trầm Bạch Hạc dạng này. Trăm phương ngàn kế muốn hại người khác, hắn mới sẽ không dễ dàng tha thứ. Trở ngại huyết thống, ở Ngũ Kiếm Tiên Sinh bị Bạch Tháp ám sát sau đó, Trầm Thọ cũng không có lại trừng phạt Trầm Bạch Hạc, chỉ là đem hắn phế đi võ công, một mực nhốt ở trong địa lao. Trầm Trấn Y Lìa cũng không rảnh chú ý cái này bại khuyển, hắn có càng nhiều việc cần hoàn thành. Trầm Bạch Hạc biết được Ngũ Kiếm Tiên Sinh bị giết, thế giới tấn thăng sự tình, choáng váng một hồi, cũng yên tĩnh một hồi. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian rốt cục vẫn là không chịu nổi tịch mịch, dục dịch, muốn lấy phụ tử huynh đệ thân tình, đánh động Trầm Thọ cùng Trầm Trấn Y Lìa. Trầm Thọ mềm lòng, quanh co lòng vòng cũng đã hỏi Trầm Trấn Y Lìa mấy lần, có phải hay không có thể buông tha Trầm Bạch Hạc. Trầm Trấn Y từ chối cho ý kiến, đối cái này cái gọi là huynh trưởng, thậm chí không có hứng thú lại nhiều sách một câu. Trầm Thọ bị mất mặt, cũng không dám nói thêm nữa. Chỉ vụng trộm sai người nhiều chiếu cố Trầm Bạch Hạc một chút. Ngoại trừ khí kiếm Sơn Trang cùng nhập vào Sơn Trang Liệt Dương Phủ bên ngoài, cái khác tông môn, ở trong khoảng thời gian này hoặc nhiều hoặc ít đều tao ngộ không ít ngăn trở. Lưu ở Trầm Trấn Y Lìa lãnh địa, bọn họ có thể lấy được 10 năm bảo hộ kỳ, nhưng là liền mất đi cùng bát tu thế giới bản thổ thượng tầng tông môn liên lạc cơ hội, ở trong một đoạn thời gian liền đem võ học tu đến bình cảnh. Chương 43, ta tự sẽ xử lý. Bởi vì khuyết thiếu chân nhân cảnh võ đạo truyền thừa, Lục Như Thiện Sư, Điên Tiên đám người đột phá võ đạo đệ thập cảnh sau đó, cũng không biện pháp càng tiến một bước, muốn tự động thôi diễn chân nhân cảnh võ đạo hệ thống, đối bọn họ tới nói thực sự quá khó khăn. Nhưng nếu như rời đi phạm vi ngàn dặm chi địa, không nói cái khác tông môn, cường đạo nhìn chằm chằm, chỉ nói trải rộng bát tu thế giới yêu thú, cũng không phải là bọn họ những cái này không có chân nhân cảnh võ đạo cao thủ tọa trấn tiểu tông môn có thể ứng phó. Có chút gan lớn không tin tà, di chuyển rời đi, không phải bị người chiếm đoạt thu làm nô lệ, chính là bị đạo phỉ, yêu thú giết chết, hài cốt không còn. Lục Như Thiện Sư đám người nơm nớp lo sợ, không làm sao được lại đến khẩn cầu Trầm Trấn Y Lìa, hy vọng Trầm Tam công tử lòng từ bi, đem bọn họ thu nhập khí kiếm sơn trang. Hoặc là giúp bọn họ liên lạc bát tu thế giới đồng tông, cũng tốt tìm địa phương đầu nhập vào. Loại này khẩn cầu từ 2 năm trước liền bắt đầu, bất quá Trầm Trấn Y Y một mực ở hậu sơn không gặp người, Trầm Thọ không làm chủ được, Lục Như Thiện Sư đám người liền chỉ có thể một lần lại một lần tới chơi. Lần này Trầm Trấn Y Y cuối cùng kết thúc liên tục 3 năm bế quan, đám người đều là tràn đầy hy vọng, muốn bái kiến Tam công tử. Bọn họ nhìn thấy khí kiếm sơn trang phát triển không ngừng. Mà ngay từ đầu đầu nhập sơn trang Xích Hỏa Mộ Mộ cũng đã đột phá chân nhân cảnh, đều là biết vậy chẳng làm, lại là hâm mộ lại là ghen tị. Trầm Trấn Y khí thế cùng 3 năm trước đây lại có khác biệt. 3 năm trước đây hắn dung mạo vẫn chưa từng bỏ đi thiếu niên non nớt, bây giờ mặt mày đường cong lại lộ ra càng thêm sắc bén, lạnh lùng ánh mắt nhường hắn càng lộ vẻ uy nghiêm. Thả lỏng tự nhiên một thân bạch y trang phục chưa đổi, giống như ngọc thụ đón gió. 3 năm tinh tư tu hành. Nhưng hắn thực lực lại một lần nữa tăng nhanh như gió. Đến cùng mạnh bao nhiêu, như cũ không người có thể biết. Cho dù là bây giờ võ đạo tu vi cao nhất Sở Hỏa La, cũng một chút đều nhìn không thấu hắn. Đứng ở trước mặt mọi người, hắn không chỉ là một cái làm cho người kính phục thiên tài thiếu niên, càng là một cái làm cho người e ngại võ đạo hào hùng. Tham kiến Tam công tử. Mấy năm chưa từng thấy, Lục Như Thiện Sư già rất nhiều, hắn cúi đầu không người. không dám có mảy may bất kính. Lao thiện sư luôn luôn mạnh khỏe. Trầm Trấn Y Liễu vẫn khách khí, hắn nhìn ra được, Lục Như thiện sư niên kỷ quá lớn, đột phá vào chân nhân cảnh khả năng cũng đã rất nhỏ. Thọ nguyên sắp hết, không còn sống lâu nữa. Nắm công tử hưng phúc, Lạng Kha tử miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể tồn tại. Lục Như thiện sư ai thán, đúng là lấy Trảng Nguyệt chi nhân phúc, Lạng Kha tử mới có thể ở nơi này địa phương thông dong phát triển, không đến mức vừa lên liền nhận tai họa ngập đầu. Nhưng dù cho như thế, bởi vì khuyết thiếu võ đạo truyền thừa, tu vi cấp tốc tăng lên cao cấp đệ tử môn nhân tâm tư động, đã có không ít người lựa chọn rời chùa. Mà trước kia Lạng Kha tự thanh danh bên ngoài, tuyển nhận đệ tử mới đều là chọn chọn lựa lựa, hàng năm đều có thể có không ít tư chất thượng giai đệ tử. Nhưng bây giờ tình hình biến hóa, Lạng Kha tự chỉ là một bất nhập lưu tiểu thế lực, chỗ nào còn có người sẽ mộ danh mà đến. Đưa tới đệ tử mới, hoặc là vụng về như châu, hoặc là tâm tư không thuần, chiếu tiếp tục như vậy, Lạng Kha tự liền thành nước không nguồn cây không gốc rễ, không cần bao lâu, liền sẽ ngày càng suy bại, không còn tồn tại. Sớm biết là dạng này, Lục Như thiện sư chỉ hận bản thân không có sớm một chút đầu nhập khí kiếm sơn trang. Bát tu thế giới, so Cửu U chi địa lớn hơn trăm lần, muốn vẫn duy trì năm đó vinh quang, đó là tuyệt đối không có khả năng. Trầm Trấn Y Lìa lắc đầu nói, bình thường bách tính, tin Phật giả chúng, coi như Lạng Kha tự võ học suy vi, cũng có thể tồn tại xuống dưới. Ngược lại nếu là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chỉ sợ sẽ có bất chắc họa. Hắn lời nói ý tứ, là không muốn đem Lạng Kha tự nhất mạch lại thu nhập khí kiếm sơn trang. Điểm này Trầm Trấn Y Lìa cũng nghĩ qua. Hắn biết rõ từ Cửu U chi địa tấn thăng sau đó, nguyên bản những cái này tông môn đều sẽ có chênh lệch cực lớn. Nếu là thừa dịp này cơ hội đưa chúng nó hết thể trình hợp, cũng không phải không được, chỉ là lòng người tán loạn, lại có bao nhiêu phe phái, thu hoạch tài nguyên lại có hạn, còn không bằng từ tóc dương. Giống Xích Hỏa Mô Mô dạng này, ngay từ đầu liền thức thời gia nhập khí kiếm sơn trang, vượt qua đợt thứ nhất trình hợp, Trầm Trấn Ý Nghĩa mới miễn cưỡng tiếp nhận. Về phần cái khác, tất nhiên ngay từ đầu bọn họ không có nhãn quan, đây cũng là chỉ có thể để bọn hắn tự sinh tự diệt. Lục Như thiện sư khẩn trương, hắn biết rõ khí kiếm sơn trang là cây cỏ cứu mạng, lúc này cũng không còn dám có chỗ giấu giếm, cười khổ nói, Tam công tử, ngươi có chỗ không biết, ta trước đó cũng đã ước thúc trong chùa tăng chúng, khiến bọn họ không thể nhiều gây sự cố, chỉ ở trong chùa tĩnh tụng kinh văn tu hành cũng liền bình thường. Chỉ là đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ thiên sơn đến, nếu không phải như thế, cũng không dám tới quấy Tam công tử thanh tĩnh. Trầm Trấn Y thì hơi suy nghĩ một chút, liền hỏi ngược lại, đã có xung quanh thế lực, muốn hợp nhất các ngươi Lạng Kha tự sao? Hắn vừa đoán phải chúng. Lục Như thiện sư thở dài, nói ra đầu đuôi, Tam công tử pháp nhãn không sai, nửa tháng trước đó, có Tây Phương Bái Nguyệt quật người tới đây, hạn khiến Lạng Kha tự di chuyển đến hắn lãnh địa. Loại này hành vi rất là ác liệt. Lạng Kha tự mặc dù là độc lập tông môn, nhưng tất nhiên ở khí kiếm sơn trang lãnh địa, lấy bát tu thế giới quy củ, liền thừa nhận làm khí kiếm sơn trang phụ thuộc tông phái. Loại này cưỡng ép đảo góc hợp nhất, cũng là châm đối khí kiếm sơn trang. Bái Nguyệt quật. Sở Hỏa Lam mông lung nhớ kỹ bản thân nghe qua cái tên này, bận hiệu đối Trầm Trấn Y liền nói, đây chính là An Bản Tử nói tới chúng ta xung quanh đại tông môn, lần kia sư phụ ngươi ở Tử Viêm Tông thời điểm, còn giống như thương qua bọn họ một cái gọi Khâu Chân Quân người. Trầm Trấn Y Lìa lần kia xuất thủ quá nhanh, Sở Hỏa La căn bản không kịp ngăn cản. Đợi đến kịp phản ứng, tay người ta đều bị đóng ở trên sàn nhà, cũng chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ này Bái Nguyệt quật lén lén lút lút, lại muốn âm thầm đối phó khí kiếm sơn trang, thực sự làm cho người khinh thường. Thiện sư ngươi không cần sợ, 10 năm, bọn họ không được xâm nhập lãnh địa. Ngươi chỉ cần không để ý tới bọn họ, liền không cần để ý, bọn họ cũng tuyệt không dám đối các ngươi bất lợi. Sở Hỏa La nhớ tới còn có 7 năm thời gian, Bái Nguyệt quật cũng chỉ dám vụng trộm làm tiểu động tác, tuyệt không dám vi phạm bát tu sứ giả quy củ. Lục Như thiện sư muốn nói lại thôi. Hắn đương nhiên biết rõ Bái Nguyệt quật khoảng thời gian này sẽ không động thủ, nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, người nào biết rõ bọn họ bí mật sẽ dùng cái dạng gì thủ đoạn. Trầm Trấn Y Lìa minh bạch Lục Như thiện sư do dự. Tân tấn tông môn, một cách tự nhiên sẽ phải chịu thế giới này nguyên bản cường đại thế lực áp chế. Nếu như ở Trảm Nguyệt Phi Tiên trước đó, Trầm Trấn Y có thể có một đoạn thời gian triệt để chỉnh hợp Cửu U chi địa, cái kia có lẽ hiện tại cục diện liền sẽ không như vậy gian nan. Việc này ta sẽ xử lý, thiện sư không cần lo lắng. Trầm Chấn Y thì hơi suy tư, đạm nhiên gật đầu. Chương 44, cho ta đi cảnh cáo hắn. Muốn để khí kiếm sơn trang ở bát tu thế giới đặt chân, không có khả năng né tránh cùng bản xứ thế lực xung đột. Nếu như không thể sớm đem bái nguyệt quật dã tâm chen ép xuống dưới, chính là khí kiếm sơn trang tự thân độc lập tính đô không thể bảo hộ. Chuyện này phi xử lý không thể. Lục Như thiện sư được Trầm Tam công tử câu này cam đoan, trong lòng đại định, thiên ân vạn tạ đi. Sư phụ, An Đức Phúc nói qua, bái nguyệt quật thực lực rất mạnh, thật muốn cùng bọn họ lên xung đột sao. Sở Hỏa La có chút lo lắng. Này 3 năm qua nàng thực lực mặc dù tăng nhanh như gió, nhưng tâm cảnh vẫn là không có quá lớn tăng lên. Trầm Chấn Y liền lườm nàng một cái, thản nhiên nói, vừa vặn, ngươi liền đi bái nguyệt quật một chuyến, mệnh bọn họ không cho phép lại quấy chúng ta lãnh địa hạ tông môn. Hắn dùng chữ là mệnh. Ngữ khí theo lý thường đương nhiên. Sở Hỏa La không biết nói gì, không biết sư phụ lòng tin rốt cuộc là đến từ đâu. Mặc dù hắn là cửu vũ chi địa thiên hạ vô song Trầm Tam công tử, nhưng là ở cái này bát tu thế giới, hắn cảm thấy bản thân cũng là vô địch thiên hạ nha. Nếu là bọn họ không chịu đây. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn phải là trước hỏi hiểu. Trầm Chấn Y thờ ơ nói, bái nguyệt quật cũng không phải đồ đần, hẳn là sẽ đồng ý nếu là không chịu, ta đương nhiên sẽ tự mình xuất mã chu tuyệt bọn họ. Thật lớn khẩu khí. Sở Hỏa La sớm nên ngờ tới sư phụ sẽ nói như vậy, chỉ có thể sầu mi khổ kiểm lĩnh mệnh mà đi. Trầm Thọ nghe nói Sở Hỏa La bị phái ra đi bái nguyệt quật, ở nàng rời đi trước đó, tranh thủ thời gian mời nàng đến hỏi thăm, Sở tiểu thư, Lão Tam cứ gọi ngươi đi bái nguyệt quật làm cái gì? Này bái nguyệt quật Khâu Âm Huyền nghe nói là phụ cận lĩnh chúa bên trong thực lực người nổi bật, một thân võ đạo tu vi tiếp cận chân nhân cảnh đệ ngũ trọng, gần với Long Hoàng Phủ Triệu Đại Long Vương. Ta đã sai người chuẩn bị một phần lễ vật, ngươi có thể mang đến lấy lòng. Bây giờ Sở Hỏa La tu vi viễn siêu Trầm Thọ, mặc dù tuổi còn nhỏ, Trầm Thọ đối với nàng nói chuyện vẫn là rất là khách khí. Sở Hỏa La cười khổ nói, lễ vật gì cũng không hề dùng rồi. Sư phụ để cho ta đi cảnh cáo bái nguyệt quật, cái này không trở mặt tại chỗ thế là tốt rồi. A, Trầm Thọ kinh động đến không ngậm miệng được, cơ hồ có thể nhét vào một mai trứng vịt. Không nói Trầm Thọ, Sinh Hỏa Mô Mô đám người lo lắng, Sở Hỏa La bản thân cũng là đủ kiểu bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cố chấp bất quá sư phụ mệnh lệnh. Nàng lề mà lề mề ra khí kiếm sơn trang, mang theo mấy cái đệ tử hộ vệ, một đường chạy như bay hướng tây, tiến về bái nguyệt quật. Lao vụt 2.000 dặm, xuyên qua yêu thú chiếm cứ bình nguyên, liền đến bái nguyệt quật lãnh địa. Bái nguyệt quật cũng là mấy trăm năm kiếp trước giới mảnh vỡ sát nhập mà đến, nơi đây dân phong cùng cái khác chỗ khác nhau rất lớn. Dân chúng phần lớn lấy vải hoa nhiều vấn đầu, màu da đen kịt, giỏi ca múa, lại tốt uống rượu, trên đường đi đều là quán rượu cùng say khướt dân bản xứ. Người bình thường mặc dù như thế, nhưng xem như bái nguyệt quật đệ tử lại là một loại khác biểu hiện. Người bọn họ mặc giáp trụ, qua lại tuần tra, càng giống là một chi tinh nhuệ quân đội. Sở Hỏa La mới vừa vào cảnh, liền nhận lấy đề ra nghi vấn, nghe ngóng rõ ràng nàng lai lịch sau đó, nhưng cái này bái nguyệt quật đệ tử lập tức phi báo trong môn trưởng lão. Đồng thời không mất cung kính, dẫn Sở Hỏa La tiến lên. Bọn họ vì cái gì đối ta khách khí như vậy? Sở Hỏa La còn không có làm minh bạch, không hiểu ra sao. Bái nguyệt quật. Quật chủ Khâu Âm Huyền sắc mặt ngưng trọng, lần nữa truy vấn, kia thiếu nữ, thật không cao hơn 20 tuổi. Đã là chân nhân võ đạo đệ tam cảnh. Thủ hạ câm như hến, gật đầu nói, chính là chân nhân cảnh đệ tam trọng, mấy cái huynh đệ cũng đã dò xét qua. Phế vật. Khâu Âm Huyền quay đầu đối bên người Khâu Trần Quân trách mắng, mặc dù là bản thân nhi tử, cũng phải để hắn hiểu chút giáo huấn. Đây chính là ngươi nói. Khí kiếm sơn trang bên trong hoàn toàn không có cao thủ tòa chấn. Ngươi bị người một chiêu phá bái nguyệt bắt pháp, đều nhìn không rõ nhân ra là tu vi gì, này 3 năm qua còn không biết xấu hổ một mực liễu lo không ngừng nói bậy. Bây giờ bọn họ phái người tới cửa, tuy tiện tiện liền là một cái chân nhân cảnh đệ tam trọng thiếu niên cao thủ, thân làm trả nguyệt chi nhân, tu vi chẳng lẽ không nên cao hơn. Khâu Chân Quân ngộng. Hắn ngày đó ở trong Tử Viêm Tông bị thiệt lớn. Phế đi nửa cái bàn tay sau đó, bái nguyệt bắt pháp tu hành rút lui, cơ hồ ngồi không vững bái nguyệt quật người thừa kế vị trí. Trở về đối lao cha khóc lóc kể lể, Khâu Âm Huyền đau lòng nhi tử, liền dự định châm đối Trầm Chấn Ý khí kiếm sơn trang động thủ. Này 3 năm qua, mặc dù bởi vì bát tu sứ giả bảo hộ, bọn họ không thể tiêu diệt khí kiếm sơn trang, nhưng âm thầm tiểu động tác không ngừng. Không nghĩ đến đối thủ phát giác việc này, thế mà phái người đến Hưng Sư vấn tội. Ngay từ đầu Khâu Âm Huyền là khịt mũi coi thường, lấy khí kiếm sơn trang thực lực, dám cùng uy tín lâu năm thế lực Bái Nguyệt quật khiêu chiến, đây không phải là tự tìm tử lộ. Nhưng từ Sở Hỏa La hiện thân bắt đầu, Bái Nguyệt quật đệ tử liền cảm giác không đúng. Bọn họ cũng là thấy qua việc đời. Này thiếu nữ thực lực không giống bình thường, xa xa cao hơn bọn họ, cái khác nhìn không ra, điểm này vẫn có thể nhìn ra. Đợi đến tìm người thăm dò, bọn họ thì càng cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, này chỉ là một cái thiếu niên nữ tử võ công thế mà cao đến loại trình độ này, làm cho người ngạc nhiên. Chân nhân cảnh đệ tam trọng, mặc dù không xem như cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là ở trong thế hệ trẻ cũng đã xem như người nổi bật, chính là phóng tới Trung Nguyên đại phái bên trong đều không kém cỏi. Chí ít ở Bái Nguyệt quật, tuổi trẻ đệ tử nằm mơ đều không đến được trình độ này. Khâu Chân Quân từ nhỏ bị phụ thân tận tâm chỉ bảo, chiếm hết trong môn tài nguyên, bây giờ tuổi gần 30, cũng bất quá chỉ là chân nhân cảnh giới đệ nhị trọng. Hắn coi như không có ở Tử Viêm Tông thụ thương trở về, muốn vượt qua này thiếu nữ, chí ít cũng phải 3-5 năm khổ công. Liền kém có chút xa. Khâu Âm Huyền xưa nay đa mưu túc trí, hiếp yếu sợ mạnh, gặp đối phương tới một cái chân nhân cảnh đệ tam trọng thiếu nữ, không khỏi suy nghĩ nhiều. Nói đến từ Cửu U chi địa thổ dân, thế mà có thể dựa vào bản thân ở ngắn ngủi 3 năm bên trong lấy được tiến bộ nhảy vọt, hắn là hoàn toàn không tin. Liền xem như ở bát tu thế giới, tư chất tốt nhất người, lấy được huyền môn chính tông truyền thừa, có danh sư chỉ điểm, các mẫu thuốc bổ không thiếu. Từ bước vào chân nhân cảnh bắt đầu, một đường đột phá đệ tam trọng, chí ít cũng phải 10 năm công phu. Khí kiếm sơn trang hoàn toàn không có truyền thừa, hay không danh sư, đột nhiên ra một cái chân nhân cảnh đệ tam trọng thiếu nữ, sao không cứ gọi người trong lòng lẩm bẩm. Nhất là cái này thiếu nữ, còn chưa phải là Trảm Nguyệt chi nhân. Trảm Nguyệt chi nhân đều là thiên tư vô cùng cao minh hạng người, 3 năm trước đây Trầm Chấn Y liền có thể tiện tay đánh tan Khâu Chân Quân, 3 năm này hắn lại đến cái gì cảnh giới. Khâu Âm Huyền nguyên lai cũng không đem khí kiếm sơn trang để vào mắt, bởi vì Trầm Chấn Y đã thương hắn nhi tử, đã sớm quyết định chủ ý muốn đem hắn chiếm đoạt, thuận cũng liền khuyết trương Bái Nguyệt quật ở Bắc Phương thế lực. Lúc trước hắn nghĩ đến duy nhất chướng ngại bất quá là Trảm Nguyệt chi nhân, hiện tại trong lòng lại có chút sợ hãi. Chương 45, Chu Tuyệt các ngươi. Khâu Chân Quân rất thù hận Trầm Chấn Y, nghe nói khí kiếm sơn trang lại ra một cái cao thủ, đệ nhất phản ứng chỉ là oán hận cùng hoài nghi. Hắn cắn răng nói, cha, Cửu U chi địa có thể có cái gì cao thủ? Bọn họ ra loại này cao thủ, ước chừng là có cái gì kỳ ngộ, hoặc là được thất truyền bí kíp, chúng ta nếu là nhất cử đem hắn tiêu diệt, nói không chừng còn có thể đem này chỗ tốt chiếm thành của mình. Khâu Âm Huyền trong lòng khẽ động, loại chuyện này cũng không phải không có tiền lệ, từ hạ giới tấn thăng đi lên tiểu tông môn, có đôi khi sẽ dẫm lên vận khí cất chó, môn phái trụ sở phát hiện thượng cổ di tích. Liên giải quyết bọn họ khuyết thiếu chân nhân cảnh võ học truyền thừa vấn đề lớn, tư chất xuất sắc đệ tử, cũng liền có cơ hội ở trong thời gian ngắn tăng nhanh như gió. Đương nhiên Sở Hỏa La 3 năm bên trong thăng lên chân nhân cảnh đệ tam trọng, này hơi có chút nhanh. Nhưng này có lẽ cũng nói rõ, khí kiếm sơn trang lấy được thượng cổ truyền thừa lợi hại hơn. Vừa nghĩ tới chỗ này, Khâu Âm Huyền trong lòng giống như mèo bắt một dạng. Ở bát tu thế giới, hạn chế một cái tông môn phát triển lớn mạnh to lớn nhất mấu chốt, chính là tông môn bên trong cao đoan cường giả thực lực. Mà tông môn cao đoan cường giả có thể tu hành đến cái tình trạng gì, mấu chốt nhất chính là võ đạo truyền thừa. Bái Nguyệt quật tổ sư ra thiên phú dị bẩm, tự sáng tạo Bái Nguyệt bắt pháp, ở chân nhân cảnh võ học truyền thừa bên trong cũng xem như toàn diện tu hành đường đi. Chỉ cần thiên tư cùng tài nguyên đầy đủ, dần dần từng bước luyện xuống dưới, 200 năm. Đột phá đến chân nhân cảnh hậu tam trọng có hy vọng. Bất quá con cháu đời sau không tính quá không chịu thua kém, hơn mấy đại tông chủ đều dừng bước ở chân nhân cảnh đệ ngũ trọng. Khâu Âm Huyền mấy năm này cưỡng đoạt, dung hợp đều nhỏ yếu tông môn võ đạo pháp môn, đem Bái Nguyệt bát pháp xóa phồn tiểu giản, biến càng thêm lăng lệ cực đoan, cũng càng thích hợp tự thân, vì vậy lấy không đến 100 tuổi chi thân liền cùng hơn mấy đại tông chủ ngang bằng, tự tin ở trong 60 năm có thể lại tiến một bước. Bước vào chân nhân cảnh đệ lục trọng. Đến khi đó, Bái Nguyệt Quật đương nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, sẽ không lại là chỉ là địa phương tiểu thế lực. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Bái Nguyệt Bát Pháp cực hạn không sai biệt lắm đã bị hắn ép khô, hắn võ đạo tương lai có thể liếc mắt thấy đến cùng. Nếu như lại muốn siêu việt tiền nhân, liền không thể không cầu với bên ngoài. Có thể làm cho một cái cửu u chi địa thiếu nữ, trong thời gian ngắn liền siêu việt xung quanh toàn bộ tông môn tuổi trẻ đệ tử võ đạo truyền thừa, cái kia đối Khâu Âm Huyền tới nói, nhất định có cực lớn giá trị. Hắn trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý, này 3 năm qua chúng ta tương đương với một mực phong tỏa khí kiếm sơn trang chung quanh, chưa thấy qua bọn họ cùng cái gì đại thế lực có lui tới dấu hiệu. Khâu Âm Huyền sợ nhất chính là khí kiếm sơn trang đầu phục cái gì hắn không chọc nổi cường đại tông môn, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy này hẳn là không tồn tại. Lòng tham cùng một chỗ, thâm mang sợ hãi liền tùy theo tan đi. Khí kiếm sơn trang chi chủ tất nhiên không biết trời cao đất rộng, vậy chúng ta vừa vặn liền thăm dò một chút cái này nữ tử. Nhìn xem Sở Hỏa La võ học tiến cảnh, rốt cuộc là đến từ đâu. Khâu Âm Huyền thiết tiến khoản đãi Sở Hỏa La. Sở Hỏa La hoàn toàn không nghĩ đến Bái Nguyệt Quật có thể có loại đãi ngộ này, nàng đối tự thân thực lực cũng không có cái gì minh xác nhận biết. Nàng đối cái thế giới này tràn ngập lòng kính sợ, luôn cảm thấy bản thân còn kém xa lắm, cũng một mực lo lắng khí kiếm sơn trang tương lai. Nàng biết rõ Bái Nguyệt Quật là phụ cận số 1 số 2 đại thế lực, Trầm Chấn Y phái nàng đến cảnh cáo Khâu Âm Huyền, nàng đơn giản ôm lấy một loại khẳng khái chịu chết tâm tình. Bây giờ lại có chút thụ sủng nhược kinh, càng cảm thấy đứng ngồi bất an. Nhất là ở nàng trông thấy Khâu Chân Quân sau đó. Khâu Âm Huyền phụ tử thương nghị đã định, trước từ Khâu Chân Quân ra mặt tiếp đại Sở Hỏa La. Mặc dù phụ thân ân cần dặn dò qua, nhưng thật sự đối mặt cái này thiếu nữ thời điểm, Khâu Chân Quân vẫn là không nhịn được tức giận trong lòng, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi chính là Sở Hỏa La, ban đầu ở Tử Viêm Tông có gặp mặt một lần, nghĩ không ra hôm nay gặp lại. Sở Hỏa La nhìn thấy Khâu Chân Quân, chỉ mong hắn không muốn nhớ tới chuyện năm đó. Không nghĩ đến này nam nhân bụng dạ hẹp hòi, nhớ kỹ rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng nói, lúc ấy ta sư phụ cùng Khâu công tử cũng không quen biết, hơi có hiểu lầm, mong rằng Khâu công tử đại nhân có đại lượng, chớ có so đo chuyện cũ năm xưa. Bị một song cửa sổ phế đi nửa cái bàn tay, Bái Nguyệt Bát Pháp trung hợp trưởng pháp cơ hồ phải tu lại từ đầu, lãng phí đến mấy năm thời gian. Loại này sự tình còn có thể trông cậy vào ta đại nhân đại lượng. Khâu Chân Quân tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Trảm Nguyệt chi nhân, quả nhiên là hảo ngạo khí. Bây giờ Sở tiểu thư cũng tu vi tiến nhanh, tại hạ kỹ không bằng người, còn có thể nói cái gì? Sở tiểu thư lần này đến đây, không biết lại có cái gì chỉ giáo. Hắn cường tự kiềm chế nộ khí, lạnh lùng ngồi vào Sở Hỏa La đối diện, mặt không biểu tình nâng chén mời rượu. Sở Hỏa La gượng cười mấy tiếng, thầm nghĩ Trầm Chấn Y liền là như vậy phách lối, chờ một lúc nghe truyền lời, chỉ sợ các ngươi muốn càng tức giận. Loại thời điểm này nếu là lại nói mệnh chữ, đối phương có thể hay không trở mặt tại chỗ. Nàng cảm giác bầu không khí xấu hổ, nhưng lại không biện pháp trốn tránh Trầm Chấn Y cho sứ mệnh, chỉ phải cứng rắn ra đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta sư phụ nghe đất phong bên trong tiểu tông phái hồi báo. Nói Quý Tông có người cùng bọn họ bàn bạc. Muốn bọn họ quay đầu Bái Nguyệt Quật môn hạ, không biết nhưng có việc này. Khâu Chân Quân sững sờ. Loại này sự tình Bái Nguyệt Quật đương nhiên đang làm, coi như không phải vì châm đối khí kiếm sơn trang, kỳ thật châm đối thực lực hơi yếu cái khác tông môn, Bái Nguyệt Quật cũng sẽ nghĩ biện pháp đào chân tường. Nhưng còn cho tới bây giờ không có người dám tới cửa chất vấn. Khí kiếm sơn trang rốt cuộc là ỷ vào cái gì thế? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, phải lại như thế nào? Chỉ cần không chính diện công kích khí kiếm sơn trang lãnh địa, bát tu thế giới đối âm thầm tiểu động tác đều sẽ trợn một con mắt bế một con mắt, chẳng lẽ khí kiếm sơn trang còn dám tới hương sư vấn tội hay sao? Ngươi không thể hơi khách khí một chút sao? Sở Hỏa La hoán thầm, nếu là mọi người đều thối lui một bước, mà nói có lẽ còn dễ nói. Nhưng vị này hoàn khố thiếu gia nói chuyện cùng sư phụ một dạng phách lối, cái này gọi là bản thân liền không có đường lui. Thôi thôi thôi. Cùng lắm thì liền chết ở nơi này. Sở Hỏa La quyết tâm liều mạng, đem vừa nhắm mắt nói, ta sư phụ nói, mệnh các ngươi không được lại quay khí kiếm sơn trang dưới cờ tông môn. Nếu có tái phạm, hắn liền tự mình xuất thủ, chu tuyệt Bái Nguyệt Quật trên dưới người. Cái gì? Khâu Chân Quân không những không giận mà còn cười. Đây là Trầm Chấn Y Liễu nguyên thoại. cũng là Trầm Trấn Y yêu cầu Sở Hỏa La một chữ không kém thuật lại. Sở Hỏa La cảm thấy bản thân có thể sẽ bị giết, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá sư mệnh không thể trái, nàng chỉ có thể trông cậy vào Trầm Trấn Y ngày sau có thể sẽ làm bản thân báo thù. Tràng Nguyệt Chi Nhân thật lớn khẩu khí. Khâu Chân Quân làm sao cũng không ngờ tới Sở Hỏa La dám nói ra lời như vậy đến, tức giận nói, thực sự là hết ngồi đáy giếng, tự cho là đúng, hắn thật sự cho rằng hắn bây giờ còn tại nguyên bản một mẫu ba phần đất phía trên có thể xưng vương xưng bá. Nếu là chọc giận ta. Chương 46, vẫn là muốn đánh. Khâu Chân Quân cũng là ngang ngược càn rỡ hoàn khố đệ tử, nếu là bình thường chỗ nào nhịn được khẩu khí này, đã sớm đem trận trở mặt động thủ. Nhưng là hắn nhớ tới bản thân xác thực không phải Trầm Trấn Y gì đối thủ, mà bây giờ càng là liền trước mặt thiếu nữ đều đánh không lại, chỉ có thể nén giận đổi miệng nói, nếu là chọc giận chúng ta Bái Nguyệt Quật, chỉ sợ 7 năm sau đó, mất phù hộ khí kiếm sơn trang, sẽ hóa thành bột mịn. A, đối phương mặc dù rất tức giận, nhưng thế mà không có xuất thủ giết người. Bát tu thế giới người hàm dưỡng quả nhiên tương đối cao, Sở Hỏa La đại hỉ, thầm lau một vệt mồ hôi lạnh nói, lời nói đã đưa đến, có nghe hay không liền nhìn các ngươi. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tiểu nữ tử càng là muốn rời xa nguy hiểm. Sở Hỏa La cảm thấy bản thân không có chết ngay tại chỗ xem như đụng phải thiên đại hảo vận, nhưng không thể đem hết thảy đều trông cậy vào ở trên vật khí. Tất nhiên nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, không bằng liền lòng bàn chân bôi dầu, tranh thủ thời gian chuồn đi thì tốt hơn. Tiệc rượu cố nhiên phong phú, nhưng cũng không cần vì mỹ thực bước lên nguy hiểm tính mạng. Khâu Chân Quân chỗ nào đồng ý để cho nàng cứ đi như thế. Tiến lên cản lại nói, Sở tiểu thư tất nhiên dám đến ta Bái Nguyệt Quật đại ngôn Viêm Viêm, chắc chắn có kinh người nghệ nghiệp, nếu không lưu lại một tay, có thể không dễ dàng như vậy đi. Quả nhiên vẫn là muốn đánh. Sở Hỏa La trong lòng ai thán. Nàng nhíu mày nhìn xem Khâu Chân Quân, nhớ tới vị này Khâu thiếu gia bản sự giống như lơ lỏng bình thường. Khâu công tử có nhã hứng cùng ta qua mấy chiêu. Vậy chúng ta liền điểm đến là dừng tỉ thí một lần. Ai muốn cùng ngươi luận bàn? Khâu Chân Quân giận sôi lên, ta mới chỉ là chân nhân cảnh đệ nhị trọng, ngươi là chân nhân cảnh đệ tam trọng, này cảnh giới liền là nghiền ép tính chênh lệch, có cái gì tốt đánh? Ngươi thân làm cao thủ, còn muốn có chút mặt mũi sao? Hắn khàn giọng nói, Sở tiểu thư thiên tư hơn người, nho nhỏ niên kỷ thì có tu vi như thế. Tại hạ không phải đối thủ. Bất quá ta Bái Nguyệt Quật cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Trong môn của ta có tam đại trưởng lão, sáu vị hộ pháp, có thể mời ra một vị cùng Sở tiểu thư thí chiêu. Nếu là Sở tiểu thư có thể thắng, cái kêu Bái Nguyệt Quật trên dưới dùng lễ tiễn tiểu thư rời đi, không còn dám có khó khăn. Nếu là Sở tiểu thư thua, cần phải lưu lại ít đồ, cũng tính là giao phó. Ngươi bản thân không dám cùng ta đánh, còn muốn mời người xuất thủ. Sở Hỏa La trong lòng xem thường. Lưu lại ít đồ là có ý tứ gì? Lỗ thai cái mũi hay là tay chân? Nàng trong lòng kinh hoàng, gượng chống nói, Bái Nguyệt Quật truyền thừa nhiều năm, cái gì trưởng lão hộ pháp cũng không biết là bao nhiêu tuổi lao yêu quái, nếu là cảnh giới vượt qua ta, còn có cái gì cần đánh? Cảnh giới chênh lệch, là võ kỹ cùng chiêu thức khó có thể di bổ cái hào rộng. Khâu Chân Quân cười lạnh, vậy dĩ nhiên là cùng Sở tiểu thư cảnh giới tương đối người xuất thủ. Sở Hỏa La sợ run, trước mắt nói, nhà ngươi trưởng lão, hộ pháp, võ đạo cảnh giới chỉ cùng ta tương đối. Những nhân vật này, ở các ngươi Bái Nguyệt Quật bên trong xem như thứ mấy lưu. Đây cũng quá yếu một chút ta. An Đức Phúc rõ ràng nói qua Bái Nguyệt Quật là Bắc Phương kiếm môn tỉnh Yến Châu đại thế lực, ở phương này tròn vạn dặm, ngoại trừ một cái Long Hoàng phủ bên ngoài. Cơ hồ khác không có thế lực có thể cùng bọn họ chống lại. Làm sao địa vị cao thượng trưởng lão, hộ pháp, liền điểm ấy cảnh giới. Sở Hỏa La ngơ ngơ ngác ngác, không cảm thấy là bản thân quá mạnh, chỉ cảm thấy kẻ khác quá yếu. Bất quá có lẽ là các nơi xưng hô cách dùng khác biệt, trưởng lão hộ pháp ở Bái Nguyệt Quật nói không chừng chỉ là tầng dưới chốt chức vị, Sở Hỏa La cảm thấy bản thân vẫn phải là trước hỏi rõ ràng thì tốt hơn. Khâu Chân Quân tức giận đến như muốn thổ huyết. Thật không thể bản thân võ công lập tức mạnh, tươi sống đánh chết cái này giả vờ giả vịt nữ tử. Hán đoán hận nói, tam đại trưởng lão, là ta Bái Nguyệt Quật gần với gia phụ cao thủ, trong đó hai người là chân nhân cảnh đệ tứ trọng. Tư Đồ trưởng lão vừa nhập vị không lâu, tạm thời còn là chân nhân cảnh đệ tam trọng. Lục đại hộ pháp, địa vị cũng vẻn vẹn hơi kém đối trưởng lão, đều là chân nhân cảnh đệ tam trọng. Này vốn là đủ để uy trấn Yến Châu xa hoa đội hình, nhưng là ở cái này thiếu nữ trước mặt, làm sao lại cảm thấy lập tức yếu đuối không chịu nổi đây? A, Sở Hỏa Lan nếu có sở ngộ, đống nhiên suy nghĩ minh bạch. Bái Nguyệt Quật Tông chủ Khâu Âm Huyền, là chân nhân cảnh đệ tứ trọng cao thủ, trên lý luận tới nói, tông chủ là một môn bên trong mạnh nhất cao thủ, trưởng lão so với hắn hơi thua một bậc, cũng là theo lý thường đương nhiên. Như thế nói đến, Bái Nguyệt Quật cũng không có tự mình nghĩ giống mạnh như vậy. Sở Hỏa La lắc lắc đầu, một cái cảnh giới trên lệch khả năng liền là thiên xoa địa biệt. Chân nhân cảnh đệ ngũ trọng cỡ nào huy vũ, bản thân đại khái xa xa không kịp nổi, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nàng ấy ấy nói, như thế nói đến, nếu là ta gia nhập Bái Nguyệt Quật, cũng có thể trộn lẫn hộ pháp đương đương. Ai muốn loại người như ngươi gia nhập Bái Nguyệt Quật? Khâu Chân Quân đều nhanh nóng nảy, quát to, Sở tiểu thư không muốn mở miệng giễu cợt, ngươi nếu là dám ứng chiến, ta liền mời trong môn mai hộ pháp đi ra, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Hắn cùng với phụ thân thương lượng xong, đều là chân nhân cảnh đệ tam trọng, Bái Nguyệt Quật hộ pháp mai khả triển tinh thông hoành luyện công phu, gần như đao thương bất nhập, am hiểu thủ ngữ, thích hợp nhất cùng người thi chiêu, tìm kiếm đối phương nội tình. Sở Hỏa La lại cùng hắn hoàn toàn không ở một đường suy nghĩ, nàng hiếu kỳ hỏi, ngươi mới vừa nói, có một vị cái gì tư đồ trưởng lão, cũng là chân nhân cảnh đệ tam trọng, nhưng hắn tất nhiên để thăng làm trưởng lão, hẳn là so sáu vị hộ pháp càng mạnh một chút rồi. Khâu Chân Quân sững sờ, không biết ý nghĩa, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên. Tư đồ trưởng lão được ta Bái Nguyệt Bát Pháp bên trong minh mục pháp chân truyền, cự ly chân nhân đệ tứ trọng cũng bất quá chỉ có cách nhau một đường, tu vi lô hỏa thuần thanh, nếu không cũng sẽ không để bạt làm trưởng lão. Tốt lắm. Sở Hỏa La vỗ tay cười nói, tất nhiên như thế, vậy thì mời hắn ra đi. Tất nhiên muốn thử chiêu, cái kia hà tất tìm yếu. Trầm Trấn Y Lìa đối với nàng nói qua, mặc dù nàng bất quá mới vào chân nhân cảnh đệ tam trọng, nhưng chỉ cần dụng tâm thi triển kiếm pháp, đồng cảnh giới không người có thể phá. Tất nhiên dù sao muốn đánh, vậy không dứt khoát đánh cái mạnh nhất. Thật lớn gan nữ tử. Chỉ nghe ầm ầm nổ mạnh. Một cái mang hạ sắc mũ rộng vành lão nhân một cước gạt ngã bình phong, xanh mặt đi vào nội đường, giận dữ hét, ngươi tất nhiên muốn tìm chết, liền để lão phu đến giáo huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Người này chính là Bái Nguyệt Quật tân tấn trưởng lão Tư Đồ Bác. Khâu Âm Huyền muốn dò xét khí kiếm sơn trang hư thực, đối tuổi còn trẻ liền đột phá chân nhân cảnh đệ tam trọng Sở Hỏa La rất làm trọng coi. Mặc dù bên ngoài chỉ phái nhi tử Khâu Chân Quân tiếp đãi, nhưng vẫn là đem trong môn phái tam trưởng lão lục hộ pháp đều mang lên, âm thầm nghe góc tưởng. Không nghĩ đến khí kiếm sơn trang như thế phách lối, hai ba câu nói liền muốn trở mặt động thủ. Bất quá này vốn ở trong kế hoạch, cũng liền bình thường. Người nào biết rõ Sở Hỏa La lại còn chọn ba lấy bốn, ghét bỏ lục đại hộ pháp không đủ mạnh, muốn khiêu chiến Bái Nguyệt Quật trưởng lão. Tư đồ bác nguyên bản là người như liệt hỏa, gừng càng già càng cay, chỗ nào có thể nhịn được. Nhảy ra liền muốn cùng Sở Hỏa La động thủ. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 47, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Bị khinh bị lục đại hộ pháp kỳ thật trong lòng càng biệt khuất, nhưng nhìn lão đầu nhi đã vượt qua mặt, cũng chỉ có thể cố nén không vui, yên lặng quan chiến. Sở Hỏa La ngay từ đầu giật nảy mình, nàng đến cùng không có cùng chân chính cao thủ giao chiến qua, nhìn Tư Đồ Bác thân cao chín thước, tóc bạc đồng nhan. Uy phong lấm lấm, trong lòng không khỏi có chút e ngại. Nhưng lại cảm thấy vị này lão tiên sinh khí thế kỳ thật cũng không phải rất mạnh, cùng tam công tử so sánh càng là kém mấy cái đẳng cấp, tâm tình lại hơi định. Ngươi liền là vị kia cái gì Tư Đồ trưởng lão? Bái Nguyệt Quật liền từ ngươi xuất thủ. Đánh thắng ta có phải hay không liền có thể đi? Nàng bắn liên thanh giá đặt câu hỏi, ánh mắt chuyển hướng Khâu Chân Quân. Tư Đồ Bác hoa hoa hét lớn, tiểu hoa nhi tức chết ta rồi. Ngươi trước thắng lão phu lại nói. Hắn quái nhãn lật một cái, ánh mắt như có thực chất, hóa thành ba đạo kiếm khí, chia ra tấn công vào Sở Hỏa La thượng trung hạ ba đường. Đây là hắn am hiểu nộ mục kiếm hoa, ẩn nấp mà sắc bén, đột nhiên xuất thủ không có bất lợi. Như vậy đánh lén một cái văn bối, nói đến có chút gọi người khinh thường. Nhưng mà Tư Đồ Bác trong miệng nói đến hung ác, dù sao đối phương cũng là chân nhân cảnh đệ tam trọng võ giả. Nếu là không thể dễ như trở bàn tay cầm xuống, cho dù là lâm vào chiến đấu, cũng là nhường hắn vị này trưởng lão mặt mũi tối tăm. cho nên bất đắc dĩ dùng chút thủ đoạn, cũng không thể tránh được. Nộ mục kiếm hoa vốn là hắn độc môn tuyệt nghệ, tự giác vừa ra tay nhất định có thể kiến công, nào nghĩ tới Sở Hỏa La lại xe nhẹ đường quen, nhẹ nhàng hướng về sau vừa lui, tránh đi này âm hiểm công kích, lắc đầu nói, không phải vậy. Vừa mới Khâu công tử nói ta chỉ cần thắng một lần liền có thể đi, các ngươi nếu là từng cái đi lên, vậy ta có thể không chịu được nổi. Nàng chẳng những thong dong né tránh, còn khí định thần nhàn, mở miệng hỏi lại. Tư Đồ Bắc một kích không có kết quả, trong lòng thất kinh, lại không dám khinh thường đối phương, lẫm nhiên nói, Bái Nguyệt Quật người nói lời giữ lời, ngươi nếu là có thể thắng được lão phu, vậy dĩ nhiên cùng tiễn ngươi rời đi. Hắn ngay từ đầu đối Khâu Âm Huyền như lâm đại địch thái độ xem thường, hiện tại mới cảm thấy tông chủ coi trọng như vậy là có đạo lý. Sở Hỏa La thân hình phiêu thối, bộ pháp huyền ảo, riêng này môn thân pháp liền là trước đây chưa từng gặp. Chẳng lẽ nói Bì Lân Khí Kiếm Sơn Trang, thật được cái gì không tầm thường thượng cổ truyền thừa. Cái kia có thể nghiêm túc ứng phó, hảo hảo nhô ra này thiếu nữ nội tình. Sở Hỏa La không biết hắn tâm tư, con mắt sáng lên nói, chư vị có thể đều là ý tứ này. Đại sảnh nhiều không ít người, từng cái huyên đỉnh núi cao sướng sướng, khí vũ bất phàm, thoạt nhìn muốn so cái kia phế vật nhị đại Khâu chân quân mạnh hơn nhiều. Muốn đến liền là hắn nói cái gì tam đại trưởng lão lục đại hộ pháp, mặc dù tông chủ Khâu Âm Huyền còn không có hiện thân, nhưng mấy người này nếu là đều tán thành, cái kia ở chính mình thắng về sau, bọn họ hẳn là cũng không tiện ý tứ lại dây dưa không ngớt. Đám người im lặng gật đầu. Khâu chân quân cười lạnh nói, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi muốn tìm Tư Đồ trưởng lão, thực sự là tự tìm tử lộ. Nếu là ngươi có thể có bản sự thắng hắn, Bái Nguyệt Quật trên dưới đám người, đương nhiên sẽ không cùng ngươi làm khó. Cái này thiếu nữ thực sự là bản thân tự tìm cái chết. Thăm dò nàng nội tình, giết nàng đến cho Khí Kiếm Sơn Trang một cái chấn nhiếp cùng giáo huấn, cũng không cái gì không được. Khâu chân quân tràn đầy tự tin. Ta đây liền yên tâm. Sở Hỏa La âm thầm nuối lỏng khẩu khí, nhìn qua Tư Đồ Bác ánh mắt còn có chút sợ hãi, nhưng chí ít. Chỉ cần đánh thắng người này, hôm nay việc này liền giải thích ra. Sư phụ nói qua, đồng dạng tu vi tầng thứ, bản thân ai cũng không sợ. Nàng tin trầm trấn y kìa. Đi a, sớm một chút đánh xong, ta còn muốn sớm một chút về Sơn Trang. Sở Hỏa La nhún vai, tất nhiên không đánh không thể, vậy liền sớm chết sớm siêu sinh. Nàng loại thái độ này, xem ở Tư Đồ Bắc trong mắt liền là gây hấn. Nộ mục kiếm hoa một kích vô công, hắn lúc đầu đối này tiểu cô nương hơi sinh kiêng kỵ, nhưng lúc này nộ khí công tâm, không quan tâm chỉ là cười lạnh. Khâu Âm Huyền nhíu mày, lặng lẽ truyền âm Tư Đồ Bắc phân phó, thăm dò nàng nội tình, không muốn quá bất cẩn. Ở hắn nhìn đến, Sở Hỏa La mặc dù là chân nhân cảnh đệ tam trọng, nhưng dù sao tuổi trẻ kinh nghiệm cạn, hẳn không phải là Tư Đồ Bắc đối thủ. Vừa vặn làm gì chắc đó, từ Sở Hỏa La bản sự bên trong tìm một chút Khí Kiếm Sơn Trang đáy. Tư Đồ Bác gật đầu một cái, nghiêm nghị tiến lên, hai tay giơ cao, trong miệng nói lẩm bẩm. Đây là Bái Nguyệt đệ tam thủ đoạn. Hắn thân làm trưởng lão, được truyền nhất pháp, liền thấy hắn toàn thân da rẻ, lấp loe ánh sáng nhạt, ngày thường nửa tháng tích lũy lực lượng, ở trong nháy mắt này bắn ra. Sở Hỏa La xem không hiểu. Nhưng nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương khí thế chính đang tăng cường. Dựa theo Trầm Trấn Y Liễu phân phó, tiên hạ thủ vi cường, loại tình huống này càng là mảy may không cần do dự, xoát một kiếm liền đâm hướng Tư Đồ Bác mi tâm. Thật nhanh. Đứng ngoài quan sát Khâu Âm Huyền chỉ cảm thấy trước mắt một đạo chớp lóe lướt qua, tốc độ nhanh chóng thế mà nhường hắn đều không làm sao thấy rõ, không khỏi giật nảy mình đánh dùng mình. Tư Đồ Bác đứng ở đối diện, càng cảm thấy hàn phong đập vào mặt. Co quắp đem đầu co rụt lại, cả người chật vật đến cuộn thành một đoàn, quỳ gối khom lưng, một tay chống đất cấp bách hướng bên cạnh nhường, lúc này mới tránh khỏi một kiếm xuyên sọ ách. Sao có thể nhanh như vậy? Tư Đồ Bác lấy Bái Nguyệt đệ tam đối địch, đương nhiên cũng hết sức chăm chú phòng ngự đối phương công kích, tự nhận là vô luận Sở Hỏa La làm sao xuất kiếm, hắn đều có thể thông dong phong kín góc độ, người nào biết rõ đối phương kiếm pháp, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Đây chính là Khí Kiếm Sơn Trang cậy vào sao. Bái Nguyệt Quật đám người, chưa phát giác đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng không khỏi đều có chút phát lạnh. Nay cực tốc một kiếm, ở đây bất luận kẻ nào, cho dù là tu vi cao nhất Bái Nguyệt Quật chủ, ngoại trừ tránh lui, cũng không có cái gì càng tốt phòng ngự thủ đoạn. Sở Hỏa La một kiếm vô công, nhếch miệng, nhìn thấy Tư Đồ bắt đầu, đống nhiên cười khúc khích. Lại đến, nàng lòng tin tăng nhiều, thân hình uyển chuyển, giống như thanh phong, ma xui quỷ khiến liền lại xuất hiện ở trước mặt Tư Đồ Bắc gang tấc chi địa. Tư Đồ Bắc còn đang hồi tưởng cái kia đáng sợ kiếm chiêu, thấy không thể ngăn cản, một cái ngửa ra sau lật ngược né tránh, đống nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo, một mảnh tơ bạc lăng không bay lên loạn vũ. Chờ hắn đứng vững, vây xem đám người lúc này mới phát hiện, trên đầu hắn búi tóc cũng đã vô tung vô ảnh, bạch phát tản ra hai bên, trung gian lưu lại một đầu quang lưu lưu cái hào rộng. Vừa mới sở hỏa la cái kia xuất kỳ bất ý một kiếm, mặc dù không làm bị thương hắn, cũng đã cải biến hắn kiểu tóc. Sở hỏa la không nhịn được cười đến nhánh hoa run rẩy, nhưng dưới tay kiếm chiêu có thể mảy may không có lưu tình, một kiếm gấp dường như một kiếm, càng lúc càng nhanh, đến đằng sau kiếm quang liền như là một cái trong suốt quang kén đồng dạng, đem Tư Đồ Bác khốn ở trong đó. Tư Đồ Bác đỡ trái hở phải, vừa thẹn lại giận, cực kỳ chật vật. Đủ. Khâu Âm Huyền rốt cục biến sắc, hắn thực sự không nhìn nổi. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 48, đây là kiếm pháp gì? Sở hỏa la thấy tốt thì lấy, phi thân lui ra phía sau, cười hì hì thu kiếm vào vỏ hỏi, như vậy là đủ rồi sao? Nếu là không đủ, lại đến một vị trưởng lão. Ta cam đoan không nói các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Nàng vậy cũng là mới ra đời trận chiến đầu tiên. Nghĩ không ra chỉ là dần dần từng bước thi triển trầm chấn ý đi truyền thụ kiếm pháp, liền có thể áp chế một vị uy tín lâu năm cao thủ không có chút nào sức hoàn thủ, trong lòng rất là tự đắc, lòng tin bạo dạn. Đương nhiên chân nhân cảnh đệ tứ trọng trưởng lão nàng tuyệt không phải đối thủ, đối phương cũng không có khả năng thật lấy lớn hiếp nhỏ đến đối phó nàng. Sở hỏa là không có sợ hãi. Tư Đồ Bác đầy mặt xấu hổ, oán hận lui ra phía sau, nắm lên mũ rộng vành đắp lên trên đầu. Sắc mặt tái nhợt không nói một lời. Mấy vị hộ pháp đều câm như hến, sắc mặt khó coi, trong lòng nhưng lại âm thầm may mắn. May mắn mất mặt không phải bản thân. Khí kiếm sơn trang kiếm pháp, làm sao sẽ nhanh như vậy? Khâu Âm Huyền lòng dạ quá sâu, hắn bình ức trong lòng kinh ngạc, tận lực bảo trì bình ổn khẩu khí nói, Sở tiểu thư kiếm pháp tinh diệu, quả nhiên ghê gớm. Từ danh đồ có thể thấy được kỳ sư, Trầm công tử tất nhiên càng thêm được. Tất nhiên Trầm công tử mở miệng, lão phu cũng không thể không cho mặt mũi, ngày sau khi kiếm sơn trang dưới cờ tông môn, chúng ta không còn mời chào là được. Đây là nhận túng. Khâu Âm Huyền luôn luôn cho rằng đại trượng phu co được giãn được, đối phương một cái tiểu cô nương có thể có dạng này thực lực, Trảm Nguyệt chi nhân càng là sâu không lường được, ở không sở rõ ràng đối phương nội tình trước đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ho khan một tiếng, phân phó Khâu Chân Quân. Ngươi đưa Sở tiểu thư đi ra ngoài. Khâu Chân Quân vừa mới nhìn hai người động thủ, thất hồn lạc phách, trên lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu, tuyệt đối không nghĩ đến Sở hỏa la kiếm pháp thế mà lại như vậy tuyệt diệu. Lúc này còn vẫn đang ngẩn người, phụ thân hạ lệnh, hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Chân Quân. Khâu Âm Huyền đề cao thanh âm, Khâu Chân Quân thân thể chấn động, lúc này mới kịp phản ứng, gà mổ thóc đồng dạng gật đầu đáp ứng, ủ rũ đưa Sở hỏa la đi ra ngoài. Khâu Chân Quân trở lại Bái Nguyệt Quật, từ hắn phụ thân Khâu Âm Huyền hướng xuống, tam đại trưởng lão lục đại hộ pháp toàn bộ đều không nói một lời, trong sảnh giống như chết yên tĩnh. Lần này Sở hỏa la đến, thực sự là trần trụi đánh mặt, nhất là nếm mùi thất bại Tư Đồ Bác, chỉ cảm thấy mặt mo dường như hỏa tiêu, túi đầu cơ hổ rũ xuống tới ngực. Nhìn nhi tử trở về, Khâu Âm Huyền vừa rồi mở miệng, tiếng nói băng lãnh, mọi người nghị một nghị à, này khí kiếm sơn trang, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vừa mới cái kia kiếm pháp, các ngươi nhưng có người nhìn hiểu. Chính hắn miễn cưỡng thấy rõ Sở hỏa la kiếm chiêu, nhưng chỉ cảm thấy huyền ảo phi thường, khó có thể lý giải. Mới nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là đem tự thân thay vào, liền xem như hắn tự mình ứng chiến, ngoại trừ dựa vào cao hơn nhất trọng tu vi lấy lực phá xảo, cũng căn bản không có cái khác phá giải chi đạo. Chư vị trưởng lão hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, vẫn nói không ra lời đến. Tư Đồ Bác bản thân bị bại xui xẻo hồ đồ, người đứng xem cũng chưa hẳn rõ ràng. Đại trưởng lão Trương Uy mặt lộ vẻ khó khăn, miễn cưỡng nói, ta tu tập Bái Nguyệt Đệ Thất Pháp, chuyên môn nghiên cứu các môn các phái kiếm pháp. Nhưng là này tiểu cô nương kiếm, thoát với cách cũ bên ngoài, giống như thiên ngoại bay tới, thật sự là khó có thể nhìn ra hắn lai lịch. Tư Đồ Bác cắn răng, gật đầu bổ sung, thuộc hạ vô năng, thẹn đối tông chủ tín nhiệm. Bất quá này tiểu nương bị kiếm pháp xác thực cổ quái. Đám người một mảnh đồng ý, bọn hắn cũng đều tính kiến thức rộng rãi, Sở Hỏa La kiếm pháp lai lịch lại một chút đều nhìn không ra, không thể không cảm thấy kỳ quái. Khâu Âm Huyền sắc mặt lạnh hơn, nhắm mắt trầm ngâm nói, như thế nói đến, bọn họ khả năng thực sự là tìm được cái gì thượng cổ truyền thừa. Trong lòng của hắn đã sớm có hoài nghi, nếu như không phải được thượng cổ truyền thừa, chỉ là một cái cửu u chi địa thăng đi lên tông phái, làm sao có thể có như thế thâm hậu nội tình. Thượng cổ truyền thừa. Khâu Chân Quân trong lòng khẽ động, kêu lên, cha, đúng rồi. Ta nghe Tử Viêm Tông bối Vô Kỳ nói qua, cái kia khí kiếm sơn trang trầm chấn y y dùng 24 câu tử phượng hoàn loan chân ngôn, đổi lấy tử hỏa tâm hoàng một đóa. Nay tử phượng hoàn loan chân ngôn ở Tử Viêm Tông đều thất truyền mấy trăm năm, cửu u chi địa người làm sao sẽ lấy được. Nghiệt xúc. Người đây không nói sớm. Khâu Âm Huyền tức giận đến mắt trợn trắng, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bản thân cái này nhi tử thành công không đủ bại sự có thừa, loại này trọng yếu tin tức thế mà không trước giờ nói biết. Hắn giơ tay muốn đánh, Khâu Chân Quân sợ hãi, xa xa tránh ra, trong lòng ủy khuất cuốn quýt. Đại trưởng lão Trương Uy vội vàng ngăn cản nói, tông chủ không cần tức giận, thiếu tông chủ khả năng cũng là nhất thời không ngờ tới. Tất nhiên khi kiếm sơn trang được tử phượng hoàn loan chân ngôn, ngươi nhìn bọn họ có thể hay không may mắn chiếm được Tử Viêm Tông cách thế truyền thừa. 500 năm trước, Tử Viêm Tông phồn vinh hưng thịnh, đủ để áp đảo chung quanh phạm vi ngàn dặm chi địa. Cái gì bãi nguyệt quật, cái gì long hoàng phủ, đều phải chỉ riêng Tử Viêm Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là từ khi một trận biến cố lớn sau đó, lúc ấy Tử Viêm Tông chủ hạ lạc không biết, rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt, cũng liền đưa đến hắn kéo dài không ngừng suy sụp. Hiện tại khí kiếm sơn trang thăng cấp, xuất hiện ở Tử Viêm Tông phụ cận, lại cố ý đi lấy Tử Viêm Tông tử hỏa tâm hoàng, chẳng lẽ nói, bọn họ chiếm được đời trước Tử Viêm Tông truyền thừa. Khâu Âm Huyền suy nghĩ một chút lớn có đạo lý, nhưng lại cau mày nói, chỉ là Tử Viêm Tông ngày đó, lấy hỏa hệ võ học nổi tiếng, ngược lại là không biết cũng có cao minh như vậy kiếm pháp. Sở Hỏa La kiếm pháp chói lọi hoa lệ, luôn cảm giác cùng Tử Viêm Tông đường đi không quá giống nhau. Tư Đồ Bác vỗ đầu một cái nói, tông chủ, thuộc hạ cùng cái kia tiểu nương bị thời điểm giao thủ, có cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hỏa lực, chỉ là không quá rõ ràng, có phải hay không nàng đang tận lực che giấu, miễn cho bị chúng ta nhìn ra nền tảng. Sở Hỏa La là liệt dương phủ xuất thân, toàn thân hỏa thần quyết chân khí mặc dù từng bước tại chuyển biến thành kiếm khí, nhưng cuối cùng không có khả năng như vậy thuần túy, động thủ vẫn là sẽ có một chút lưu lại vận bị. Tư Đồ Bác cảm thấy, lại chỉ làm nàng là cố ý che giấu, liền đem bái nguyệt quật đám người mang vào trong khe. Khâu Âm Huyền vui vẻ nói, kia chính là. Nhìn đến liền là cái kia trầm trấn y gì may mắn được Tử Viêm Tông truyền thừa, cho nên ngắn ngủi mấy năm, mới có thể có cái này thành tựu. Hắn ngừng lại một chút, trong mắt nhất chuyển, nảy ra ý hay, Tử Viêm Tông truyền thừa không thể coi thường, nếu như có thể mang tới, cung cấp chúng ta bái nguyệt quật tham khảo, mới có thể chân chính phát triển làm rạng rỡ. Kể từ hôm nay, chúng ta phải nghĩ biện pháp giao hảo khí kiếm sơn trang, nhất định muốn thám thính ra nội tình, đoạt được truyền thừa. Trường lão và các hộ pháp ầm vang xưng phải, nguyên một đám đều là đem khí kiếm sơn trang trở thành vật trong bàn tay, trong bụng đánh lên tính toán. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 49, mãnh liệt bái sư triều. Sở Hỏa La hoàn thành trầm trấn y ghi giao phó nhiệm vụ, mừng khấp khởi trở về. Đối với nhẹ nhõm đánh bại trưởng lão Tư Đồ Bác chuyện này, nàng rất là đắc ý, hứng thú bừng bừng hướng trầm trấn y ghi báo cáo. Trầm trấn y ghi lại lạnh nhạt nói, chỉ là chân nhân cảnh đệ tam trọng, ngươi thắng lại có cái gì không tầm thường. Không tiêu không nạo, ban đêm lại thêm luyện ba canh giờ. Trầm Thọ, Liệt Hỏa mô mô mấy cái im lặng không nói, bọn họ tiến vào bát tu thế giới sau đó, cũng cố gắng tu hành, nhưng cự ly chân nhân cảnh đệ tam trọng còn rất xa. Ở trầm trấn y rìa trong miệng, cái này lại căn bản không tính cái gì. Nhìn đến cũng phải chủ động ra luyện. Trầm Thọ hít khẩu khí, trước không nghĩ nhiều như vậy, chuyển cáo trầm trấn y rìa nói, mấy ngày nay Lục Như Thiện sư đám người truyền đến tin tức, quả nhiên bái nguyệt quật bên kia cũng đã thu tay lại. Trầm trấn y rìa lơ đễnh, lúc đầu liền ở trong ta dự liệu, bái nguyệt quật chủ Khâu Âm Huyền ngoài mạnh trong yếu, nhát gan trộm cướp, không cần để ý. Tốt xấu nhân ra cũng là một phương tông sư. Trầm Thọ cười khổ nói, gần nhất lại có không ít người muốn bái nhập khí kiếm sơn trang, ta xem trong đó có không ít căn cốt bất phàm, thậm chí là đái nghệ lầu sư, không biết muốn hay không nhận lấy đến. Khí kiếm sơn trang xem như trả nguyệt nhân thế lực, nắm giữ tước vị cùng đất phong, tuyển nhận máu mới cũng không tính quá khó khăn. Mấy năm này liên liên tục tục đều có người muốn bái nhập trong môn, cũng không kỳ quái. Nhưng gần nhất lại có chút quỷ dị, đến bái sư đệ tử chẳng những tư chất ưu tú, chất lượng cao, hơn nữa số lượng cũng so ngày xưa nhiều một cái tầng thứ. Trầm Chấn Y thờ ơ nói, hỏa la ở bái nguyệt quật lộ một tay, ở người hưu tâm trong mắt, chúng ta khi kiếm sơn trang liền thành bánh trái thơm ngon. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, nhận lấy đối chiếu ngoại môn đệ tử xử lý. Khí kiếm sơn trang căn cơ, cũng không phải cái gì có thể cưỡng đoạt viễn cổ truyền thừa, mà là hắn vị này thiên hạ vô song Trầm Tam công tử. Vô luận xung quanh những cái này tông phái đánh cái quỷ gì chủ ý, bọn họ bản tính tất nhiên muốn thất bại. Trầm Chấn Ý gì lại hà tất quan tâm. Khí kiếm sơn trang ngoài cửa, đồng kiếm phía dưới, có rất nhiều tuổi trẻ đệ tử đang mong mỏi cùng trông mong. Một cái lục y ghi hẻ nữ tử nhỏ giọng đối người bên cạnh hỏi, sư minh, này khí kiếm sơn trang thật sự như thế không tầm thường. Tông chủ thế mà cam lòng đem chúng ta đưa tới. Cái kia sư minh cười lạnh nói, ngày đó ngươi là không ở, khí kiếm sơn trang một cái tiểu nha đầu, một kiếm áp đảo tư đồ trưởng lão, toàn trường biến sắc. Tông chủ hoài nghi cái kia Trầm Chấn y ghi hẻ được Tử Viêm tông tử Ninh Quân truyền thừa, vô luận như thế nào cũng phải đem việc này nghe ngóng rõ ràng. Lục y ghi hẻ nữ tử hít sâu một hơi, Tử Ninh Quân. Chính là hơn 400 năm trước tham dự cửu thiện thiên đấu lôi đài cái kia kỳ nữ. Chúng ta này thâm sơn cung cốc, thế mà có thể có nhân vật như vậy. Khí kiếm sơn trang lại đi vận cất cho gì, có thể gặp được nàng. Bát tu thế giới rộng rãi, chia làm 8 bộ 72 tông. Khí kiếm sơn trang bái nguyệt quật thuộc về đông nam phương quân thiên bộ Phi Lang Châu, vị trí xa xôi, cùng hoàng triều nội địa võ học trình độ không thể đánh đồng với nhau. Cũng chính là năm đó Tử Viêm tông đại hưng thời điểm, Tử Ninh quân danh chấn thiên hạ, có Tử Viêm luận võ một đoạn huy hoàng. Sau đó 400 năm, Phi Lang Châu lại không đi ra lợi hại gì nhân vật. Nếu như khí kiếm sơn trang thật chiếm được Tử Ninh quân truyền thừa, vậy cũng khó trách tông chủ sẽ không tiếc vốn gốc. Phái bọn họ đến đây điều tra tin tức. Lục y ghi hẻ nữ tử tên là Vân Nghê, là bái nguyệt quật đời sau thánh nữ đứng đầu nhân tuyển. Nàng sư huynh Úy Nguyên Bảo, là đại trưởng lão đắc ý đệ tử, hai người bọn hắn đều có thể xem như bái nguyệt quật đệ nhị đại đệ tử bên trong người nổi bật, tương lai phá chân nhân cảnh theo lý thường đương nhiên. Chính là bởi vì dạng này, mới thích hợp nhất lẫn vào khí kiếm sơn trang làm đệ tử. Lấy chúng ta tư chất, nhất định có thể lấy được Trảm Nguyệt Nhân nhìn với con mắt khác, nói không chừng không cần bao lâu thì có cơ hội tiếp xúc đến Tử Ninh quân truyền thừa. Úy Nguyên Bảo lòng tin tràn đầy. Vân Nghê nhanh nhẹn cười một tiếng, ngạo nghễ tự đắc, nàng cũng có đồng dạng cái nhìn. Đúng vào lúc này, có khí kiếm sơn trang đệ tử đi ra, cất cao giọng nói, trang chủ có lệnh, tất nhiên chư vị hưu tâm bái nhập khí kiếm sơn trang, thành tâm một mảnh, cũng không tiện cự tuyệt. Liền dựa theo môn quy, đi đầu thu nhận làm ngoại môn đệ tử, chờ khảo hạch hợp cách, tự nhiên thu nhập nội môn, nhìn thấy chân truyền. Ngoại môn. Úy Nguyên Bảo kinh hãi, võ học tông môn ngoại môn đệ tử, vậy đơn giản đồng đẳng với tạp dịch, không gặp chân truyền, không vào hạch tâm. Lần này đống lớn đến bái sư, có chút bất quá là phổ thông bách tính, bọn họ được thu nhận sử dụng cũng đã vô cùng cảm kích, nhưng giống Úy Nguyên Bảo vẫn nghe sư huynh mỗi loại tư chất này. Đặt ở phụ cận bất kỳ một cái nào đại phái, đều sẽ coi như chân bảo, làm sao có thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đuổi. Hắn đang muốn nói chuyện, liền thấy Sở Hỏa La lanh lợi từ sơn môn bên trong đi ra, trong lòng run lên, lôi kéo Vân Nghê, nói khẽ, sư muội, liền là cái kia tiểu nha đầu, thắng được tư đồ trưởng lão. Úy Nguyên Bảo ngày đó ở bên ngoài phòng hầu hạ nước trà, tận mắt nhìn thấy Sở Hỏa La xuất kiếm bức đến tư đồ bắc không có sức hoàn thủ. Trong lòng cực kỳ kiên kỵ. Gặp một lần nàng xuất hiện, liền toàn thân rét run. A. Vân Nghê ngẩng đầu, cẩn thận từ đầu đến chân dò xét Sở Hỏa La, chỉ cảm thấy nàng thường thường không có gì lạ, khuôn mặt cùng dáng người cùng bản thân so sánh đều không gì hơn cái này, trong lòng liền có chút không cam lòng. Nàng nhíu mày, đống nhiên nói, sư huynh, nàng là sông chúng ta tới. Sở Hỏa La ở trong đám người quét một vòng, thoáng nhìn Úy Nguyên Bảo cùng Vân Nghê hai người. Vui vẻ ra mặt, trực tiếp mà đến. Vân Nghê đương nhiên có thể nhìn ra được nàng mục đích. Úy Nguyên Bảo vừa mừng vừa sợ, âm thầm nói, ta nói chúng ta bậc này tư chất, khí kiếm sơn trang làm sao có thể không biết Minh Châu. Nàng nếu đã tới, ước chừng chính là muốn dẫn chúng ta đi gặp Trảm Nguyệt Nhân. Hắn lời còn chưa nói hết, Sở Hỏa La liền đi tới Vân Nghê trước mặt, cười nói, này tiểu nữ sinh đến ngược lại duyên dáng. Trang chủ nói, muốn cho Tam công tử chọn cái thiếp thân hầu hạ nha hoàn, ta nhìn ngươi cũng không tệ, đi theo ta. Không phải nhìn chúng ta tư chất, chỉ là để cho ta đi làm nha hoàn. Vân Nghê toàn thân chấn động, đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Úy Nguyên Bảo phản ứng nhanh, vội la lên, Sở tiểu thư, chúng ta huynh muội cùng đi, có thể hay không cũng cho ta một cái việc phải làm. Nha hoàn liền nha hoàn, có thể gần sát Trầm Chấn Ý thì luôn luôn tốt. Sở Hỏa La liếc hắn một cái, không nhịn được nói, nhìn ngươi thân thể ngược lại trắng kiện, ở ngoại môn có rất nhiều việc tốn thể lực, các sư huynh đương nhiên sẽ an bài ngươi đi làm, không cần lo lắng. Nhân gia không phải muốn làm việc a? Úy Nguyên Bảo khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Hỏa La đem sư muội dắt đi vào, bản thân bước chân trầm trọng ở ngoại môn xếp hàng, chờ đợi thu nhận sử dụng. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 50, ngươi đại khí vận. Vân Nghê sợ run một lúc lâu, thật vất vả mới điều chỉnh hảo tâm thái. Mục đích là vì thám thính tin tức, đường đường bái nguyệt quật đích truyền đệ tử làm một cái nha hoàn, cũng miễn cưỡng xem như co được giãn được, nàng đi theo Sở Hỏa La sau lưng, vụ trộm đánh giá cái này truyền kỳ tiểu cô nương. Úy Nguyên Bảo đem nàng nói đến vô cùng kỳ diệu, liền trong môn bá khí vô địch tư đồ trưởng lão đều không phải nàng đối thủ, nhưng bất luận nhìn thế nào, nàng còn là một ngây thơ chưa thoát thiếu nữ. Vân Nghê không nhịn được hỏi, Sở tiểu thư, nghe nói ngài có thể đã là võ đạo chân nhân cảnh đệ tam trọng, cái kia ở nơi này khí kiếm sơn trang, chẳng phải là vô địch. Bái Nguyệt quật đám người phân tích tới phân tích lui, cảm thấy Trảm Nguyệt chi nhân Trầm Chấn Y coi như chiếm được Tử Viêm tông Tử Ninh quân truyền thừa, nhưng tu hành có hắn cực hạn, ở ngắn ngủi 3 năm, có thể tăng lên tới chân nhân cảnh đệ tam trọng đã là kỳ tích. Thậm chí, có khả năng bởi vì Tử Ninh quân võ học càng thích hợp nữ tử tu tập, Trầm Chấn Y tu vi thậm chí còn có khả năng không vượt qua Sở Hỏa La. Chính là báo dạng này ý nghĩ, Khâu Âm Huyền cùng chư vị Bái Nguyệt quật trưởng lão mới dám như thế gan lớn, ngấp nghé khí kiếm sơn trang thu hoạch truyền thừa. Đối đánh giá như thế, Sở Hỏa La khịt mũi coi thường. Cô nương này thoạt nhìn rất thanh tú xinh đẹp, không nghĩ đến cũng là ngốc. Công tử sư phụ cảnh giới cao đến không biết trình độ gì, bản thân là cái thá gì, dám cùng hắn đánh đồng với nhau. Dù sao bất quá là một nha hoàn, Sở Hỏa La cũng lười nhác nhiều giải thích, cau mày nói, loại này mê sảng, ngay trước công tử mặt cũng không thể nói mò. Ngươi là lão trang chủ chọn đến chiếu cô Tam công tử sinh hoạt thường ngày, bình thường ít nói chuyện nhiều làm việc, tự có ngươi chỗ tốt. Vân Nghê cúi đầu, nhưng trong lòng càng ngày càng nhận định. Khí kiếm sơn trang liền là miệng cọp gan thỏ, bọn họ bất quá là tần tấn thăng thế lực, chỗ đó sẽ có cái gì nội tình. Tông chủ trưởng lão bọn họ vẫn là quá cẩn thận. Bất quá cũng tốt, nàng nhất định muốn mau chóng tìm tới truyền thừa vị trí, lập xuống đại công, lại về Bái Nguyệt quật mới xem như áo gấm về quê. Trầm Chấn Y gì đối phụ thân muốn an bài nha hoàn chuyện này cũng không cái gì phản đối. Trước đó, chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày trên cơ bản đều là Sở Hỏa La đang làm, nhưng bây giờ Sở Hỏa La đã là gần với hắn sơn trang đệ nhị cao thủ, tổng không thể trả để cho nàng làm chút hầu hạ người công tác. Nguyên bản Trầm Chấn Y gì cảm thấy ở sơn trang nội bộ chọn cái trung tâm người cũng liền đủ rồi, về sau nghe nói chung quanh các môn phái đưa không ít người tầm tư tay chân lanh lợi tới, liền không chút khách khí từ nơi này chọn một tốt nhất. Người trong sơn trang, còn không bằng để bọn hắn tìm chút thời gian ở võ đạo, những cái này lòng dạ khó lường hạng người, sai xử lên liền một chút không lãng phí. Vân Nghê tiến vào Mộng Kiếm Tiểu Trúc, bái kiến qua Trầm Chấn Y thì gặp hắn dung mạo tuy tốt, trên người lại không có võ đạo cao thủ phải có khí chất, trong lòng càng là chắc chắn. Biểu hiện càng nhu thuận, thiên linh bách lị. Trầm Chấn Y rìa duyệt người vô số, chỗ nào nhìn không ra điểm ấy tính toán, đợi nàng lui ra sau đó, mới đối Sở Hỏa La nói, nữ tử này thiên tư cũng không sai, nho nhỏ niên kỷ, tu hành Bái Nguyệt đệ lục. Sở trương mị hoặc lòng người, cũng xem như có chỗ thành tựu. Sở Hỏa La nghe được Trầm Chấn Y thì khó được khen ngợi người khác, lòng có ghen ghét. Hỏi, nàng thiên tư rất cao sao? So với ta như thế nào? Trầm Chấn Y lìa lườm nàng một cái, trầm ngâm nói, nộ tính không sai biệt lắm là 8 lạng nửa cân, nếu lấy căn cốt luận, nàng ở bát tu thế giới lớn lên, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, căn cơ còn mạnh hơn người không ít. đây là tiên thiên phía trên chênh lệch. Bắt tu thế giới nguyệt quang tinh hoa muốn so cửu u chi địa nồng đậm gấp 10 lần, dù là không tu tập võ đạo, người bình thường một cách tự nhiên cũng sẽ càng thêm cường tráng cùng khỏe mạnh. Sở Hỏa La mặc dù lấy được bí pháp tắm thuốc, bổ về căn cơ, nhưng cùng sinh trưởng ở địa phương bát tu thế giới cư dân so sánh, vẫn là kém một bậc. Bất quá Trầm Chấn Y thì không quan tâm nói, nàng tu tập vụng về bái nguyệt phương pháp, sớm đã hạn chế tương lai thành tựu. Cái nào có thể so với ngươi cùng ta học kiếm? Bực này nhân vật, ngươi đều không cần mở mắt nhìn nàng. Tư chất căn cơ cho dù tốt, không có thích hợp tu hành con đường, cực hạn đối một cái thế giới, lại có thể có bao nhiêu thành tựu. Rất nhiều tiểu thế giới bên trong, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hạng người, câu nệ đối kiến thức, cả một đời đều chỉ có thể đi đến một cái cực hạn, lại không nhìn về phía tiến một bước. Huống chi bái nguyệt bát pháp dù cho ở trong bát tu thế giới cũng không tính được đỉnh cấp võ học, hôn tạp hỗn loạn, lấy loại này võ học đặt nền móng, cho dù tốt tư chất có thể lấy được thành tựu cũng liền hời hợt. Sở Hỏa La sinh ra ở cửu u chi địa, tư chất, nội tính, căn cốt cùng những cái kia thiên nhân so sánh, đơn giản hoàn toàn không có khả quan. Nhưng nàng có vật khí. Nàng hướng Trầm Tam công tử học được kiếm. Bằng vào lấy đầu này, nàng liền có thể một đường thông thuận, đi đến trên 9 tầng trời. Sở Hỏa La nghe được lòng tràn đầy vui vẻ, đem rất nhiều việc vặt vãnh phó thác cho Vân Nghê sau đó, mình cũng không dám lười biếng, tận dụng mọi thứ đi luyện kiếm. Vân Nghê cùng ý Nguyên Bảo, còn có rất nhiều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đều phái nhân sĩ, liền tạm thời ở khí kiếm sơn trang dàn xếp lại. Trong mỗi ngày ngoại trừ vất vả lao động bên ngoài, đều lén lén lút lút, muốn khắp nơi thám thính cái gọi là thượng cổ truyền thừa tin tức. Người trong sơn trang, đều biết rõ thượng cổ truyền thừa giả dối không có thật, đều là âm thầm buồn cười, đem nhóm người này trở thành cười nhạo. Trầm Chấn Y chỉ coi không biết, trong mỗi ngày vẫn là nuôi kiếm đoàn kiếm. Rảnh rỗi liền chỉ đạo một cái Sở Hỏa La đám người tu hành. Từng có nửa tháng sau đó, đột nhiên có người truyền thư đến bái, nói là Long Hoàng Phủ phái người đưa tới trọng lễ, muốn bái kiến Trảm Nguyệt chi nhân. Long Hoàng Phủ. Trầm Chấn Y liền nghe được danh tự, thoảng qua khẽ giật mình. Ở nơi này quân thiên bộ Phi Lam Châu, Long Hoàng Phủ cùng bái Nguyệt quật địa vị ngang nhau, đại khái xem như bản xứ to lớn nhất hai cái thế lực. Mà Long Hoàng Phủ cùng Giã Lộ bái Nguyệt quật khác biệt. Bọn họ thế nhưng là chân chính rất có địa vị tông môn. Tất cả mọi người biết rõ, Phi Lam Châu Long Hoàng Phủ, chính là cường đại Long tộc bảng chi. Tông chủ Triệu Đại Long Vương tinh tu hóa Long Nguyên Thần. Mặc dù chỉ là chân nhân cảnh đệ tứ trọng, nhưng uy lực vô cùng, ẩn làm Phi Lam Châu đệ nhất cao thủ. Người trong Long Hoàng Phủ nắm giữ Long tộc huyết mạch, nếu là tu hành đại thành, một khi vượt qua Long Môn, liền có thể trên đầu mọc sừng, hóa thành giao long. Chính là bởi vì như thế, Long Hoàng Phủ tâm cao khí ngạo, không quá cùng bản địa tông môn nhiều liên hệ. Liền xem như bản địa tổng hợp thực lực mạnh nhất bái nguyệt quật, cùng Long Hoàng Phủ đều không cái gì quá thiết tha lui tới. Bây giờ thế mà đến cho khí kiếm sơn trang tặng lễ. Thú vị! Trầm Chấn Y thì mỉm cười. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.